Thẩm Nạo nhắm chặt hai mắt, cắn răng, toàn thân đều tại run không ngừng. Mồ hôi nhễ nhại, còn thiếu một chút, liền kém một chút. A. Thẩm Nạo con mắt đột nhiên mở ra. Sắc mặt trướng hồng, phá cho ta. Khí thế cường đại hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch, đem quanh thân hết thảy toàn bộ đánh bay. Thẩm Nạo chậm rãi đứng dậy, hai tay hư nắm. Một cỗ trước đó chưa từng có cường đại lực lượng, đột ngột lúc tuôn ra lượt toàn thân. Cường đại, làm cho người si mê cường đại. Ta cảm thấy, đây chính là trúc cơ kỳ lực lượng sao? Quả nhiên xa không phải luyện khí cảnh có thể so sánh, đây mới thực sự là đạp vào con đường tu tiên lực lượng. Thẩm Nạo xóa đi trên đầu mồ hôi, hưng phấn nói, Tử Dương chân nhân đáp ứng, chỉ cần ta đột phá đến trúc cơ kỳ, liền thu ta vì đồ. Bây giờ ta đã thành công đột phá, chỉ muốn đi trước Thái Bạch động thiên bái sư liền có thể. Đúng, đến chuẩn bị một phần ra dáng lễ bái sư mới được. Lại bế quan 3 ngày củng cố tốt tu vi. Sau đó liền đi Vạn Linh Viên một chuyến, tuyển điểm hàng tốt. Phiền phức là, hôm trước bị thập tam hoàng đệ vào xem một chuyến. Ai, hy vọng không có ảnh hưởng đến ta khí vận a. Hát xì, hát xì, hát xì. Thẩm Thiên liên tục đánh mấy cái hát xì. Hắn cảm giác giống như lại có ai ở sau lưng nói hắn đẹp trai. Lúc này, ba tên kim đan kỳ chân nhân đã bị hắn đuổi đi. Hiện tại cái này dã ngoại hoang vu, chỉ còn lại có 4 người bọn họ. Muốn nói cô nam quả nữ, kỳ thật vậy không có tâm bệnh. Tiểu Linh Tiên còn bị bao tải phủ lấy không có tỉnh. Nha đầu này ngủ được là thật là thơm. Mà Thẩm Thiên hiện tại lực chú ý, chủ phải đặt ở trong tay này chuỗi chẳng hạt bên trên. Hoa 3000 linh thạch tiêu kim phát tất sát, liền tuôn ra như thế cái đồ chơi. Thẩm Thiên bàn lấy trong tay chẳng hạt, tự lẩm bẩm, cái này cũng nứt ra, không có chút nào mượt mà. Cuộn lại, chàng hạt bên trong đống nhiên vang lên một thanh âm, ngươi dừng tay. Thẩm Thiên giật nảy mình, trực tiếp thanh chàng hạt ném ra ngoài. Đã thấy cái kia chàng hạt bắt đầu toát ra một cỗ hắc khí, dần dần tràn ngập ra. Một người mặc màu đỏ chót áo cưới nữ tử bò lên đi ra, không phải cựu tử quỷ mẫu còn có thể là ai? Chỉ bất quá lúc này cựu tử quỷ mẫu so với trước đó suy yếu rất nhiều, ngay cả hình thể đều trở nên hư ảo phiêu diêu không chừng, phảng phất một trận gió liền có thể thổi tan giống như. Hiển nhiên thụ trọng thương, quỷ mẫu bị tóc dài che đậy hai mắt, u ám nhìn chằm chằm Thẩm Thiên, không cho phép của ta. Thẩm Thiên khỏe miệng hơi quất, ngươi tại sao lại đi ra? Ta lại thanh minh một lần, ta đối đổ vỏ không có hứng thú. Ngươi dạng này quận người ta, còn không cho người ta đi ra. Quỷ mẫu tóc dài dưới ánh mắt càng u ám, nàng ngồi chồm hổm trên mặt đất, thế mà khóc. Thẩm Thiên vậy ngây ngẩn cả người, cái quỷ gì? Hắn thế mà thanh cựu tử quỷ mẫu bàn khóc. Bất quá nghe quỷ khóc cũng không phải cái gì tốt trải nghiệm. Nếu như nói cô gái bình thường thúc thiết đối nam nhân lực sát thương là 100, cái kia nữ quỷ thúc thiết đối nam nhân lực sát thương đơn giản đã đạt tới 1000. Quỷ khóc sói gào, thật không cũng là vô ích. Chờ hội, cho nên cái này chàng hạt là cựu tử quỷ mẫu ký sinh pháp khí. Xấu hổ rồi. Thẩm Thiên lau mồ hôi, khu khu, đừng khóc được hay không? Không phải liền là cuộn một cái mà. Không biết, còn tưởng rằng ta làm gì ngươi đâu. Quỷ mẫu ưu ái quan sát Thẩm Thiên, chậm rãi đứng người lên, nhìn bộ dáng lại có chút xấu hổ cảm giác. Nàng hành lễ, cảm tạ tiên trưởng một kiếm chạm tán đoan khí, khôi phục cửu nhi thần trí, cửu nhi không thể báo đáp. Thẩm Thiên nhẹ nhàng ho khan, đánh gãy nàng lời nói, cái kia, lấy thân báo đáp cũng không cần. Cửu tử quỷ mẫu hơi sững sờ, tiếp lấy càng u oán. Ngay cả trên thân hắc khí, giống như đều trở nên càng dày đặc một chút. Một bên Tần Cao lập tức mặt lộ vẻ cảnh giác, điện hạ, nàng oán khí giống như đang khôi phục, muốn không phải là lại chạm một kiếm a. Cửu tử quỷ mẫu. Chương 37, đâm hai châm liền tốt. Khi sâu một cái âm khí, cửu tử quỷ mẫu vội vàng đem quanh thân hắc khí bức tán. Nàng giải thích nói, cửu nhi oán khí đã tan hết, tiên trưởng khác hiểu lầm. Cảm thụ được oán khí biến mất, Thẩm Thiên vậy nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù coi như cựu tử quỷ mẫu khôi phục trạng thái toàn thịnh, hắn vậy không giả. Nhưng thôi động kiếm chủ lệnh dù sao muốn lãng phí đại lượng linh thạch, có thể không khắc tận lực không khắc. Quỷ mẫu cựu nhi quỳ gối Thẩm Thiên trước mặt, nói, tiên trưởng chu sắt tà linh giáo ác đồ, để cựu nhi thoát ly không chế. Đại ân không thể báo đáp, cựu nhi bản không còn dám yêu cầu xa vời cái gì. Chỉ là chàng hạt bên trong đều là vô tội đứa bé, bị tà pháp tế luyện không thể vãng sinh. Cửu Nhi cùng bọn hắn tuy không phải thân sinh mẹ con, nhưng vậy sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm, thực sự không đành lòng. Chỉ cầu tiên trưởng có thể siêu độ cái này chút đáng thương hài tử, để bọn hắn có thể vãng sinh. Như thế, Cửu Nhi nguyện ý vinh thế phụng dưỡng tại tiên trưởng bên người, làm nô tỳ báo đáp. Coi như tiên trưởng mong muốn của chơi, Cửu Nhi cũng có thể tiếp nhận. T. Thẩm Thiên hít vào một ngụm khí lạnh. Ai muốn quận chơi ngươi, ngươi thanh bản điện hạ làm người nào? Đúng lúc này, Cửu Nhi chậm rãi đem nguyên bản che khuất khuôn mặt đầu tóc vén lên. Lập tức, một chương linh hoạt kỳ ảo kinh diễm gương mặt hiện lên ở Thẩm Thiên trước mặt. Thẩm Thiên không biết dùng cái gì từ ngữ hình dung nàng dung mạo. Nếu như nhất định phải hình dung lời nói, như vậy tiểu linh tiên là tiên tử bình thường siêu phàm thoát bụi. Lý Liên Nhi là tiểu muội nhà bên đáng yêu ngấp manh. Mà Cửu Nhi thì như dưới bóng đêm tinh linh, dưới ánh trăng u hồn, u oán, thảm thiết. Đúng như kiếp trước Vương Tổ Hiền bản thiến nữ u hồn bên trong nhất tiểu thiến bình thường. Phong tình vạn chủng, để cho người ta không nhịn được muốn thương tiếc. Ai, suy nghĩ một chút, nữ tử này còn chưa kịp lấy chồng, liền bị người đổ sát cả nhà. Về sau phong ấn tại tràng hạt bên trong không cách nào đầu thai. Thật là thật đáng thương a. Nghĩ tới đây, Thẩm Thiên không khỏi động lòng chắc ẩn. Yên tâm đi, làm nô tỳ không cần, thiên địa có chính khí. Hắn nghĩa chính ngôn từ nói, bản điện hạ nhất định hội siêu độ những hải tử này. Cửu Nhi trên mặt lộ ra cảm động biểu lộ, Cửu Nhi thay những hải tử kia tạ qua tiến trưởng. Đúng. Thẩm Thiên phảng phất nghĩ đến cái gì, hỏi, muốn làm sao siêu độ, vật lý siêu độ được không? Cửu Nhi hơi trầm lại, vật lý siêu độ, có ý tứ gì? Thẩm Thiên sờ lấy trong ngực kiếm chủ lệnh, có chút không nỡ, nhưng hắn vẫn là kiên định nói, liền là vừa vặn như thế kiếm khí, lại chạm mấy lần, có thể đem các ngươi hoàn khí chém hết sao? Cửu Nhi thân thể mềm mại hơi rung. Cái kia nguyên bản liền hư ảo hồn thể, càng hư ảo. Nhớ lại vừa rồi một kiếm kia uy thế, trong mắt nàng lóe ra hoảng sợ. Chỉ sợ không được, nếu là tiên trưởng lại chém ra một kiếm, chàng hạt liền muốn triệt để hỏng. Đến lúc đó, Cửu Nhi cùng những hài tử kia đều phải hồn phi phách tán. Thẩm Thiên bất đắc dĩ, cái này thì khó rồi nha. Hắn vậy sẽ không siêu độ pháp thuật a. Được rồi, trước thanh chàng hạt mang ở trên người a. Chờ sau này có cơ hội, gặp được cái gì vãng sinh chú loại hình, lại giúp bọn hắn vãng sinh. Nghĩ tới đây, Thẩm Thiên nói, ta hội muốn những biện pháp khác giúp những hài tử kia vãng sinh. Đúng, ngươi thật giống như bị thương thật nghiêm trọng, có biện pháp nào trị liệu không? Nhìn cái này Cửu Nhi cái kia hư ảo vô cùng, yếu đuối mong manh hồn thể. Thẩm Thiên cũng hoài nghi, nàng lúc nào cũng có thể hồn phi phách tán. Cửu Nhi gật đầu, chàng hạt bản thân liền là dưỡng hồn chi khí, chỉ cần ta trở lại chàng hạt bên trong, liền có thể chậm rãi thuần dưỡng chữa thương. Thẩm Thiên như có điều suy nghĩ, nhưng cái này chàng hạt giống như tàn phế, có biện pháp chữa trị sao? Cửu Nhi nói, chỉ cần hấp thu đầy đủ oán khí cùng tà khí, liền có thể khôi phục, nhưng Cửu Nhi không có nói tiếp, bởi vì không cần phải nói Thẩm Thiên vậy minh bạch. Nếu như tiếp tục hấp thu oán khí, chàng hạt khôi phục đồng thời, Cửu Nhi cùng cái kia chút đứa bé hồn phách vậy sẽ tiếp tục bị ăn mòn. Đến lúc đó, cựu tử quỷ mẫu lại đem trọng hiện thế gian. Hấp thu linh khí có thể chứ? Thẩm Thiên đông nhiên nói, nếu như cho các ngươi hấp thu linh hạch, có thể khôi phục hay không? Cửu Nhi nghĩ một hồi, nói, hẳn là có thể. Ta tu sở dĩ tu luyện hại người lích ta tà thuật, cũng là bởi vì tu hành tài nguyên không đủ. Cái gọi là oán khí, tà khí, sát khí, kỳ thật bản chất là không bằng thiên địa linh khí tinh thuần. Nhưng đối với tà tu tới nói, thu hoạch được những năng lượng này so thu hoạch được linh thạch dễ dàng nhiều. Tựa như dùng oán khí cung cấp nuôi dưỡng cựu tử quỷ mẫu, chỉ phải không ngừng giết người là được. Nhưng nếu là lấy linh khí cung cấp nuôi dưỡng tế luyện lời nói, có thể thanh nguyên anh kỳ tu sĩ đều móc sạch. Cho nên đại đa số tà đạo tu sĩ đều chọn huyết tế tới chữa trị pháp bảo. Bất quá đối với Thẩm Thiên tới nói, dùng linh thạch chữa trị hiển nhiên dễ dàng hơn. Dù sao hiện tại hắn nghèo đến chỉ còn lại có linh thạch. Đi, vậy ngươi về chàng hạt bên trong đợi a. Thẩm Thiên từ trong ngực móc ra linh thạch túi, thanh chàng hạt đi đến đầu bị lại. Hắc hắc, lần này nàng hẳn là dễ chịu đi. Gặp Thẩm Thiên thật nhận lấy sâu này chàng hạt, Quế Công Công cùng Tần Cao đều cực kỳ vui mừng. Nguyên lai điện hạ trận đánh lúc trước Tiểu Linh Tiên cùng Lý Liên Nhi đều thờ ơ, lại là bởi vì điện hạ không thích nữ nhân, mà là đối nữ quỷ tình hữu độc chúng a. Mặc dù cùng nữ quỷ quấn quýt lấy nhau, ảnh hưởng không tốt lắm, nhưng ít ra có thể khẳng định điện hạ trưởng thành. Nữ quỷ cùng nữ nhân, tắt đèn khác biệt cũng không phải rất lớn a. Đã điện hạ hiện tại đối nữ quỷ sinh ra hứng thú, như vậy chỉ cần thêm chút dẫn đạo, ngày sau không khó để điện hạ đối với nữ nhân sinh ra hứng thú, thành thân sinh con cũng liền nước chảy thành sông. Quế Công Công cực kỳ vui mừng, xem như tìm tới để điện hạ tâm động nữ nhân. Lan Phi nương nương như ở dưới suối vàng có biết, nhất định hội ngậm cười cửu tuyển. Mà Tân Cao trong lòng càng kích động. Thẩm Thiên cũng không biết cái này hai gia hỏa trong lòng lại tại miên man bất định. Hắn chậm rãi đi đến Tiểu Linh Tiên trước mặt, quan sát. Cũng không biết cái này hắc huyết chân nhân cho Tiểu Linh Tiên hạ thuốc gì. Cái này đều khiêng chạy ra cách xa mười mấy dặm, với lại phát sinh kịch liệt chiến đấu. Kết quả Tiểu Linh Tiên còn ngủ được cùng heo một dạng, hoàn toàn không có thức tỉnh tới ý tứ. Quế bá, ngươi có biện pháp nào không thanh nha đầu này làm tỉnh lại? Quế Công Công nói, Linh Nhi cô nương hẳn là ngất đi, đâm hai châm liền có thể tỉnh lại. Nói xong, Quế Công Công từ trong ngực móc ra một bao ngân châm đến. Những năm gần đây, Thẩm Thiên ba ngày hai đầu liền tẩu hỏa nhập ma trọng thương một lần. Bệnh lâu thành lương y y, Quế Công Công vậy bỏ ra chút thời gian nghiên cứu, tại châm cứu phương diện rất có tạo nghệ. Cho nàng đêm kim sao? Thẩm Thiên nhìn một chút Tiểu Linh Tiên, cảm thấy không nghiêm trọng như vậy. Hôn mê lời nói, hô hấp nhân tạo thêm lực bên ngoài nén hẳn là có thể tỉnh lại a. Nếu là châm cứu lời nói, vạn nhất đâm hỏng làm sao bây giờ? Suy nghĩ một chút, Thẩm Thiên đề nghị, vẫn là ta tới đi. Để Quế Công Công lui qua một bên, Thẩm Thiên đi vào Tiểu Linh Tiên trước mặt. Hít sâu một hơi, đem trong lòng tạm niệm lắng khô. Thẩm Thiên giỗi ra hai tay, hướng phía Tiểu Linh Tiên trên thân nhân tới. Mà sau lưng hắn, Quế Công Công cùng Tần Cao con mắt trợn thật lớn. Ta đi, người ta Linh Nhi cô nương trước đó ôm ấp yêu thương, đều ngủ đến ngài trên giường. Kết quả ngài mạnh mẽ rời phòng, không có đụng nàng một cái. Bây giờ người ta hôn mê bất tỉnh, không có một chút ý thức. Ngươi lại đối với người ta trên dưới lên tay. Dạng này không có tương tác, cảm giác thật sẽ tốt hơn sao? Quế Công Công trong lòng có chút mê hoặc, vốn đang coi là điện hạ ưa thích nữ quỷ. Hiện tại xem ra, hẳn là điện hạ ưa thích chơi. Là hôn mê. Chương 38, điện hạ rốt cục chuyển vận sao? Thẩm Thiên kiếp trước từng học qua một chút cơ sở cấp cứu tri thức. Hô hấp nhân tạo cùng ngực bên ngoài nén đều ở trong đó. Vì tại yêu cầu thời điểm có thể cần dùng đến, Thẩm Thiên học được rất chân thành. Bởi vậy Thẩm Thiên thi cứu một hồi về sau, Tiểu Linh Tiên khí tức liền chậm rãi bình phục tới. Anh. Tiểu Linh Tiên từ từ mở mắt, đột nhiên cảm giác không thích hợp. Một trương anh tuấn đến không tưởng nổi mặt, lúc này chính đang chậm rãi nhích lại gần mình. Là Thẩm Nạo. Lập tức, Tiểu Linh Tiên dọa đến hoa dung thất sắc, vội vàng lại nhắm mắt lại. T. Đáng giận ra hỏa, thế mà thừa dịp bản cô nương hôn mê thời điểm hôn ta. Hôn ta còn chưa tính, thế mà còn hướng bản cô nương miệng bên trong thổi hơi. Chớ hội, hắn. Hắn còn tại theo bản cô nương lực. Khinh người quá đáng. Người ta vẫn là hoàng hoa đại khuê nữ đâu. Ngươi dạng này trêu người ta, để bản cô nương về sau làm sao lấy chồng. Tiểu Linh Tiên một trận khó thở, liền muốn trực tiếp nhảy dựng lên cùng Thẩm Thiên liều mạng. Bất quá nghĩ lại, cái này dã ngoại hoang vu bốn bề vắng lặng. Trung quanh chỉ có Thẩm Thiên cùng hắn hai cái thiếp thân tôi tớ. Mình coi như thật nhảy dựng lên phản kháng. Giống như vậy không phản kháng được a? Chẳng lẽ bản cô nương xem là người? Cái này họ Thẩm kỳ thật không phải vật gì tốt, mà là cái đồ biến thái sắc mà. Nghĩ tới đây, Tiểu Linh Tiên lập tức dọa đến một cử động nhỏ cũng không dám. Nhưng một cỗ trước đó chưa từng có đặc thù cảm giác, dần dần tuôn ra lượt nàng toàn thân. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, nàng trước kia chưa hề thể hội qua. Đột nhiên, phần môi xúc cảm biến mất, ngực nén, vậy ngừng lại. Thất vọng mất mát cảm giác, tuôn ra lượt tiểu linh tiên toàn thân. Nàng nhắm mắt lại, nghe được Thẩm Thiên đang cùng Quế Công Công nói chuyện. "Quế bá, ta có chút mệt mỏi, muốn không phải là đổi lấy ngươi đến Kim Kim a?" Tiểu linh tiên trong lòng siết chặt. "Kim Kim? Đâm cái gì châm?" Khụ khụ, lão nô y thuật không tinh, sợ đả thương linh nhi cô nương. Điện hạ còn tiếp tục a? Cho nên, vừa mới họ Thẩm không phải tại khinh bạc ta, mà là tại cứu ta. Buồn cười. Nào có như thế cứu người. Còn ngại mệt mỏi. Làm sao nhỏ, dạng này cứu bản cô nương ngươi còn ủy khuất. Nghĩ tới đây, tiểu linh tiên trong lòng không khỏi dâng lên nồng đậm u oán. Thẩm Thiên trong ngực, trang hạt vậy run rẩy lên. Chủ nhân, cửu nhi tại vị cô nương này trên thân cảm nhận được oán khí. Thẩm Thiên trong lòng căng thẳng, không phải là hắc huyết cái kia tập nhân, tại nha đầu này trên thân lưu lại hậu thủ gì. Quế Công Công sắc mặt vậy ngưng trọng lên, không bài trừ khả năng này. Tà phái tu sĩ là có tiếng ác độc, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Bởi vì không có điểm mấu chốt, cho nên hạ âm chiêu biện pháp thiên kỳ bách quái, rất khó ứng phó. Thẩm Thiên đem kiếm chủ lệnh nắm trong tay, có biện pháp nào nhưng để xua tan cái này toán khí sao? Một bên Tần Cao suy nghĩ một chút, nghe nói đồng tử nước tiểu Chí Dương đến vượng, có thể khắc chế tà ma. Ngừng. Nghe đến đó, tiểu linh tiên dọa đến hoa dung thất sắc, trực tiếp từ dưới đất nhảy lên bắt đầu. Ta không sao. Nhìn cái này kinh hoàng tiểu linh tiên, Thẩm Thiên sắc mặt cổ quái, ngươi đã sớm tỉnh. Tiểu linh tiên là người, mộng bức gật đầu, vừa tỉnh trong chốc lát. Thì ngươi làm gì không nói, Thẩm Thiên bất đắc dĩ nói, mệt chết ta. Tiểu linh tiên. Mộng trong chốc lát về sau, tiểu linh tiên nổi giận. Họ Thẩm, ngươi hỗn đản. Ngươi vừa mới đối bản cô nương lại thân lại theo, để cho ta về sau làm sao lấy chồng. Quế Công Công cười đến híp cả mắt, gả cho điện hạ không được sao. Hắc hắc. May mắn vừa mới không có kim kim. Điện hạ quả nhiên thông minh. Ai muốn gả cho cái này hỗn đản. Tiểu linh tiên gương mặt hơi hồng, nói lầm bầm, thừa dịp người ta hôn mê, đối với người ta làm loại chuyện đó. Thẩm Thiên bất đắc dĩ nói, ta đó là vì cứu ngươi, thật không có ý nghĩ khác. Tiểu linh tiên càng nổi giận hơn, ngươi cho rằng bản cô nương sẽ tin tưởng ngươi sao? Thẩm Thiên khỏe miệng hơi quất, nữ nhân này làm sao không thèm nói đạo lý đâu. Hắn thở dài, ngươi muốn như thế nào mới chịu tin ta? Tiểu linh tiên đem đầu phiết đến một bên, trong lòng nộ khí càng ngày càng thịnh. Hỗn đản, cái này hỗn đản lại còn nói chỉ là vì cứu người, không có ý nghĩ khác. Rõ ràng liền là ăn xong lau sạch, không định nhận nợ. Đáng giận, quả thực là đáng giận đến cực điểm a. Tiểu linh tiên lửa giận cấp trên, đột nhiên chỉ vào một bên vách núi. Nàng sắc giọng, không muốn phụ trách sao? Hừ, ngươi từ nơi này nhảy xuống, ta liền tin tưởng ngươi không có ý nghĩ khác. Thẩm Thiên nhìn xem vách núi, nuốt ngụm nước bọt, từ cái này trên vách đá nhảy đi xuống. Tiểu linh tiên đắc ý gật đầu, cười nói, thế nào, sợ rồi sao? Hừ, hỗn đản. Xem ở ngươi cứu được bản cô nương phân thượng, bản cô nương chỉ ủy khuất một cái mình a. Nhưng là ngươi muốn không chịu trách nhiệm, không có cửa đâu. Lại nói, chờ sau này về nhà chồng, trong nhà linh thạch ai còn đâu? Tiểu linh tiên chính ý nghĩ kỳ quái đâu. Chợt thấy trước mắt một bóng người nhanh chóng hiện lên, hướng phía vách núi chạy đi. Hôm nay là Thẩm Mỗ khinh bạc cô nương, nhưng Thẩm Mỗ thật chỉ là vì cứu người. Cô nương đã không tin, Thẩm Mỗ chỉ có một con đường chết lấy trứng trong sạch. Vừa dứt lời, đã thấy Thẩm Thiên bóng dáng đột nhiên hướng phía dưới vách nhảy tới. Như thương long vào biển, trong khoảnh khắc biến mất tại mênh mông trong tầng mây. Hán, thế mà thật nhảy núi. Ngay cả một bên Quế Công Công cùng Tần Cao cũng không kịp ngăn cản. Nhìn cái này phát sinh trước mắt một màn, tiểu linh tiên toàn bộ người đều động. Ngươi làm sao thật nhảy núi? Chẳng lẽ ta cứ như vậy để ngươi chán ghét sao? Vì không đối ta phụ trách, ngươi tình nguyện nhảy núi đi chết. Vẫn là nói ngươi cảm thấy ta lời nói đâm đả thương ngươi lòng tự trọng. Đồ đần, ai quan tâm ngươi có hay không ý nghĩ khác a? Để chứng minh trong sạch, thế mà nhảy núi. Ngươi sợ không phải cái kẻ ngu a? Tiểu linh tiên cảm giác mình mặt ướt sũng, rồi tay lần mò, lại phát hiện không biết lúc nào đã lệ rơi đầy mặt. Đêm nay phát sinh mọi chuyện đều sâu trôi lên. Nàng nhớ tới mình bị hắc huyết chân nhân bắt đi, nhớ lại mình bị khói mê choáng, cho nên Thẩm ca ca làm ra hết thảy cũng là vì cứu ta, mà ta lại tại cố tình gây sự, đem hắn mạnh mẽ làm cho nhảy núi tự vận. Nghĩ tới đây, tiểu linh tiên chỉ cảm thấy sức lực toàn thân đều bị rút sạch. Nàng từng bước một hướng lấy vách núi đi đến. Ha ha, Thẩm ca ca ngươi không sợ chết, chẳng lẽ ta liền sợ sao? Chờ lấy ta Thẩm ca ca, linh nhi hiện tại liền đến cùng ngươi. Tiểu linh tiên chậm rãi đi đến bên vách núi, nhìn xem cái kia nồng đậm tầng mây. Nàng cười, tiếp lấy kiên định bước ra bản thân chân trái, lại bước ra một bước, liền là sinh tử đồng quy. Đúng lúc này, cái kia sâu không thấy đáy bên dưới vách núi, đột nhiên chuyển đến Thẩm Thiên thanh âm. Ha ha ha, cái này vách núi giữa không trung lại có cái huyền không bệ đá. Quế bá, tiểu cao, linh nhi cô nương, ta không chết. Ta rơi vào cái này trên bệ đá, bị tiếp nhận. Nơi này còn có sơn động, nhìn hẳn là tu tiên giả mở ra đến độ phủ. Các ngươi mau tìm sợi dây xuống tới nha. Theo Thẩm Thiên thanh âm vang lên, một chân bước ra vách núi tiểu linh tiên, toàn bộ người đều ngây ngẩn cả người. Còn bên cạnh nguyên bản mặt xám như cho Quế Công Công, vậy lập tức vui đến phát khóc. Này núi bất tử, ngược lại gặp được tu tiên giả mở độ phủ. Điện hạ giấu tài 15 năm, rốt cục chuyển vận sao? Nhưng mà sự thật cũng không có đơn giản như vậy. Chương 39, một ao hoa sen trắng. Huyền không trên bệ đá, Thẩm Thiên kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Gặp quỷ, kém chút thanh mình đùa chơi chết. Thẩm Thiên sở dĩ bỗng nhiên nhảy núi, cũng không phải là xúc động hạ lựa chọn. Hắn muốn nhảy núi, kỳ thật muốn rất lâu. Đương nhiên, không phải tìm chết, mà là Thẩm Thiên tại tiểu linh tiên trên đỉnh đầu nhìn thấy cơ duyên, ngay tại tòa này bên dưới vách núi. Trên lý luận, nếu như Thẩm Thiên không xuất hiện lời nói, tiểu linh tiên bị hắc huyết chân nhân bắt đi, kết quả cuối cùng chính là ngã xuống sườn núi. Về phần là dãy rùa bên trong ngã xuống sườn núi vẫn là bị vũ nhục sau tự sát nhảy núi, không được biết. Bất quá ngã xuống sườn núi rơi vào địa phương, liền là chỗ này bệ đá không thể nghi ngờ. Nhưng bởi vì Thẩm Thiên tham gia, dẫn đến Tiểu Linh Tiên được cứu. Được cứu sau Tiểu Linh Tiên, tự nhiên không có khả năng đầu góc quật tiếp tục nhảy núi. Đã Tiểu Linh Tiên không nhảy núi, cái kia Thẩm Thiên cũng chỉ có thể mình bên trên. Vấn đề là, Quế Công Công cùng Tần Cao ở bên cạnh trông coi. Thẩm Thiên luôn không khả năng đột nhiên nhảy núi a. Lý do này khó tìm a. May mắn, Tiểu Linh Tiên thế mà để Thẩm Thiên nhảy núi lấy đó trong sạch. Tốt như vậy cơ hội, Thẩm Thiên làm sao có thể thả qua. Vậy khẳng định là không chút do dự nhảy xuống a. Thẩm Thiên cẩn thận phân tích trong tấm hình, Tiểu Linh Tiên ngã xuống sườn núi địa điểm cùng phương hướng. Tiếp lấy liền không chút do dự thả người nhảy lên, trải nghiệm bay một dạng cảm giác. Bất quá trong quá trình này, ra như vậy ném một cái ném ngoài ý muốn việc nhỏ. Thẩm Thiên nguyên lai tưởng rằng dựa theo Tiểu Linh Tiên ngã xuống sườn núi quy tích, liền khẳng định không có vấn đề. Nhưng mà, hắn không để ý đến trên đầu mình nấm mốc vòng vòng. Hắn cái nhảy này xuống dưới, trực tiếp đụng vào vách đá một gốc cây tùng. Chẳng những đâm đến thất điên bắt đảo, còn cải biến điểm rơi phương vị, trực tiếp cùng bình đài vị trí, chết đi ra xa ba thước. Lúc ấy dọa đến hắn a. Người ở phía trước bay, hồn ở phía sau truy, kém chút không đuổi kịp. Nếu không phải thời điểm then chốt, Cửu Nhi dùng sức đẩy hắn một thanh. Hiện tại Thẩm Thiên khả năng đã thành bánh thịt. Thất sách, thất sách. Quả nhiên cậu thả mới là vương đạo, chí ít lên đỉnh đầu bước lên lục quang trước đó, tuyệt đối không thể sóng. Nam tại vách núi trên bình đài, Thẩm Thiên lòng còn sợ hãi tổng kết giáo huấn. Trong lòng âm thầm thề lần sau cũng không tiếp tục lãng. Lúc này, Tiểu Linh Tiên mấy người cũng tìm tới dây thừng bỏ xuống dưới. Điện hạ, ngài không có sao chứ? Quế Công Công đỡ dậy Thẩm Thiên, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Mà Tiểu Linh Tiên siết chặt nắm đấm, từng để cho vô số nam tử si mê tiên tử khí chất không còn sót lại chút gì. Ngược lại cực giống một cái bị ủy khuất cô dâu nhỏ. Có trời mới biết nàng hiện tại suy nghĩ nhiều khóc. Hỗn đản, thế mà nhảy núi. Bản cô nương không cần ngươi phụ trách, được rồi. Thẩm Thiên quay đầu, không dám đối mặt Tiểu Linh Tiên. Dù sao lúc này nha đầu kia biểu lộ, thật sự là quá ưu oán. Cảm giác nếu là thanh tràng hạt cho Tiểu Linh Tiên mang, qua không được mấy ngày liền có thể khép lại. Thẩm Thiên cũng không biết vì sao, mình giống như biến thành cặn bã nam. Rõ ràng hắn cái gì cũng không làm a. Khụ khụ, cái kia chúng ta vẫn là nhìn xem cái này động phủ a. Hắn cứng nhắc nói sang chuyện khác, hướng phía động phủ đi đến. Động phủ này bị ước chừng cao khoảng một trượng cửa đồng lớn phong tỏa, phía trên đại môn treo một cái huyền thiết rèn đúc bảng hiệu. Bảng hiệu bên trên, thiết bút ngân câu địa viết bốn chữ lớn Thiên Thủy Tiên Phủ. Thiên Thủy Tiên Phủ. Trong cung trong điện tịch cũng không có tương quan ghi chép. Quế Công Công nói, điện hạ cẩn thận, tiên gia trong động phủ khả năng hội gặp nguy hiểm. Thẩm Thiên nhẹ gật đầu, không cần Quế Công Công nói hắn cũng biết. Dù sao, hắn vừa mới kém chút còn bẹp. Chậm rãi đi đến trước cổng chính, đã thấy cái kia cửa đồng lớn bên trên thình lình có một cái lõm đi vào thủ ấn. Thẩm Thiên đem mình tay phải dán tại thủ ấn bên trên. Có chút dùng sức. Lập tức, hắn năm ngón tay đầu ngón tay nhói nhói. Năm giọt máu tươi từ đầu ngón tay thẩm thấu ra, bị cửa đồng lớn hút thu vào. Nhưng mà hấp thu huyết dịch về sau, đại môn cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Quả nhiên, có chút cơ duyên vẫn là phải xem người sao. Thẩm Thiên bất đắc dĩ nói, xem ra cái này cửa đồng lớn là khảo nghiệm, ta máu không được. Quế Công Công cùng Tần Cao nhìn nhau nhìn một cái, vậy đi lên phía trước nếm thử. Bất quá kết quả cùng Thẩm Thiên không có sai biệt, cửa đồng lớn vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Linh Nhi cô nương, hiện tại chỉ còn lại có ngươi. Thẩm Thiên có chút một người, đối Tiểu Linh Tiên nói. Hừ. Tiểu Linh Tiên ngạo kiều lườm Thẩm Thiên một chút, đi vào cửa đồng lớn trước. Hít sâu một hơi, Tiểu Linh Tiên đem mình thon dài ngọc thủ đặt tại cái kia lô khảm trưởng ấn bên trong. Năm giọt huyết dịch từ nàng giữa ngón tay chảy ra, bị cửa đồng lớn hút thu vào. Lập tức, toàn bộ cửa đồng lớn bộc phát ra vô cùng hào quang óng ánh. Ầm ầm. Cái kia cao khoảng một trượng cửa đồng lớn ầm vang mở ra. Một đầu thật dài thông đạo xuất hiện ở trước mặt mọi người. Xem ra, Linh Nhi cô nương mới là căn này động phủ người hữu duyên a. Thẩm Thiên có chút một người, nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng để Tiểu Linh Tiên mở ra căn này động phủ đại môn. Cứ như vậy, chờ Tiểu Linh Tiên thu hoạch nàng đại cơ duyên về sau, trên đầu mình khí vận quang hoàn cũng nên thuế biến đi. Một đoàn người chú ý cẩn thận hướng lấy trong sơn động đi đến. Đó có thể thấy được, căn này sơn động hoang phế tương đương 5 tháng dài đằng đẵng. Sơn động hai bên đứng thẳng lấy từng dãy ánh đèn, phía trên tích đầy bụi đất. Bước vào cửa động lớn, đám người một đường hướng hang động chỗ sâu tiến lên. Lần theo thông đạo, tiến lên ước chừng mấy trăm mét. Trước mắt rộng mở trong sáng, một cái rộng lớn tiểu sơn cốc xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái này tiểu sơn cốc bên trong linh khí dồi dào, trồng lấy các loại kỳ hoa dị thảo, hương thơm sông và muối. Tại sơn cốc trung ương, thậm chí còn đào một mâu ao nước nhỏ. Bên trong trồng một ao linh liên, lúc này hoa nở, tản mát ra thấm vào ruột gan mùi thơm ngát. Là tịnh thế bạch liên, có thể luyện chế ích dịch kim đan chân quý dược liệu. Nhìn xem trong hồ nước hoa sen trắng, Quế Công Công nhịn không được phát ra sợ hãi thán phục. Tịnh thế bạch liên là phi thường chân quý linh dược, tại tu tiên giới bên trong cực kỳ quý hiếm. Cho dù là bình thường nhất tam phẩm tịnh thế bạch liên, vậy có thể bán ra ngàn viên linh thạch giá cao. Mà cái này một hồ nước tịnh thế bạch liên, chợt liếc nhìn lại liền chí ít có trên trăm đóa. Ở trong đó, Thẩm Thiên thậm chí nhìn thấy mấy đóa ngũ phẩm tồn tại. Ngũ phẩm tịnh thế bạch liên giá trị, chí ít cũng là 100.000 mai linh thạch cất bước. Vẹn vẹn cái này một ao tịnh thế bạch liên giá trị, liền không thể đo lường. Nhìn xem cái này đầy ao tịnh thế bạch liên, Tiểu Linh Tiên không khỏi che miệng. Nhiều như vậy tịnh thế bạch liên, hơn nữa còn có tứ phẩm cùng ngũ phẩm. Nếu là toàn bán đi lời nói, nên giá trị bao nhiêu tiền a? Đây là Tiểu Linh Tiên nghĩ cũng không dám nghĩ một bút đáng sợ tài phú. Nghĩ tới đây, Tiểu Linh Tiên có chút lo lắng nhìn thoáng qua Thẩm Thiên. Lớn như vậy một bút tài phú bị mình nhìn thấy, hắn sẽ không giết người diệt khẩu a? Đối với tu tiên giả tới nói, tài nguyên tu luyện so cái gì đều trọng yếu. Cái này đầy đất kỳ chân dị thảo tăng thêm một ao sen trắng, tối thiểu giá trị 1 triệu linh thạch. khổng lồ như thế tài phú bày ở trước mắt, rất nhiều người ngay cả phụ mẫu đồng bào đều có thể giết hại. Xuất sinh bần đắng, lại tại vạn linh viên loại này rồng rắn lẫn lộn địa phương dốc sức làm nhiều năm. Tiểu linh tiên đã sớm đối tu tiên giới ghê tởm lòng người, có đầy đủ nhận biết. Đổi lại đại đa số tu tiên giả, nếu như gặp phải dạng này đại cơ duyên, rất có thể đem người biết chuyện toàn bộ gạt bỏ, đến bảo thủ bí mật. Gia hỏa này có thể chịu được loại này dụ hoặc sao? Trong lúc nhất thời, tiểu linh tiên lo lắng. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 40, thật là cường ngạnh, thật bá đạo, rất thích. Mặc dù tiểu linh tiên đối Thẩm Thiên rất có hảo cảm, nhưng nàng dù sao cùng Thẩm Thiên quen biết không lâu, lại gặp nhiều ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử. Nhân tính loại vật này, là nhất không chịu nổi lợi ích khảo nghiệm. Đối với Thẩm Thiên ý nghĩ, nàng cũng không dám cắt định. Đúng lúc này, Thẩm Thiên mở miệng, "Linh nhi, cái này chút sen trắng cùng linh dược ngươi thu cất đi." Hắn lời nói lập tức để tiểu linh tiên khiếp sợ không gì sánh nổi, toàn bộ người đều ngộp. Tiểu linh tiên ngốc trệ xoay đầu lại nhìn về phía Thẩm Thiên. Đã thấy cái sau vẻ mặt thành thật, hoàn toàn không giống tại nói giỡn. Nàng khó có thể tin, ngươi biết cái này chút sen trắng cùng linh dược giá trị bao nhiêu linh thạch sao? Thẩm Thiên nhìn chằm chằm tiểu linh tiên, mỉm cười nói, bất luận giá trị bao nhiêu linh thạch, đều là ngươi. Cảm thụ được Thẩm Thiên cực nóng ánh mắt, nghe ôn nhu lời nói, tiểu linh tiên mặt không khỏi đỏ lên. Trọn vẹn giá trị trăm vạn trở lên linh thạch linh dược, Thẩm ca ca cứ như vậy tặng cho ta. Quả nhiên, Thẩm ca ca trong lòng vẫn là đối ta có cảm giác có đúng không? Vừa mới nhảy núi chỉ là không thể tiếp nhận bị nghi ngờ, mà không phải không nguyện ý đối ta phụ trách. Bất quá Thẩm ca ca dạng này chừng chừng nhìn chằm chằm người ta, hàm tình mạnh mạnh, thật làm cho người thẹn thùng đâu. Tiểu linh tiên trong lòng lập tức sinh ra vô tận mơ màng cùng náo bổ. Nhưng mà trên thực tế, nàng hoàn toàn suy nghĩ nhiều. Thẩm Thiên nhìn chằm chằm nàng nói thanh tất cả linh dược đều đưa cho nàng, nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì hắn đang quan sát tiểu linh tiên trên đỉnh đầu khí vận quang hoàn. Tại Thẩm Thiên nói xong, đem tất cả sen trắng cùng linh dược đều đưa cho tiểu linh tiên thời điểm. Tiểu linh tiên trên đỉnh đầu quang hoàn sắc thực quang mang phóng đại. Vốn là vầng sáng màu đỏ bí mật mang theo mấy sợi lục quang, nhưng lúc này lục quang đã toàn bộ biến mất. Đỉnh đầu nàng bên trên quang hoàn, triệt để chuyển hóa thành màu đỏ chót. Cùng lúc đó, Thẩm Thiên vậy cảm giác mình thân thể lại dễ dàng một chút. Hiển nhiên, hắn khí vận vậy tại đồng bộ tăng cường. Loại cảm giác này tương đương thoải mái. Bất quá ngay lúc này, tiểu linh tiên mở miệng, dạng này không thích hợp. Nàng e lệ lườm Thẩm Thiên một chút, nói, là Thẩm ca ca nhảy núi mới phát hiện cái này độc phụ, đồ vật sao có thể điểm ta nhiều như vậy. Suy nghĩ một chút, tiểu linh tiên nói, những linh dược này cùng sen trắng, vẫn là Thẩm ca ca thu a. Vừa dứt lời, đỉnh đầu nàng quang hoàn lại bắt đầu bốc lên lục quang, với lại tựa hồ càng nhiều. Mà Thẩm Thiên vậy rõ ràng cảm giác được, thân thể của mình đang thay đổi nặng nề. Hắn nghĩa chính ngôn từ nói, cái này sao có thể được, nếu không có linh nhi ngươi mở ra huyền thiết đại môn, chúng ta căn bản vào không được. Ngươi mới là cái này động phủ người hữu duyên, cho nên những linh dược này đều hẳn là về ngươi. Lục quang chậm rãi tiêu tán, thân thể cũng chậm chậm trở nên nhẹ nhàng. Tiểu linh tiên trong lòng càng đến cảm động. Tốt như vậy nam nhân, thật là quá hiếm có. Nghĩ tới đây, sắc mặt nàng hơi hồng, Thẩm ca ca ngươi cũng đừng từ chối, thu cất đi. Lục quang lại lần nữa diễn sinh mà ra. Một bên nhìn xem Quế Công Công, bỗng nhiên cảm giác có chút nghẹn đến hoảng. Hắn bất đắc dĩ nói, dứt khoát linh nhi cô nương gả cho điện hạ, dạng này ai nhận lấy không đều một dạng mà. Lan phi nương nương nếu là biết điện hạ cùng linh nhi cô nương sự tình, nhất định hội ngậm cười cựu tuyển. Bất quá bây giờ những người tuổi trẻ này, chỗ cái đạo lữ làm sao lại phiền toái như vậy đâu? Điểm linh dược gì, chờ sau này qua môn còn không hoàn toàn là nhà mình. Quế Công Công lời nói lập tức để tiểu linh tiên mặt càng đỏ hơn. Nàng vụng trộm lườm Thẩm Thiên một chút, đã thấy cái sau còn tại nhìn mình chằm chằm. Ánh mắt kia hàm tình mạnh mạnh, để cho người ta nhịn không được gương mặt nóng lên, liền là luôn cảm giác là lạ. Lại nói nam tử nhìn người trong lòng, không đều hẳn là xem mặt mắt nhìn con người sao? Làm sao luôn cảm giác Thẩm ca ca đang ngó chừng người ta chằm nhìn. Suy nghĩ một chút, tiểu linh tiên cảm thấy mình hẳn là thận trọng chút. Dù sao nghe nói đại bộ phận nam tử đều ưa thích tương đối thận trọng cô bé. Nàng nhỏ giọng nói, ai muốn gả cho Thẩm ca ca? Như vậy đi. Tiểu linh tiên đưa ánh mắt từ trên người Thẩm Thiên dịch chuyển khỏi, Thẩm ca ca ngã xuống sườn núi phát hiện cái này là phủ, mà ta máu mở ra cái này là phủ. Bên trong đồ vật, nếu không liền 64 chia a. Ta cùng Thẩm ca ca mỗi người 4 thành, Quế Bá cùng tiểu cao huynh đệ vậy các điểm một thành. Thẩm Thiên quả quyết tự tuyệt, cái này sao có thể được, Quế Bá cùng tiểu cao cái kia một phần ta tự nhiên sẽ cho, sao có thể từ linh nhi ngươi nơi đó điểm. Như vậy đi, 5 năm chia, ngươi cầm 5 thành đi, không cho phép tự tuyệt. Nghe Thẩm Thiên không thể nghi ngờ bá đạo lời nói, tiểu linh tiên trong lòng không khỏi ngây dại. Thật bá đạo, thật là cương ngạnh, tốt có nam tử khí khái rất thích. Muốn thận trọng muốn cự tuyệt, làm sao đều không mở miệng được đâu. Đối mặt với bá đạo như vậy Thẩm Thiên, tiểu linh tiên trong lòng lại bắt đầu náo bổ. Về phần Thẩm Thiên, đã đưa ánh mắt từ nàng trên nót dịch chuyển khỏi. Trải qua vừa mới sự tình, Thẩm Thiên lại nghiệm chứng mình một cái phỏng đoán. Cái kia chính là, hắn nhiều nhất có thể phân đi khí vận người năm thành cơ duyên. Đây là một cái điểm tới hạn, phân đi đối phương năm thành trong vòng chỗ tốt, như vậy song phương khí vận đều hội trình độ lớn nhất dâng lên. Đây đối với song phương đều có lâu dài chỗ tốt. Nếu là Thẩm Thiên phân đi chỗ tốt đạt tới năm thành trở lên, khí vận dâng lên biên độ liền sẽ bắt đầu suy yếu. Nếu là Thẩm Thiên đem cơ duyên hoàn toàn độc chiếm, như vậy hắn khí vận liền sẽ không thu hoạch được tăng trưởng. Mà cái kia vị người có đại khí vận, thậm chí lại bởi vậy sinh ra rơi xuống khỏi trượt. Trước đó tần cao từ thuần hồng vòng, rơi xuống đến hồng vòng mang lục ban. Cùng tiểu linh tiên lục sắc quang mang gia tăng, đều đã chứng minh điểm này. Bởi vậy có thể thấy được dựa vào mình năng lực đặc thù, bốn phía kết thiện duyên mới là vương đạo. Nghĩ tới đây, Thẩm Thiên không khỏi vì chính mình cơ trí điểm cái tán. Tốt, khác từ chối. Gặp tiểu linh tiên nhìn mình chằm chằm, sắc mặt tựa hồ có chút mê ly. Thẩm Thiên cũng không biết nha đầu này lại thế nào, hắn chỉ vào sâu trong thung lũng cái kia tòa nhà nhà đá nhỏ. Những dược liệu này chỉ là phế liệu mà thôi, nếu như ta không có đoán sai lời nói, nơi đó mới là cơ duyên đầu to. Sâu trong thung lũng cái kia gian nhà đá, nhìn phi thường phổ thông. Chỉnh thể lấy màu xám tảng đá lũy tạo mà thành, không có bất kỳ cái gì hoa văn trang sức. Nhưng càng là cẩn thận quan sát, càng cảm thấy ẩn chứa trong đó một loại đặc thù vật vị. Nó tựa hồ cùng toàn bộ khe núi dính liền cùng một chỗ, là cả cái sơn cốc hạch tâm đầu mối then chốt. Cẩn thận cảm thụ một chút, liền có thể phát hiện cả cái sơn cốc linh khí đều tại chiều nhà đá nhỏ hội tụ. Cực kỳ hiển nhiên, nơi đó mới là cái này Thiên Thủy Tiên phủ chủ nhân chân chính ở lại địa phương. Xem ra, vị này chủ hẳn là một cái khổ tu sĩ a. Thẩm Thiên cười lắc đầu, chậm rãi hướng cái kia nhà đá nhỏ đi đến. Vẹn vẹn trong sơn cốc linh dược liền giá trị 1 triệu linh thạch, cái kia trong nhà đá chân chính truyền thừa đâu? Thẩm Thiên trong lòng dâng lên nồng đậm mong đợi. Không biết vị tiền bối này lưu lại cơ duyên, có thể hay không để cho hắn triệt để tẩy trắng. Mọi người đi tới nhà đá nhỏ trước, đã thấy trước cửa có một cái đồng dạng trưởng ấn. Cực kỳ hiển nhiên, lại được nghĩa vụ hiến máu. Tiểu Linh Tiên bất đắc dĩ đưa tay phải ra, chậm rãi in vào. Lập tức, năm giọt máu tươi rót vào huyền thiết trong cửa lớn. Nhà đá đại môn chậm rãi mở rộng, một cái thanh u bế quan mật thất xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chương 41, trừ phi ngươi trở thành giao trì thánh địa người. Cái này bế quan mật thất bày biện vô cùng đơn giản, một bàn một ghế dựa một giường một bộ đoàn. Trên bàn, thình lình còn trưng bày một bình trà xanh. Nhưng kinh lịch 5 tháng dài đằng đẵng thay đổi về sau, nước trà sớm đã khô cạn. Đáng nhắc tới là, giường trung ương bộ đoàn bên trên thình lình ngồi xếp bằng một pho tượng đá. Bức tượng đá này toàn thân bóng loáng vô cùng, dây thắt lưng tung bay, phiên nhược kinh hồng. Bộ mặt càng điêu khắc đến phi thường tinh xảo tinh tế tỉ mỉ, sinh động như thật. Theo đám người đi vào mật thất, thạch hướng phía trước hiện ra một đạo nữ tử hư ảnh. Nữ tử này dung mạo cùng tượng đá rất tương tự, người mặc một bộ bích sắc váy dài, dung nhan tuyệt mỹ. Nó dung mạo dáng người đều là không kém Tiểu Linh Tiên, thậm chí còn thêm ra một chút ung dung đoan trang khí chất, để cho người ta không khỏi tâm sinh kính sợ. Hư ảnh lơ lửng giữa không trung, đạm mạc liếc qua Thẩm Thiên bọn người. Khi nhìn đến Thẩm Thiên thời điểm, cái này hư ảnh tựa hồ dừng lại thêm mười mấy giây. Nàng chậm rãi mở miệng, kẻ đến sau có thể vào cửa này, chắc hẳn bản tôn đã tọa hóa. Ta chính là giao trì thánh địa cựu trưởng lão, Hào Thần Thủy Linh Tôn. Kẻ đến sau bằng huyết mạch mở ra động phủ nhà đá, tất vì ta tộc hậu duệ. Tiến lên giật đầu, nhưng nhận bản tôn ý bác. Hư ảnh tự giới thiệu, lập tức để đám người âm thầm liễu lưới. Giao trì thánh địa cựu trưởng lão, cái thân phận này nhưng rất khó lường a. Giao trì thánh địa, cho dù tại chúng trong thánh địa cũng là bài danh hàng đầu tồn tại. Làm giao trì thánh địa trưởng lão, địa vị gần như chỉ ở thánh địa thánh chủ phía dưới. Có thể nói, tuyệt đối là toàn bộ Đông Hoang nhất nhân vật đứng đầu một trong. Nghĩ tới đây, Thẩm Thiên không khỏi nhìn nhiều Tiểu Linh Tiên một chút. Không nghĩ tới nha đầu này cùng Thần Thủy Linh Tôn có quan hệ máu mủ, chắc không được chỉ có nàng có thể mở ra động phủ này đại môn. Thẩm ca ca, nàng để cho ta dập đầu. Tiểu Linh Tiên nhìn qua hư ảnh, hỏi, ta đập sao? Thẩm Thiên cười cười, nếu là ngươi đồng tộc trưởng bối, cho nàng hành lễ vậy không có gì. Tiểu Linh Tiên gật gật đầu, nhu thuận quỳ gối tượng đá trước mặt. Nàng quy củ hướng lấy Thần Thủy Linh Tôn tượng đá, dập đầu ba cái. Cái kia hư ảnh khẽ gật đầu, không tệ không tệ, bản tôn rất là vui mừng. Hai tử, ngươi lại tới. Tiểu Linh Tiên nhu thuận tới gần cái kia hư ảnh. Cái sau lại nhìn mắt Thẩm Thiên, đưa ngón trỏ ra điểm tại Tiểu Linh Tiên mi tâm. Lập tức hư ảnh hóa thành vô số điểm sáng tản ra, hướng phía Tiểu Linh Tiên trong cơ thể dũng mãnh lao tới. Thần Thủy Linh Tôn thanh âm, tại trong mật thất quanh quẩn. Hậu bối ghi nhớ, bản tôn cùng Thần Tiêu Thánh Địa Xích Vũ Nguyên Tôn có 500 năm quyết đấu ước hẹn. Bây giờ bản tôn bỏ mình vạn hóa, nhưng ước định không thể làm phế. Kế thừa ta chi ý bắt người, cần bái sư giao chỉ thánh địa, ngày khác ước chiến Xích Vũ Nguyên Tôn truyền nhân. Trận chiến này, tuyệt không cho bại. Tiếng nói vừa ra, tất cả điểm sáng đều biến mất không thấy gì nữa. Tiểu Linh Tiên từ từ mở mắt, trong ánh mắt đều là rung động. Cùng lúc đó, đỉnh đầu nàng quang hoàn nhan sắc cũng biến thành trước đó chưa từng có sáng chói. Cái kia màu đỏ chót quang hoàn, giống như một vòng mênh mông mặt trời bao la hùng vĩ. Nó biên giới bộ phận hoàn toàn bị kim sắc quang mang khảm một bên, so tần cao quang hoàn còn sáng chói. Mà Thẩm Thiên vậy toàn thân một trận nhẹ nhõm, đơn giản muốn phiêu phiêu dục tiên bình thường. Hiển nhiên, đây là môn ghê gớm truyền thừa a. Gặp Thẩm Thiên ánh mắt nhìn mình chằm chằm, Tiểu Linh Tiên gương mặt hơi hồng. Nàng vội vàng nói, sư tôn truyền cho ta hai môn truyền thừa, một môn là Tìm Linh Bí Thuật, Quy Thiên Linh Quyết, một môn là Giao Chỉ Đế Kinh, Hóa Thần Kỳ trước đó công pháp. Bất quá Thẩm ca ca thật xin lỗi, sư tôn truyền thụ công pháp lúc nói với ta qua. Quy Thiên Linh Quyết là sư tôn thu hoạch được cơ duyên, nàng cho phép ta chuyển cho ngươi một phần. Chỉ cần ta tu vi đột phá đến trúc cơ kỳ, liền có thể đem môn công pháp này giao cho ngươi cùng một chỗ tham tu. Nhưng, Giao Chỉ Đế Kinh là bí mật bất truyền, nhất định phải bái nhập thánh địa mới có thể tu luyện. Trừ phi ngươi trở thành Giao Chỉ Thánh Địa người, nếu không ta không thể chuyển thụ cho ngươi. Trở thành Giao Chỉ Thánh Địa người. Thế nhưng là Giao Chỉ Thánh Địa không phải chỉ lấy nữ đệ tử sao? Nghe được Tiểu Linh Tiên lời nói, Thẩm Thiên dở khóc dở cười, nói, không sao. Vừa rồi hư ảnh, hẳn là Thần Thủy Linh Tôn thần niệm lưu lại. Tiểu Linh Tiên là nàng đồng tộc hậu duệ, cho nên tán đi tàn niệm thành toàn Tiểu Linh Tiên. Mà Thẩm Thiên bọn người liền Giao Chỉ Thánh Địa đệ tử đều không phải là. Về tình về lý, đều khó có khả năng bị chuyển thụ Giao Chỉ Thánh Địa hạch tâm truyền thừa. Với lại lấy Thẩm Thiên hiện tại khí vận, coi như đến truyền Giao Chỉ Đế Kinh cũng không dám tu luyện a. Tùy tiện tu luyện mấy môn thô thiển luyện khí công pháp, đều có thể tẩu hỏa nhập ma 88 lần. Nếu là tu luyện thâm ảo tối nghĩa tuyệt thế đế kinh, còn không vài phút nổ thành pháo hoa. Vẫn là câu nói kia, đầu không lục, tuyệt không luyện khí. Gặp Thẩm Thiên không có sinh ra khúc mắc trong lòng, Tiểu Linh Tiên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tiếp lấy nàng lại nhìn phía Thẩm Thiên, mặt mũi tràn đầy sùng bái. Thẩm ca ca, ta rốt cuộc biết ngươi tại sao phải giúp người khác tìm linh đoạn mạch. Thẩm Thiên hơi sững sờ, ngươi lại biết? Hắn không chút biến sắc, cười nói, a, nói một chút. Tiểu Linh Tiên chân thành nói, Khuy Thiên Linh Quyết là một môn cao thâm tìm linh đoạn mạch chi thuật. Người tu luyện có thể đem thần niệm ngưng tụ thành đồng quang, quét hình linh khoáng thạch điều tra. Tạo nghệ càng cao, quét hình linh khoáng thạch năng lực liền càng mạnh. Nhưng công pháp mở đầu liền đặc biệt nhấn mạnh qua, môn công pháp này tuyệt không thể tấp nập sử dụng. Thẩm Thiên mang trên mặt thần bí dáng tươi cười, hỏi: "A, vì sao?" Tiểu Linh Tiên coi là Thẩm Thiên đang khảo nghiệm nàng, không cam lòng yếu thế, bởi vì linh khoáng bên trong có đại khủng bố. Mỗi khối linh khoáng thạch trải qua 5 tháng dài đằng đẵng thay đổi về sau, đều hội sinh sôi ra chẳng lành chi lực. Loại này chẳng lành chi lực có thể nhiễm thần niệm, tiến tới ô nhiễm nhục thân. Lấy tìm linh bí thuật điều tra linh khoáng thạch, tất nhiên sẽ bị chẳng lành chi lực xâm nhiễm, cần tiêu tốn đại tinh lực thanh trừ. Tiểu Linh Tiên đem Khuy Thiên Linh Quyết bên trong tinh yếu êm hay nói, nhưng tìm linh bí thuật tạo nghệ cực cao người, có thể nắm giữ một chút bí pháp. Thông qua những bí pháp này, đem linh khoáng thạch bên trong mở ra đồ vật tặng cho người khác. Như thế đem nhân quả gánh vác cho người hữu duyên, linh mạch sư sở thụ áp lực liền hội giảm mạnh. Mà những người hữu duyên kia trên thân chẳng lành chi lực, vậy hội theo thời gian trôi qua chậm rãi biến mất. Dạng này, linh mạch sư liền có thể điều tra càng nhiều linh khoáng thạch mà sẽ không bị phản vệ. Thẩm Thiên dở khóc dở cười, tùy tiện bày cái bày giả thần giả quỷ, cái này cũng có thể bị hiểu lầm. Không gì hơn cái này nói đến, những cái được gọi là tìm linh bí thuật cũng chả có gì đặc biệt. Thẩm Thiên thay người tìm linh đoạn mỏ hoàn toàn không cần lo lắng chẳng lành, với lại 100% thành công. So sánh dưới, cái gọi là tìm linh bí thuật đơn giản gần cả. Thẩm Thiên lại hỏi, nếu như chẳng lành chi lực trễ thanh trừ, sẽ như thế nào? Tiểu Linh Tiên nói, nếu là thanh trừ trễ, hoặc là trong thời gian ngắn bị đại lượng chẳng lành chi lực xâm nhiễm. Như vậy, linh mạch sư liền rất có thể bị chẳng lành chi lực triệt để ăn mòn. Từ đó nhục thân hóa đá, biến thành một pho tượng đá. Nói đến đây, Tiểu Linh Tiên phảng phất nghĩ đến cái gì. Nàng nhìn về phía bồ đoàn bên trên ngồi xếp bằng tôn này tượng đá, sắc mặt đột biến. Cho nên thần thủy linh tôn cũng là bởi vì chẳng lành chi lực ăn mòn, mới lại biến thành tượng đá. Từ tiếp nhận truyền thừa trong trí nhớ, Tiểu Linh Tiên thế nhưng là biết được. Sư tôn chính là áp đảo nguyên anh kỳ phía trên hóa thần kỳ cường giả, mà lại là hóa thần kỳ bên trong đỉnh tiêm cao thủ. Như vậy tồn tại thế mà lại bởi vì chẳng lành chi lực ăn mòn, trực tiếp hóa đá thành pho tượng. Năm đó, nàng đến cùng chạm đến cái gì cấm kỵ chi vật a? Nghĩ tới đây, Tiểu Linh Tiên không khỏi cảm thấy tê tê cả da đầu. Mà nhưng vào lúc này, trong mật thất lại phát sinh dị biến. Sàn nhà đã nứt ra. Chương 42, nhất nguyên trọng thủy, luyện hóa vào thận. Sàn nhà vỡ ra, ba căn cột đá chậm rãi từ lòng đất dâng lên. Tại cái này ba căn trên trụ đá, riêng phần mình trưng bày một cái làm bằng đá hộp. Mỗi cái hộp tính chất đều phi thường phong cách cổ xưa, tích lấy thật dày một lớp bụi. Khi cái này ba cái hộp đá xuất hiện trong nháy mắt, Thẩm Thiên sắc mặt bỗng nhiên hơi đổi. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm bên trong một cái hộp, thân thể mãnh liệt dâng lên một trận nguyên thủy khát vọng. Loại này khát vọng tuôn ra đến phi thường tấn mãnh liệt, như sóng to gió lớn làm cho không người nào có thể chống cự. Hắn nghĩ ra được nó. Linh Nhi, Thẩm Thiên hít sâu một hơi, bên phải nhất cái hộp kia, có thể hay không cho ta? Thẩm Thiên không phải cái già một người, hắn có thể cảm nhận được thân thể của mình bản năng nhất cảm giác. Cực kỳ hiển nhiên, cái thứ ba trong hộp đồ vật đối với hắn hữu dụng, tuyệt đối phi thường trọng yếu. Mà bên người Tiểu Linh Tiên, Quế Công Công cùng Tần Cao, tựa hồ cũng không có loại cảm giác này. Tiểu Linh Tiên gật đầu nói, Linh Nhi đã được đến chân quý nhất truyền thừa, cái này ba cái hộp đá liền cho hết Thẩm ca ca. A, cô nàng này lúc nào như thế hào phóng? Thẩm Thiên mở người, đưa mắt nhìn sang Tiểu Linh Tiên đỉnh đầu quan hoàn. Phát hiện Tiểu Linh Tiên nói xong câu đó về sau, đỉnh đầu quang hoàn nhan sắc cũng không hề biến hóa. Cho nên cái này ba cái hộp đá giá trị cộng lại, cũng không so cái kia hai môn truyền thừa cao. Hắc hắc, đã như vậy, vậy bổn điện hạ liền không khách khí. Hắn có chút một người, thành giao. Tiểu Linh Tiên động. Lại nói Thẩm ca ca lần này làm sao đáp ứng sảng khoái như vậy. Trước đó cái kia một ao hoa sen trắng, Thẩm ca ca không trả chối từ tới sao? Chẳng lẽ là bởi vì vi sư tôn không cho ta thanh đế kinh truyền ra ngoài, cho nên Thẩm ca ca tức giận. Nghĩ tới đây, Tiểu Linh Tiên có chút khó khăn. Muốn không dứt khoát trái với sư mệnh, vụ trộm thanh đế kinh truyền. Tiểu Linh Tiên trong lòng nghĩ pháp, Thẩm Thiên cũng không biết. Hắn đem ba cái hộp lấy xuống, mở ra cái thứ nhất hộp. Trong cái hộp này chứa, rõ ràng là một viên tinh xảo nạp vật chiếc nhẫn. Cái này chiếc nhẫn toàn thân lộ ra ngân sắc, khảm nạm chạm lam bảo thạch, như biển cả trong suốt. Mà tại trong giới chỉ bên cạnh, dùng cổ ngữ khắc lấy hai cái chữ to Thương Minh. Cho nên cái này chiếc nhẫn tên là Thương Minh giới sao? Thẩm Thiên như có điều suy nghĩ, đem ngón trỏ cắt vỡ nhỏ một giọt máu đi lên. Thương Minh giới chậm rãi đem giọt máu này hấp thu, tiếp lấy Thẩm Thiên liền cảm giác mình cùng chiếc nhẫn ở giữa, thêm ra một loại kỳ diệu cảm ứng. Hắn có thể tùy ý cảm nhận được trong giới chỉ không gian. Cái này là một cái nội bộ không gian khoảng chừng vạn mét khối to lớn không gian chiếc nhẫn. So Thiên Linh Hiên Tống trưởng quý tặng đưa cho hắn cái viên kia càn khôn giới, còn muốn lớn gấp trăm lần. Tại cái này trong càn khôn giới, chất đống rất nhiều linh thạch. Thô một tính ra tối thiểu nhất triệu viên trở lên, thấy Thẩm Thiên tâm hoa nộ phóng. So với trước đó cọ Tần Cao cái kia đợt cơ duyên, vẫn là hiện tại cọ Tiểu Linh Tiên càng dễ chịu. Cái này một đợt, trực tiếp phát tài nha. Tiếp tục. Thẩm Thiên từ từ mở ra cái thứ hai hộp đá, nụ cười trên mặt dần dần ngưng kết. Cái này cái thứ hai hộp đá bên trong đồ vật cũng không so cái thứ nhất hộp đá kém, có lẽ càng thêm chân quý. Nhưng mà Thẩm Thiên lại một chút cao hứng cũng không có, bởi vì cái thứ hai hộp đá bên trong chứa lấy là một bộ màu lam nhạt chiến giáp cùng roi dài, là nữ trang. Mặc dù có thể làm cho thần thủy linh tôn cố ý đặt ở hộp đá bên trong đơn độc chân tàng, khẳng định không là phản phẩm, nhưng cái này cũng không có cái gì chứng dụng. Thẩm Thiên luôn không khả năng về sau mặc đồ con gái a. Thẩm Thiên đem chiến giáp cùng roi dài lấy ra, nhìn xem Tiểu Linh Tiên nói, Linh Nhi, bộ này chiến giáp cùng roi dài ngươi thích không? Tiểu Linh Tiên hơi sững sờ, ta không có mặc qua chiến giáp. A, Thẩm Thiên nhẹ gật đầu, vậy chỉ có thể chấp thu. Về sau tìm cơ hội bán mất. Bán đi. Tiểu Linh Tiên khỏe miệng có chút co lại. ta là muốn nói ta không có mặc qua chiến giáp, Thẩm ca ca ngươi có thể hay không giúp ta mặc bên trên?
Không nói ta không thích a.
Ngươi có thể hay không nghe người ta nói hết lời?
Tức chết bạn cô đương.
Thẩm Thiên trong ngực chàng hạt chậm rãi rung động, Cửu Nhi thanh âm lại lần nữa vang lên.
Chủ nhân, Linh Nhi cô nương trên thân lại tản mát ra hoàng khí.
Lại tản mát ra hoàng khí, ai chọc giận nàng không cao hứng?
Thẩm Thiên suy nghĩ một chút, chẳng lẽ là bộ này chiến giáp quá xấu, cho nên nàng rất chán ghét.
Thẩm Thiên cẩn thận dò xét một phen, rõ ràng tạo hình không sai, rất đẹp a.
Nếu không phải nữ trang, Thẩm Thiên đều muốn mình lưu lại.
Chẳng lẽ nói, là nữ hải tử thẩm mỹ quan cùng bản điện hạ không giống nhau dạng?
Ân, hẳn là dạng này.
Thẩm Thiên bất đắc dĩ đem chiến giáp cùng roi dài thu nhập thương minh trong nhẫn, đánh tiếp mở cái thứ ba hộp.
Cái hộp này cũng là cho Thẩm Thiên mang đến mãnh liệt khát vọng đầu nguồn.
Thẩm Thiên có thể cảm giác được, thân thể của mình cực kỳ khát vọng đạt được trong hộp đồ vật.
Theo cái thứ ba hộp mở ra, toàn bộ mật thất lập tức bao phủ tại một cỗ to lớn khí thế phía dưới.
Thẩm Thiên toàn thân chấn động, suýt nữa bị trực tiếp ép đến trên mặt đất.
Đã thấy cái kia cái thứ ba trong hộp, thình lình chứa một vũng chất lỏng màu trắng bạc.
Càng thân kỳ lạ, khi trong hộp chất lỏng xuất hiện thời điểm,
Thẩm Thiên trong cơ thể, tân hỏa luyện thể thuật lại bắt đầu tự phát cấp tốc vận chuyển.
Cái kia cỗ từ đáy lòng dâng lên khát vọng cảm giác, cũng biến thành càng ngày càng mãnh liệt.
Thẩm Thiên chậm rãi duỗi ra bản thân tay phải, hướng phía cái kia đám chất lỏng màu trắng bạc với tới.
Khi tay phải hắn cùng cái kia đám chất lỏng tiếp xúc trong nháy mắt, chất lỏng lập tức hướng phía trong cơ thể hắn dũng mãnh lao tới.
Nó tới cực kỳ tấn mãnh, bị tân hỏa luyện thể thuật lôi kéo, bắt đầu phi tốc vận chuyển Thẩm Thiên toàn thân.
Kịch liệt đau nhức,
trước đó chưa từng có kịch liệt đau nhức.
Nếu như nói Thẩm Thiên trước đó hấp thu linh khí cùng tắm thuốc tối thể, giống như là dùng gỗ nện gõ đánh toàn thân.
Như vậy lúc này cỗ này chất lỏng tại Thẩm Thiên toàn thân lưu động, liền giống như là dùng Hạo Thiên truy tại vùng mạnh hắn.
Ngoại trừ vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn hét thảm một tiếng.
Tiếp theo, Thẩm Thiên trực tiếp mất đi.
Không biết qua bao lâu, Thẩm Thiên từ từ mở mắt.
Lọt vào trong tầm mắt chỗ, là ba tấm tràn ngập lo lắng mặt.
Điện hạ ngài rốt cuộc tỉnh.
Thẩm ca ca, ngài đều hôn mê 3 ngày 3 đêm.
Lan phi nương nương phù hộ, điện hạ ngài nhưng thanh lão nô hủ chết.
Thẩm Thiên nuốt nuốt đầu mình, bất đắc dĩ nói, ta làm sao choáng?
Quế công công dở khóc dở cười, có thể không choáng sao?
Cái kia cái thứ ba đựng trong hộp lấy, thế nhưng là nhất nguyên trọng thủy.
Nhất nguyên trọng thủy.
Thẩm Thiên trong lòng lập tức chấn kinh.
Chân thủy bảng bài danh 12 vị nhất nguyên trọng thủy.
Tu tiên giới liên quan tới thiên địa kỳ chân, liệt kê ra rất nhiều bảng danh sách.
Trước đó Thẩm Thiên liền mở ra linh mục bảng bài danh thứ 36 thất bảo tiên hồ hạt giống.
Không nghĩ tới lần này càng thần kỳ, thế mà tìm tới chân thủy bảng bài danh thứ 12 nhất nguyên trọng thủy.
Đây chính là so thất bảo tiên hồ hạt giống còn muốn chân quý chí bảo a.
Cái này khí vận, đơn giản không có người nào.
Tiểu linh tiên vậy đang thán phục, thần kỳ, thế mà mạnh mẽ thanh nhất nguyên trọng thủy luyện hóa.
Tại thần thủy linh tôn cho tiểu linh tiên trong truyền thừa, đã từng cố ý nâng lên qua.
Nhất nguyên trọng thủy là thần thủy linh tôn hoành hành tu tiên giới lớn nhất ỷ vào, uy thế cực kỳ cường đại.
Cho dù đã bị sơ bộ tế luyện qua, luyện hóa độ khó giảm xuống 8-9 phần 10.
Cũng không phải kim đan kỳ phía dưới tu sĩ có thể tùy tiện nếm thử khống chế.
Không nghĩ tới Thẩm Thiên vẹn vẹn đoán thể kỳ tu vi, lại mạnh mẽ thanh nhất nguyên trọng thủy luyện hóa,
đơn giản không thể tưởng tượng.
Với lại theo đám người cái này mấy ngày quan sát, nhất nguyên trọng thủy tựa hồ bị Thẩm Thiên hút vào thận bên trong.
Thận người chủ nước chính là tiên thiên gốc rễ, thủ ngũ tạng lục phủ chi tinh mà dấu chi.
Đối người tu luyện mà nói, đây tuyệt đối là cực kỳ trọng yếu tạng khí.
Cái này nhất nguyên trọng thủy không hiểu ra sao cả liền chạy đến Thẩm Thiên thận bên trong,
cũng không biết là phúc hay là họa.
Chương 43, nữ nhân như nước, quả nhiên hình tượng.
Ta thanh nhất nguyên trọng thủy luyện hóa.
Thẩm Thiên mặt người, bỗng nhiên sắc mặt một trận kỳ biến.
Mãnh liệt cảm giác đói bụng cùng cảm giác trống rỗng tuôn ra lượt toàn thân hắn.
Giờ khắc này, hắn cảm giác mình thân thể giống như bị trong nháy mắt móc sạch.
Không thích hợp, đồ chơi kia đang hút bản điện hạ tinh khí.
Thẩm Thiên bưng bít lấy thận, chỉ cảm thấy trong cơ thể tinh nguyên đang nhanh chóng sói mòn.
Hắn thận buộc phát ra một cỗ cường đại lực hấp dẫn, đang điên cuồng hấp thu năng lượng.
Dựa vào, đều nói nữ nhân như nước, quả nhiên hình tượng.
Chân thủy bảng bài danh thứ 12 nhất nguyên trọng thủy, thế mà hội miệng cùng gạo thanh.
A a,
có thể hay không khác hút thân, lại hút liền một điểm cũng không có.
Thẩm Thiên trong lòng điên cuồng đậu đen rau muống đồng thời, vội vàng từ thương minh giới bên trong lấy ra đại lượng linh thạch.
Cái gọi là luyện tinh hóa khí, tinh nguyên cùng linh khí, nhưng thật ra là tương thông hai loại năng lượng thuộc tính.
Chỉ bất quá linh khí độ tinh khiết muốn so phổ thông tinh nguyên càng cao.
Vì vậy đại đa số tu tiên giả đều dựa vào thường ngày ăn vật đại bổ đến góp nhặt tinh nguyên, sau đó chuyển hóa làm linh khí tu luyện.
Nhưng nếu có đại lượng linh thạch nơi tay, cũng có thể cực nhanh địa đem linh lực chuyển hóa làm tinh nguyên.
Bây giờ Thẩm Thiên trong cơ thể, nhất nguyên trọng thủy chính đang điên cuồng hấp thu hắn tinh nguyên.
Hắn cũng chỉ có thể hấp thu linh thạch, đến bổ khuyết cái này cái lỗ thủng.
Từng túi linh thạch bị Thẩm Thiên lấy ra, điên cuồng thôn phệ lấy trong đó linh khí.
100 mai, 200 mai, 300 mai,
rất nhanh bị hút khô linh khí, linh thạch tản mát một vùng.
Thẩm Thiên sắc mặt dần dần dễ nhìn một chút, chỉ là vành mắt vẫn là đen đến dọa người.
Không biết còn tưởng rằng Thẩm Thiên bị sắc đẹp móc sạch thân thể, thận hư đâu.
Tiếp tục hấp thu.
1000 mai,
2000 mai,
3000 mai,
từng cái không cái túi bị ném đến bên cạnh. Thấy Quế công công bọn người nghẹn họng nhìn chân chối,
cái này cũng quá kinh khủng a.
Ngắn ngủi nửa canh giờ công phu, thế mà hấp thu mấy ngàn mai linh thạch.
Cho dù là kim đan kỳ tu sĩ, điên cuồng như vậy thôn vệ linh thạch vậy hội trướng đến hoàng a.
Nhưng mà Thẩm Thiên lại không có chút nào dừng lại ý tứ.
Hắn ngồi xếp bằng, thân thể phảng phất một cái vòng xoáy khổng lồ, điên cuồng thôn vệ lấy linh khí.
Lúc này đã không phải là hắn ngừng suy nghĩ hạ liền có thể dừng lại.
Tại cảm nhận được Thẩm Thiên chuyển vận linh khí về sau, thận bên trong nhất nguyên trọng thủy hưng phấn hơn.
Nó trực tiếp từ bỏ hấp thu Thẩm Thiên tinh nguyên, ngược lại đi điên cuồng hấp thu linh khí.
Thẩm Thiên chuyển vận đến trong cơ thể linh khí, chính là bị cái này nhất nguyên trọng thủy thôn phệ.
Bất quá đáng nhắc tới là, theo nhất nguyên trọng thủy không ngừng thôn vệ linh khí, thẩm thiên khí tức vậy đang nhanh chóng mạnh lên. Gen thể nhất trọng thiên, gen thể nhị trọng thiên, gen thể tam trọng thiên, gen thể tứ trọng thiên. Ngắn ngủi một cách giờ, hắn khí tức lại từ gen thể nhất trọng thiên đột nhiên tăng mạnh địa tăng tới tứ trọng thiên. Phải biết, con đường tu tiên vĩnh viễn là càng đi về phía sau càng khó. Đột phá đến gen thể tứ trọng thiên, so đột phá đến gen thể nhất trọng thiên khó khăn 10 lần không ngừng. Cho dù là luyện khí hệ thống tu tiên giả, vậy tuyệt khó nhanh chóng như vậy đột phá. Huống chi, thẩm thiên tu luyện vẫn là thần ma luyện thể hệ thống. Như vậy tốc độ tăng lên quả là nhanh đến không thể tưởng tượng. Làm sao có thể? Quế Công Công cùng Tần Cao ngốc trệ nhìn qua Thẩm Thiên, một mặt hoài nghi nhân sinh. Ba ngày qua này dựa vào Thẩm Thiên cho linh thạch, hai người tu vi đều đang tăng nhanh như gió. Quế Công Công tu vi đã cố gắng tiến lên một bước, đạt tới luyện khí cảnh bắt trọng thiên. Tần Cao nguyên bản luyện khí tam trọng thiên đỉnh phong, cũng đã đột phá đến ngũ trọng thiên cảnh giới. Đối với điện hạ truyền thụ hướng Nhật Ma điện hiệu quả, hai người một mực là rung động. Nhưng là giờ phút này, so với điện hạ mình tu vi tinh tiến tốc độ, hai người chỉ cảm thấy mình tu luyện là thứ đồ gì. Mình tu luyện thật là đơn giản hơn luyện khí hệ thống, mà điện hạ tu luyện là càng khó khăn luyện thể hệ thống. Mình tu luyện thật là hướng Nhật Ma Tôn lưu lại, danh xưng tốc độ tu luyện nhanh nhất ma điện. Mà điện hạ tu luyện là năng lượng bạc mua về Tân Hỏa luyện thể quyết. Làm sao cảm giác toàn bộ thế giới đều đang diễn chúng ta đây? Hẳn là, điện hạ nhưng thật ra là trong truyền thuyết loại kia. Vạn người không được một tu tiên kỳ tài. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Rốt cục, Thẩm Thiên khí tức dần dần ổn định lại. Hắn tu vi dừng lại tại đoán thể kỳ tứ trọng thiên đỉnh phong. Mà lúc này bị hắn hấp thu linh thạch đã vượt qua 10000 mai. Cần biết bình thường tu tiên giả đột phá đến trúc cơ kỳ cũng liền tiêu tốn 1000 mai tả hữu linh thạch. Thẩm Thiên lần này tiêu hao linh thạch đã đầy đủ bồi dưỡng 10 tên trúc cơ kỳ tu sĩ. Từ gen thể nhất trọng thiên đột phá đến tứ trọng thiên, lại tiêu hao 10000 mai linh thạch. Cái này nếu là nói ra, không biết muốn dọa chết bao nhiêu người. Thẩm Thiên sắc mặt đã triệt để khôi phục bình thường, mắt quầng thâm vậy tiêu tán. Hắn từ từ mở mắt, tự lẩm bẩm, thì ra là thế. Vận chuyển công pháp điều tra toàn thân về sau, Thẩm Thiên dần dần minh bạch trên người mình phát sinh hết thảy. Thẩm Thiên sắc thực hôn mê 3 ngày 3 đêm, nhưng trong khoảng thời gian này hắn cũng không có hoang phế. Nhất nguyên trọng thủy bị mình hấp thu nhập thể nội về sau, lại lần theo tân hỏa luyện thể thuật đường lối vận công không ngừng vận chuyển. Tại gen luyện toàn thân hắn, cần biết nhất nguyên trọng thủy làm chân thủy bảng thứ 12 tên tồn tại, lớn nhất đặc điểm liền là nặng. Một giọt nhất nguyên trọng thủy khối lượng, liền chừng 100000 quân chi trọng. Như ra chỉ đại lượng linh lực, còn có thể tăng lên gấp bội. Tại trong tu chân giới, nó bị nhận làm tu luyện thần ma luyện thể thuật phụ trợ chí bảo. Đem nhất nguyên trọng thủy luyện hóa về sau, thu ở thể nội, liền có thể khống chế nhất nguyên trọng thủy rèn luyện mình thể phách, để nhục thân trở nên càng mạnh càng cứng cỏi. Bất quá loại này rèn luyện vô cùng nguy hiểm, một cái khống chế không tốt liền hội bạo thể bỏ mình. Dù sao một giọt 100000 quân trọng lượng, há lại dễ dàng như vậy tiếp nhận. Thẩm Thiên cũng không hiểu, vì sao a mình có thể dễ dàng như vậy địa luyện hóa hấp thu nhất nguyên trọng thủy. Hắn tu luyện rõ ràng là tân hỏa luyện thể thuật, cũng không phải tiền lương luyện thể thuật a. Với lại nhất nguyên trọng thủy tại hắn hôn mê trong 3 ngày, thế mà đang không ngừng du tẩu, thay hắn cường hóa nhục thân. Trong 3 ngày này, Thẩm Thiên nhục thân cường độ trọn vẹn tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Chỉ bất quá bởi vì không có linh khí bổ sung, cho nên nhục thân khô cạn, khí tức hoàn toàn nội liễm thôi. Vừa rồi Thẩm Thiên trọn vẹn hấp thu 10000 mai linh thạch, đem chống rông thân thể lấp đầy. Lập tức, thuộc về đoán thể kỳ ngũ trọng thiên khí tức hoàn toàn khôi phục. Giờ khắc này, Thẩm Thiên cảm giác mình trước đó chưa từng có đến cường. Quế bá, thử lại lần nữa ta lực lượng. Thẩm Thiên trong mắt tinh quang bại lộ, cười lớn một tiếng hướng phía Quế Công Công đánh tới. Tay phải hắn nắm tay, đột nhiên hướng phía Quế Công Công đánh ra một quyền. Quyền phong chỗ đến như sông lớn cuộn cuộn, phát ra ù ù phá tiếng gió. Cực kỳ hiển nhiên, một quyền này lực lượng cùng 3 ngày trước so sánh, có đột nhiên tăng mạnh tăng lên. Quế Công Công sắc mặt hơi đổi một chút, nhìn thập phần ngưng trọng. Cho dù hắn hiện tại tu vi đã đạt tới luyện khí bắt trọng thiên cảnh giới, cao hơn nhiều Thẩm Thiên, nhưng là giờ khắc này, Thẩm Thiên khí thế lại để hắn cảm thấy rung động cùng im lặng. Hướng Nhật Quý Hoa đoá đoá chán. Quế Công Công hít sâu một hơi, hét lớn lên tiếng. Lập tức màu đỏ linh khí từ trên người hắn điên cuồng tuôn ra, ở trước mặt hắn ngưng tụ ra một đóa huyết sắc hoa hướng dương. Đây là Hướng Nhật Ma Điện, bên trong ghi chép loại hình phòng ngự chiêu thuật ma quỷ hộ thể. Đem linh khí ngưng tụ thành màu đỏ ma quỷ, ngăn cản trước người. Đóa này ma quỷ ẩn chứa cực mạnh phòng ngự, chính là cùng giai thần ma luyện thể tu sĩ vậy rất khó đánh vỡ. Oanh! Thẩm Thiên nắm đấm, trung điệp đánh vào ma quỷ bên trên. Quế Công Công sắc mặt biến hóa, hắn vậy mà cảm giác được ma quỷ đang nhẹ nhàng rung động. Làm sao có thể, điện hạ rõ ràng chỉ là đoán thể kỳ tứ trọng thiên, làm sao cảm giác lực lượng so phổ thông đoán thể kỳ thất trọng thiên còn cường đại hơn? Cần biết chín thành chín thần ma luyện thể thuật đều là các đại tu tiên tông môn bí mật bất truyền. Duy chỉ có tân hỏa luyện thể thuật, không biết nguyên nhân gì, tại toàn bộ tu tiên giới trắng trợn truyền bá. Nhưng chính là như thế một môn nát đường cái công pháp, lại bị điện hạ luyện được đáng sợ như vậy uy lực. Điện hạ thiên phú tu luyện, lúc nào trở nên đáng sợ như vậy? Quế Công Công còn không kịp nghĩ nhiều, sắc mặt liền bỗng nhiên biến đổi. Bởi vì Thẩm Thiên công kích lại tới. Quế bá, cẩn thận. Thẩm Thiên thét dài một tiếng, đột nhiên hướng phía mình thận chỗ bộ vị vỗ một cái. Ngay sau đó, liền gặp một tầng chất lỏng màu trắng bạc xuất hiện tại hắn nắm tay phải tầng ngoài. Theo chất lỏng này xuất hiện, Thẩm Thiên trên thân khí thế đột nhiên tăng cường. Hán, gia quyền. Chương 44, tiên sư, chúng ta nhớ ngươi muốn chết. Một quyền này nhìn cũng không có chút nào huyền diệu, tốc độ vậy cũng không nhanh. Sau khi Thẩm Thiên đánh ra một quyền này lúc, Quế Công Công cảm giác mình bị hút vào. Thẩm Thiên nắm đấm, đang tản ra một cỗ cường đại lực hấp dẫn. Cỗ này lực hấp dẫn không ngừng dẫn dắt Quế Công Công tới gần, hạn chế hắn né tránh tốc độ. Quế Công Công cũng không biết tại một cái thế giới khác, có cái lực vạn vật hấp dẫn công thức. Khi vật thể có đầy đủ đại khối lượng lúc, liền hội đối với những khác vật thể sinh ra cường đại lực hấp dẫn. Bởi vậy mật độ càng lớn vật thể, sinh ra lực hấp dẫn thường thường cũng liền càng mạnh.
Thẩm Thiên nắm tay phải bên trên bám vào cường điệu nước, một chiêu này rất khó né tránh. Đương nhiên, khó mà né tránh không có nghĩa là không thể phòng ngự. Quế Công Công có thể cảm nhận được Thẩm Thiên tiếp xuống một quyền này cường đại cùng đáng sợ. Nếu là thật bị một quyền này đánh trúng, hắn trên cơ bản có thể trực tiếp đi gặp Lan Phi nương nương. Cho ta ngưng. Quế Công Công trong cơ thể linh khí, điên cuồng hướng phía trước người cái kia đóa hướng Nhật Ma Quỷ tràn vào. Huyết hồng sắc hoa hướng dương tại thu hoạch được đầy đủ linh khí về sau, vậy mở ra đến càng tiên diễm cùng yêu dã. Nó chậm rãi nở rộ, phản phất há to miệng chuẩn bị thôn vệ hết thảy. Nhưng mà, khi Thẩm Thiên bao vây lấy Nhất Nguyên Trọng Thủy nắm tay phải cùng tiếp xúc về sau, cái kia huyết sắc hoa hướng dương cánh hoa bắt đầu nhanh chóng xuất hiện vết rách. Tiếp lấy một cánh tung bay không vỡ nát, hóa thành hư vô. Quế Công Công toàn lực thi triển ma quỷ hộ thể, tại Thẩm Thiên trước mặt lại không có thể ngăn ở một chiêu. Màu đỏ cánh hoa tại quyền trong gió hóa thành bột mịn phiêu tán, Thẩm Thiên nắm đấm dừng lại tại Quế Công Công mặt ba tấc đầu chỗ. Hiển nhiên, lần này giao phong Thẩm Thiên thắng. Đoán thể kỳ tứ trọng thiên chiến luyện khí kỳ bắt trọng thiên, một chiêu toàn thắng. Chất lỏng màu trắng bạc chậm rãi thu nhập thể nội, trong hư không áp bách khí thế vậy trong nháy mắt biến mất. Thẩm Thiên cười gãi gãi đầu, vừa mới cảm giác toàn thân đều là lực lượng, không phát tiết ra ngoài khó chịu. Quế bá, ngài không có làm bị thương a? Quế Công Công lắc đầu, cảm khái nói, điện hạ thu lực cực kỳ kịp thời, lao nô không có việc gì. Bất quá điện hạ một quyền này khi thật là mạnh mẽ đến cực điểm, chỉ sợ đều đủ để uy hiếp được trúc cơ kỳ cường giả. Lan Phi nương nương nếu là biết điện hạ bây giờ mạnh như vậy, nhất định hội ngậm cười cửu tuyển. Quế Công Công lời nói cũng không phải là định nói. Hắn tu luyện, hướng Nhật Ma Điện, đạt tới luyện khí cảnh bắt trọng thiên. Hắn thực lực tuyệt đối bất phàm, toàn lực chiến đấu thậm chí có thể cùng giai thần ma luyện thể giả chống lại. Lấy hắn thủ đoạn, cho dù gặp gỡ yếu kém trúc cơ kỳ tu sĩ vậy có chém giết chi lực. Nhưng ở Thẩm Thiên trước mặt, thế mà liền một quyền đều không thể ngăn lại. Loại kia trạng thái Thẩm Thiên, đơn giản một quyền vô địch. Nhất Nguyên Trọng Thủy là chân thủy bảng bài danh thứ 12 tồn tại, uy lực tự nhiên không tầm thường. Thẩm Thiên cười nói, bên ta mới một quyền kia bên trên, bám vào lên Nhất Nguyên Trọng Thủy. Quế Công Công trên mặt lộ ra nét mừng, điện hạ ngươi đã có thể khống chế Nhất Nguyên Trọng Thủy sao? Thẩm Thiên gật đầu, ta cũng không biết nguyên nhân gì, nó giống như cùng Tân Hỏa Kinh đặc biệt dự. Ta một vận chuyển Tân Hỏa luyện thể thuật, Nhất Nguyên Trọng Thủy liền bám vào tại ta kinh lực bên trong. Sau đó thuận ta kinh lực, du tẩu toàn thân cao thấp các nơi, thay ta rèn luyện gân cốt. Có nó hỗ trợ, ta rèn luyện thân thể linh khí tiêu hao tăng lên gấp bội, nhưng rèn luyện hiệu suất vậy tại tăng lên gấp bội. Với lại vừa rồi ta thử thanh Nhất Nguyên Trọng Thủy ngưng tụ tại trên nắm tay, phát hiện thật có thể đi. Thẩm Thiên vậy không nghĩ tới, năm lượng bạc mua được Tân Hỏa luyện thể thuật thế mà còn có kỳ lạ như vậy hiệu quả. Chẳng lẽ trước kia liền không có người nếm thử qua, dùng Tân Hỏa luyện thể thuật đi hấp thu Nhất Nguyên Trọng Thủy sao? Vẫn là nói, ở trong đó có cái gì hắn không biết bí mật. Thẩm Thiên nhíu mày, cảm thấy sự tình cũng không đơn giản. Tính toán không nghĩ, về sau có cơ hội tự nhiên sẽ minh bạch. Thẩm Thiên thanh nghi hoặc ném đến sau đầu, bắt đầu cân nhắc cho mình sát chiêu lấy tốt nghe danh tự. Tu tiên giới lưu truyền, Tân Hỏa Kinh, bên trong là không có đối ứng công phạt chiêu thức. Bây giờ Thẩm Thiên Tân Hỏa Kinh đang hấp thu Nhất Nguyên Trọng Thủy về sau biến dị, còn để Thẩm Thiên tự sáng tạo ra một chiêu tuyệt thế quyền pháp. Thẩm Thiên tự nhiên muốn cho mình quyền pháp, làm cái siêu cấp bá khí danh tự. Gọi cái gì đâu? Tân Hỏa Thần Thủy Quyền, Tân Hỏa Vô Địch Quyền, Thần Thủy Vô Địch Quyền, Kỳ Ngọc Tân Thủy Quyền, Đưa Ta Phiêu Phiêu Quyền. Suy nghĩ 10 cái danh tự, Thẩm Thiên cuối cùng không thể không thừa nhận mình là cái lấy tên khó khăn chứng người bệnh. Được rồi, liền gọi Nhất Nguyên Thần Quyền a. Chờ lúc nào có thể thanh một Nguyên Thần Thủy vận chuyển tới trên chân, liền gọi Nhất Nguyên Thần Thối. Dùng bàn tay phiến người khác liền gọi Nhất Nguyên Thần Trưởng. Nếu có thể trải rộng toàn thân, liền gọi Nhất Nguyên Bất Phôi Thần Công. Hoặc là tạo cái hàng lượng khải giáp, Nhất Nguyên Hắc Tế Hiệp. Ân, quả nhiên là ý kiến hay. Dù sao lực đại gạch bay, chuyên khắc loẹt loẹt. Quản ngươi cái gì huyền diệu bí thuật pháp khí, hết thảy đánh nổ liền là. Đúng, cũng không biết cái đồ chơi này có thể hay không cùng súng bắn nước một dạng tư ra ngoài. Muốn là có thể lời nói, cái đồ chơi này tư trên mặt, hẳn là so phản xe tăng đạn xuyên giáp còn sảng khoái a. Ân, cái kia chính là Nhất Nguyên Thần Thương. Nếu như lại thực hiện đủ rất nhanh chóng độ, cũng có thể hướng thủy đao máy cắt kim loại phương hướng phát triển. Vậy liền gọi Nhất Nguyên Thần Đao. Thẩm Thiên cảm thấy đây là hắn về sau trên con đường tu tiên, mấy cái có thể nếm thử nghiên cứu phương hướng. Lại thú vị, lại chơi vui, cảm giác uy lực còn đuổi theo định rất lớn. Cái này Nhất Nguyên Trọng Thủy đơn giản liền là dầu cụ là a. Bản điện hạ quả nhiên là một thiên tài. Thẩm Thiên thu liễm tâm thần, gặp Quế Công Công bọn người đều nhìn mình chằm chằm. Hắn bình tĩnh địa nhẹ ho hai tiếng, khụ khụ, cái kia chúng ta vậy cần phải trở về. Quế Công Công nhẹ gật đầu, điện hạ yên tâm, trong sơn cốc Tịnh Thế Bạch Liên chúng ta đều đã thu lấy sạch sẽ. Thẩm Thiên hôn mê cái này ba ngày, ba người vậy không có nhà rỗi. Trong sơn cốc những dược liệu kia cùng Tịnh Thế Bạch Liên đều đã bị hái. Dựa theo trước đó nói phân phối phương thức, Thẩm Thiên một nửa tiểu linh tiên một nửa. Đáng nhắc tới là tiểu linh tiên nhẫn chứa vật cũng không lớn, chỉ có một vùng không gian. Vì thanh những dược liệu này cùng Tịnh Thế Bạch Liên lấp đầy, xem như tốn không ít công phu. Đúng Quế bá, tấm gương cho ta một cái. Thẩm Thiên bỗng nhiên kịp phản ứng, chuẩn bị nhìn một chút mình vòng vòng. Quế Công Công dở khóc dở cười, đem tấm gương đưa cho Thẩm Thiên. Trước kia không có phát hiện, điện hạ như thế thích trưng diện. Không phải là bởi vì Linh Nhi cô nương ở bên cạnh nguyên nhân, vì duyệt kỳ giả dung. Ân, dạng này mới đúng chứ. Sớm một chút thanh Linh Nhi cô nương lấy về nhà, dạng này Lan Phi nương nương dưới suối vàng có biết, vậy hội ngậm cười cửu tuyển. Mở ra tấm gương, Thẩm Thiên mong đợi nhìn về phía trong gương mình. Ân, mặc dù có chút bẩn thỉu, nhưng vẫn như cũ không cách nào che giấu cái kia bức người xuất khí. Càng làm cho Thẩm Thiên kinh hỉ là, trên đầu của hắn quang hoàn đã nhanh bị tẩy trắng. Chỉ còn lại có giải rác ít mấy địa phương còn dính nhuộm màu đen điểm lấm tấm, nhìn có điểm giống báo vằn. Mà lượn lờ tại quang hoàn chung quanh quang mang, cũng phần lớn đều chuyển hóa làm màu trắng. Chỉ còn lại có cực mỏng manh một chút hắc khí còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. hoàn toàn tẩy trắng, sắp tới. Thu hồi tấm gương, Thẩm Thiên bọn người lần theo lúc đến dây thừng bò lên vách đá. Chỉnh lý một phen trên thân đạo bảo, đem chọc ra hai phiết tròm râu nhỏ một lần nữa dính lên. Thẩm Thiên lại biến trở về bốn đầu lông mày Thẩm Nạo Thiên tiên sư. Phong độ nhẹ nhàng, điên dại ngàn vạn thiếu nữ loại kia. Một đoàn người hướng phía Vạn Linh Viên chạy trở về. Khác Thẩm Thiên không nghĩ tới là, ngay tại hắn một chân vừa bước vào Vạn Linh Viên lúc, liền có mấy chục cái người hướng phía hắn băng băng mà tới. Mau đến xem nha, Nạo Thiên tiên sư trở về rồi. Tiên sư ngài rốt cục trở về, chúng ta đợi ngươi 3 ngày. 3 ngày a, tiên sư ngài biết cái này 3 ngày chúng ta là làm sao qua sao? Một đoàn người tranh nhau chạy lớn, hướng phía Thẩm Thiên chạy tới. Cầm đầu, rõ ràng là vị kia người hữu duyên giáp cùng người hữu duyên đất. Bọn hắn băng băng mà tới, một người ôm Thẩm Thiên một cái bắt đuổi, khóc bù lu bù loa. Tiên sư ngài rốt cục trở về, chúng ta đều nhớ ngươi muốn chết. Chương 45, ôm tiên sư đuổi, đến sớm làm. Nhìn xem cái này hai hàng ôm bắt đuổi mình, khóc bù lu bù loa. Thẩm Thiên nội tâm vốn là cự tuyệt. Dù sao ngươi khóc về khóc, khác hướng bản điện hạ trên quần bôi a. Cái này nước mắt tứ chảy ngang. Với lại các ngươi hai vị là ai? Thẩm Thiên gãi đầu một cái, cảm giác hoàn toàn không có ấn tượng a. Nhưng hắn liếc mắt cái này hai hàng trên đầu quang hoàn lúc, Thẩm Thiên vui vẻ. Ua, có thể a ngực nhỏ đệ, bản điện hạ tốt giống nghĩ tới. 3 ngày trước vừa cắt xong các ngươi giao hẹn, nhanh như vậy lại mọc ra. Ân, không tệ không tệ. Lập tức Thẩm Thiên nụ cười trên mặt ấm áp lên. Hắn mỉm cười đem người hữu duyên giáp cùng người hữu duyên đất nâng đỡ, vỗ vỗ hai người bả vai. Hai vị huynh đệ khách khí, bần đạo không tại cái này mấy ngày. Vậy nhớ các ngươi muốn chết. Người hữu duyên giáp cùng người hữu duyên đất nhìn nhau nhìn một cái, trong mắt kích động khó mà che giấu. Quả nhiên, thiên sư đối hai người chúng ta là có ấn tượng. Dù sao một cái là tiên sư thủ vị người hữu duyên, mà một vị khác càng là hiệu triệu tất cả người hữu duyên đối tiên sư chia tiểu khả ái. Hai người là tiên sư giáo người đề xuất, giá nhất nguyên lão cấp thành viên. Tiên sư làm sao có thể đối với chúng ta không có ấn tượng đâu? Với lại tiên sư lại còn nói muốn giết chúng ta. Trên mặt còn mang theo như thế hòa ái hiền lành dáng tươi cười. Quả nhiên tại tiên sư trong mắt, chúng ta là phi thường trọng yếu. Người hữu duyên đất chân thành nói, tiên sư không tại mấy ngày nay, chúng ta một mực đều tại tưởng niệm ngài. Người hữu duyên giáp không cam lòng yếu thế, tiên sư, ta đang ở nhà bên trong cho ngươi bảy trường sinh bài đâu. Trong nhà, cho ta bảy trường sinh bài. Cái kia nhưng thật là làm phiền ngươi. Thẩm Thiên sờ lên cái này hai hàng đầu, nói, tốt, các ngươi tâm ý bần đạo nhận được. Thực không dám dâu dếm, hôm nay các ngươi hai vị cùng bần đạo ý nguyên hữu duyên. Đợi hội, bần đạo liền thay các ngươi tìm linh đoạn mỏ. Thẩm Thiên vừa nói, người hữu duyên giáp cùng người hữu duyên đất mặt bên trên lập tức lộ ra vẻ mừng như điên. Người hữu duyên đất cho người hữu duyên giáp đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ý kia rõ ràng cực kỳ, xem đi. Ta đã nói a. Nghe ta, không sai a. Mà sau lưng đám người, trên mặt vậy đều lộ ra hâm mộ vẻ ghen ghét. Quả nhiên không hổ là trong giáo mạnh nhất tiền bối, cái này ôm đùi năng lực cường đến đáng sợ. Sớm biết, vừa mới ta liền không do dự thận trọng, cảm giác đến không có ý tứ. Quả nhiên, cơ duyên đều là lưu cho có chuẩn bị người. Duyên phận là cầu đến. Nghĩ tới đây, một cái khuôn mặt diễm lệ nữ tu sĩ đi vào Thẩm Thiên trước mặt, liếc mắt đưa tình. Nàng cười nói, tiên sư ca ca, không biết hôm nay ngươi cùng nô gia hữu duyên sao? Thẩm Thiên nhìn một chút nữ tu sĩ chán, chậm rãi lắc đầu. Ngươi hôm nay cùng bần đạo vô duyên, về sau có thể nhiều đến bần đạo quầy hàng nhìn xem. Có lẽ ngày sau nào đó một ngày, duyên phận liền đến. Nữ tu sĩ nụ cười trên mặt lập tức ngưng kết, dậm chân, tiên sư ngươi. Nữ tu sĩ thẹn quá hóa giận, đang muốn tranh luận, nhưng mà nàng còn chưa kịp mở miệng, liền bị người bên cạnh xách qua một bên. Chân đều không ôm, còn muốn hữu duyên. Vẫn là để mở a. Phía sau còn có người đấy. Một cái thân hình khôi ngô đại hán, đi đến Thẩm Thiên trước mặt. Hán tử kia mặc trắng đen xen kẽ áo bào lớn, rất giống một đầu gấu. Trên mặt hắn lộ ra vẻ dãy rủa, nhưng ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Đã thấy hán tử kia chậm rãi ngồi xổm dưới đất, một đôi tay vậy hướng phía Thẩm Thiên hai chân ôm đi. Dạng như vậy, vậy mà lộ ra có một chút trắng manh. Hắn ngẩng đầu lên, trông mong nhìn chằm chằm Thẩm Thiên, tiên sư ngài rốt cục trở về. Ta hùng manh cũng nhớ ngươi muốn chết. Thẩm Thiên, thần cao, tiểu linh tiên, Quế công công. Chung quanh tất cả quần chúng vây xem. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Thiên. Bọn hắn mong muốn nghiệm chứng một việc. Cái kia chính là, ôm đại chân có phải là thật hay không hữu dụng. Thẩm Thiên không phải người ngu, hắn hiện tại vậy đại khái nhìn ra những người này trong lòng tính toán. Nói thật hắn thật muốn nói cho những người này, ôm đùi vô dụng. Mặc dù bản điện hạ giúp các ngươi tìm thạch, có thể để các ngươi khí vận tăng lên, nhưng lúc nào gặp được máy mới duyên, thật không phải dựa vào ôm ta đuổi có thể giải quyết. Nhưng mà xấu hổ là, cái này gọi hùng mãnh ngu ngơ trên đỉnh đầu, thật là có cơ duyên. Đầu đen rau muống, các ngươi cái này chút trên đầu có cơ duyên người là đều thành đoàn sao? Một cái tiếp một cái hướng bản điện hạ trên đùi ôm, còn muốn hay không tiết tháo? Đây không phải rõ ràng để cho người ta hiểu lầm mà. Nếu không, dứt khoát cùng hùng mãnh nói bần đạo không có duyên với ngươi. Cứ như vậy, những người khác liền sẽ không hiểu lầm ôm đùi có thể cầu duyên. Nhưng túi đầu nhìn xem hùng mãnh trông mong ánh mắt, Thẩm Thiên bỗng nhiên lại có chút không đành lòng. Dù sao vị huynh đệ kia nhìn xem cao lớn thô kệch hùng bá thiên hạ, thế mà có thể sệ mặt xuống ôm đùi. Người ta đều như vậy buông xuống tư thái, ngươi lại vô tình mà đem người nhà hy vọng đánh nát. Cái này không khỏi vậy quá vô tình, quá vô sỉ, quá vô lý thủ nhạo a. Vạn nhất người ta thẹn quá hóa giận, cùng ngươi liều mạng làm sao xử lý? Hít sâu một hơi, Thẩm Thiên bất đắc dĩ nói, đứng lên đi huynh đệ, ngươi cùng bần đạo vậy hữu duyên. Lập tức, hùng mãnh sướng đến phát rồi, oa ha 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 ha. Tạ tiên sư, ta nếu là mở ra linh hạch, nhất định cũng cho tiên sư lập trưởng sinh bài. Thẩm Thiên, Thẩm Thiên, ngươi vẫn là lui ra đi. Hùng mãnh lui sang một bên về sau, lập tức tất cả mọi người đều chừng chừng nhìn về phía Thẩm Thiên đuổi. thậm chí có chút ánh mắt xảo trá nữ tu sĩ để mắt tới Thẩm Thiên bắt chân. Lập tức Thẩm Thiên tê cả da đầu, cái này mười mấy cái người nếu là hô nhau mà lên, ngấp lại đều đáng sợ.
Ngừng.
Thẩm Thiên vội vàng hô lớn, nhưng một nhưng hai, không thể liên tục lại bốn, chờ không cho phép lại ôm bản tọa đuổi, nếu không hết thể cùng bản tọa vô duyên. Lập tức cái kia chút nguyên bản kích động người cũng không dám lại hướng phía trước chạy. Thẩm Thiên lời nói như sấm sét giữa trời quang, để bọn hắn hối hận không ngã. Sớm biết tiên sư chỉ làm cho ba vị trí đầu cái ôm đuổi người tục duyên, vừa rồi nên xông lên a. Cũng bởi vì không bỏ xuống được mặt mũi, kết quả bỏ lỡ hướng tiên sư tục duyên tốt cơ hội. Cái này một đợt đơn giản thua thiệt đến nhà bà ngoại. Ai, đã từng có một đôi tiên sư đuổi bảy ở trước mặt ta, ta không có chân quý. Thằng đến mất đi thời điểm, mới hối hận không kịp. Giữa trần thế nhất thống khổ sự tình, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nếu như trời cao có thể cho ta một cái cơ hội, một lần nữa lời nói, ta hội ôm chặt lấy tiên sư đuổi, nói với hắn bảy chữ, tiên sư, ta nhớ ngươi muốn chết. Thấy mọi người cảm xúc xa xút, Thẩm Thiên bất đắc dĩ nói, các vị không nên nản chí. Mặc dù các ngươi hôm nay cùng bần đạo vô duyên, nhưng còn nhiều thời gian. Chỉ cần ngày sau thường đến bần đạo quầy hàng dạo chơi, duyên phận nhất định hội xuất hiện. Nghe được Thẩm Thiên lời nói, chúng người cảm xúc thoáng khôi phục một chút. Sớm đã thối lui đến bên cạnh người hữu duyên đất, lúc này một mặt đắc ý cười. Hắn nhìn qua người hữu duyên giáp cùng hùng mãnh, cười nói, đạo hữu các ngươi nhìn, ta nói không sai chứ. Ô tiên sư đùi loại sự tình này đến sớm làm, trước mấy cái còn có thể lấy tiên sư niềm vui, lại sau này liền không lấy hỉ. Cái này đập tiên cái rắm, cũng là phải để ý sáng tạo cái mới. Người hữu duyên giáp một mặt bội phục, đại ca không hổ là tại tu tiên học viện bồi dưỡng qua, hiểu được liền là so với chúng ta nhiều. Sau này tiểu đệ chỉ nghe lời ngươi, hy vọng đại ca nhiều dạy một chút ta làm sao đập tiên cái rắm. Một bên khác, Hùng Mạnh gãi đầu một cái. Ánh mắt của hắn dần dần kiên định, ta vậy một dạng. Chương 46, khí vận tăng lên, năng lực thăng cấp. Dựa theo quy củ cũ, Thẩm Thiên bắt đầu ở quầy hàng bên trên tìm kiếm người hữu duyên. Bởi vì nổi tiếng bên ngoài, hôm nay tới đây xếp hàng tu sĩ so 3 ngày trước càng nhiều. Thậm chí có ít người không tin tà, lần thứ nhất bị sàng chọn xuống dưới về sau, thế mà còn quay trở lại đến lại hàng. Chọn vẹn tiêu tốn hơn nửa ngày thời gian, Thẩm Thiên mới sàng chọn ra 20 tên người hữu duyên. Đáng nhắc tới là, cái này 20 tên người hữu duyên bên trong lại có dòng ra 6 cái là khách quen. Mà cái này 6 cái khách quen, trước đó mở ra linh thạch đều phân một nửa cho Thẩm Thiên. Thế là, vi diệu bầu không khí liền dần dần tạo thành. Cái kia 6 cái được tuyển chọn lão người hữu duyên, đều ở trong lòng may mắn mình trước đó lựa chọn. Còn lại 14 không có được tuyển chọn người hữu duyên, thì đều ở trong lòng âm thầm tự trách. Là không phải mình trước đó không có biểu hiện tốt, trêu đến tiên sư đại thần không cao hứng. Ai, đều tự trách mình sẽ không là người, bỏ lỡ cùng tiên sư tục duyên cơ hội. Nếu là lần sau lại có cơ hội, bọn hắn nhất định phải cấp tiến lên cùng bái. Cái thứ nhất ông đùi, đối tiên sư nói ta muốn chết ngài. Tốt, hôm nay liền cái này 20 vị người hữu duyên a. Thẩm Thiên dẫn đám người, hướng Thánh Linh Phường đi đến. Tiểu Linh Tiên vậy cùng sau lưng Thẩm Thiên. Bởi vì đổi quần áo, hóa trang duyên cớ, nàng ngược lại là không có bị người nhận ra. Đối với cái này Thẩm Thiên phi thường vui mừng. Cái này dịch dung thuật, coi là thật không tại bản điện hạ phía dưới. Thẩm Thiên không tại trong mấy ngày này, Thánh Linh Phường sinh ý so trước đó thịnh vượng không ít. Dù sao, nơi này mở ra qua linh mục bảng bài danh 36 thất bảo tiên hồ hạt giống. Ai biết có phải hay không còn có cùng loại cực phẩm linh khoáng thạch, có thể bị người nhặt nhạnh chỗ tốt. Trong 3 ngày này, Thánh Linh Phường đơn giản trở thành vạn linh viên du lịch ngắm cảnh thánh địa. Mỗi ngày đều có một đám người đến Thánh Linh Phường, hỏi thăm Lưu trưởng quỹ sự kiện kia mời. Lưu trưởng quỹ, nghe nói Liên Nhi tiên tử hoa 50.000 mai linh thạch, liền thành cái kia hạt giống mua xuống. Nghe nói Lưu trưởng quỹ ngươi đã sớm nhìn ra cái viên kia khoáng thạch không giống nhau, chỉ là đang chờ nó người hữu duyên. Lưu trưởng quỹ, đây chính là linh mục bảng bài danh thứ 36 chí bảo a. Ngươi không đau lòng sao? Trưởng quỹ ta chỗ này có 100.000 mai linh thạch, loại kia linh khoáng thạch ngài có thể hay không vậy bán ta một cái? Là, viên hạt giống kia đã bị mua đi. Lão hủ tại linh thuật bên trên rất có tạo nghệ, xác thực nhìn ra viên hạt giống kia bất phàm. Linh khoáng thạch thuộc về đều có số mệnh, có thể nhìn thấy nó tìm được minh chủ, lão hủ ước điểm vậy không đau lòng. 100.000 mai linh thạch. Ha ha, Lan. Cùng loại lời nói, Lưu trưởng quỹ mỗi ngày đều phải trả lời vô số lần. Với lại, mỗi lần đáp một lần liền phải hung hăng đâm một lần tâm. Thiên, vì sao a ta không mình thanh linh thạch mở a? Muốn là mình mở, liền trực tiếp đi hướng nhân sinh đỉnh phong a. Ai, tính toán. Lưu trưởng quỹ trên mặt gạt ra dáng tươi cười, một lần lại một lần ứng phó khách nhân hỏi thăm. Sinh ý biến tốt, chung quy là một kiện đáng giá vui vẻ sự tình. Đâm tâm điểm liền đâm tâm điểm, chỉ cần vị kia tiên sư đừng có lại đến vào xem là được rồi. Trong lòng ý nghĩ này dâng lên, Lưu trưởng quỹ buồn bực ngán ngẩm hướng lấy cửa ra vào nhìn lại. Một giây sau, Lưu trưởng quỹ trên mặt gạt ra dáng tươi cười dần dần ngưng kết. Bởi vì cái kia để hắn đu hoán, ủy khuất nam nhân lại tới. Nhìn xem chen chúc tại Thẩm Thiên bên cạnh, mặt mũi tràn đầy hưng phấn người hữu duyên đại quân cùng phấn tia đại quân. Lưu trưởng quỹ cảm giác mình hốc mắt có chút ướt át. Trưởng quỹ, ngươi tại sao lại khóc? Thẩm Thiên nhanh chân đi vào Thánh Linh Phường. Nhìn xem Lưu trưởng quỹ nước mắt, hắn không khỏi ngẩn người. Lưu trưởng quỹ xóa đi khỏe mắt nước mắt, tiên sư đứng trước mặt ta, lão hủ nhớ tới 3 ngày trước. Thẩm Thiên trong lòng ấm áp, Lưu trưởng quỹ quả nhiên là người có cá tính. Gặp nhau hận muộn. Lưu trưởng quỹ đánh giá Thẩm Thiên bên người đám người, tiên sư đây là tới. Thẩm Thiên cười nói, vân đạo bế quan 3 ngày có chút tâm đắc, chuẩn bị lại đi thử một chút tay. Lập tức, Lưu trưởng quỹ hốc mắt càng ngập nước. Bế quan 3 ngày, lại có thu hoạch. Tạm biệt ta tiên sư đại lao ra ấy. Ngài bế quan trước liền dựa dẫm vào ta mở ra thất bảo tiên hồ hạt giống. Hiện đang bế quan kết thúc, thế nào lại chạy đến lão hủ cái này đến thai hòa đâu? Ngài không thể chỉ vào lão hủ ta một cái người vào chỗ chết hô a. Sát vách tiên linh hiên lao tống,
vốn liếng so ta dày nhiều. Ngài ngược lại là đi thêm bọn hắn trong tiệm đi dạo a. Trong lòng phụ năng lượng bạo dạng, bất quá Lưu trưởng quỹ cũng không dám nói. Dù sao trước hắn làm Phật hệ lương tâm trưởng quỹ mô hình nhân vật quá tốt rồi. Hiện tại gặp nhau hận muộn tiên sư lại tới ngươi cái này khai thác mỏ, có thể không hoang nên phải không? Chớ nói chi là sau lưng Thẩm Thiên, còn đứng lấy một loạt lại một loạt người hữu duyên cùng nữ phấn kia đâu. Dám cản đường không cho Thẩm Thiên đi vào. Ha ha, vài phút cửa hàng đều cho người vây quanh. Chúc mừng tiên sư, ngài mời vào bên trong. Lưu trưởng quỹ mắt đỏ với mắt, trung thực đem Thẩm Thiên nên tiến vào Thánh Linh Phượng. Rất giống một con gà mái, nhìn xem con trồn tiến vào nhà mình ổ gà. Thẩm ca ca, ta vậy muốn thử xem tìm linh đoạn mỏ. Tiểu Linh Tiên nhìn xem linh khoáng thạch, trong mắt vậy lộ ra một chút nóng lòng không đợi được. Đã từng Tiểu Linh Tiên chỉ biết một chút linh thuật ra lông, căn bản là không có cách tìm linh đoạn mỏ. Nhưng cái này ba ngày tại Thiên Thủy Tiên phủ bên trong, Tiểu Linh Tiên một mực đều tại lĩnh hội Khuy Thiên Linh Quyết. Nàng tự nghĩ mình tìm linh đoạn mỏ thực lực đã có đột nhiên tăng mạnh biến hóa. Nhìn thấy cái này bày đầy khoáng thạch Thánh Linh Phượng, Tiểu Linh Tiên vậy cảm giác có chút ngứa tay. Nghe Tiểu Linh Tiên lời nói, Thẩm Thiên hơi sững sờ, tiếp lấy cười. Bởi vì hắn phát hiện, tại Tiểu Linh Tiên nói ra câu nói này sau, nàng trên đầu bắt đầu xuất hiện hình tượng. Hiển nhiên, đây cũng là Tiểu Linh Tiên tiếp xuống mở ra linh thạch thu hoạch. Nghĩ tới đây, Thẩm Thiên có chút một cười, đi thôi. Ngươi hôm nay khẳng định có thu hoạch. Nghe Thẩm Thiên ôn hòa lời nói, Tiểu Linh Tiên sắc mặt có chút một hồng. Không nghĩ tới, Thẩm ca ca thế mà còn hội cổ vũ người ta. Mặc dù nghiên cứu 3 ngày, Khuy Thiên Linh Quyết, nhưng chưa hề thực tiết qua. Nói thật, Tiểu Linh Tiên trong lòng kỳ thật cũng không có quá lớn nắm chắc. Nhưng mà Thẩm Thiên lời nói, cho nàng lớn lao cổ vũ. Yên tâm đi Thẩm ca ca. Tiểu Linh Tiên chân thành nói, ta nhất định sẽ không để cho người thất vọng. Thẩm Thiên gật đầu, nếu như gặp phải do dự mỏ, có thể tới tìm ta. Tiểu Linh Tiên trong lòng hiệu con xung loạn, sau khi gật đầu trực tiếp tiến vào Thánh Linh Phượng. Thẩm Thiên cười cười, mang theo mấy vị kia người hữu duyên bắt đầu tìm linh. Hắn không có nhúng tay Tiểu Linh Tiên đỉnh đầu cơ duyên, liền để Tiểu Linh Tiên mình đi luyện một chút tay, chơi trước chơi a. Có thể là bởi vì thực lực mạnh lên, hoặc là khí vận mạnh lên. Thẩm Thiên cảm giác mình xem xét cơ duyên năng lực, so trước đó càng thêm tinh chuẩn. Trước đó Thẩm Thiên xem xét, hướng Nhật Ma Điện, Thiên Thủy Đạo Phủ, đều chỉ có thể nhìn cái đại khái. Tỷ như hướng Nhật Ma Điện, Thẩm Thiên chỉ có thể xem xét đến Đại Viêm Lịch, liền im bặt mà dừng. Thiên Thủy Động Phủ cơ duyên, Thẩm Thiên cũng chỉ có thể nhìn thấy bên dưới vách núi cửa chính. Về phần Đại Viêm Lịch bên trong Ma Điện, Thiên Thủy Động Phủ bên trong truyền thừa, Thẩm Thiên không cách nào thông qua hình tượng nhìn thấy, thậm chí ngay cả trước đưa hình tượng, vậy có chút mơ hồ. Nhưng bây giờ, Thẩm Thiên nhìn thấy cơ duyên hình tượng càng lúc càng rõ ràng. Với lại hình tượng đối với cơ duyên nội dung thuyết minh, vậy càng ngày càng kỹ càng. Thẩm Thiên thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy mỗi cái cơ duyên cuối cùng hình thái là cái gì. Bởi vậy Thẩm Thiên hoài nghi năng lực chính mình khả năng thăng cấp. Chương 47, ngạc nhiên hay không, bất ngờ hay không. Tỷ như người hữu duyên giác, hắn hôm nay cơ duyên là một cái linh khoáng thạch. Nếu như là trước đó Thẩm Thiên, chỉ có thể nhìn thấy nó ở đâu ở giữa linh khoáng phượng, bay ở vị trí nào, là cái nào một viên. Về phần cái này mai linh khoáng thạch bên trong, đến cùng bịt lại cái gì? Hắn chỉ có thể mơ hồ xem đến một hình bóng, có khi thậm chí liền cái bóng cũng không nhìn thấy. Mà bây giờ Thẩm Thiên lại có thể rõ ràng xem thấu trong tấm hình cái viên kia linh khoáng thạch. Hắn biết, cái này mai linh khoáng thạch bên trong phong ấn một khối nhỏ xích diễm thiết tinh. Khối kia xích diễm thiết tinh ước chừng ngón cái lớn nhỏ, có thể dùng đến luyện chế hỏa thuộc tính cực phẩm phi kiếm. Cơ duyên trong tấm hình người hữu duyên giáp, đem cái này mai sắt tinh bán cho Lưu trưởng quỹ. Mà Lưu trưởng quỹ cấp ra 1500 mai linh thạch giá cả. Là, Thẩm Thiên hiện tại năng lực đặc thù, đã có thể đoán được tương lai. Đối với cái này, Thẩm Thiên tự nhiên là mở sâm. Hắn từng bước cho những người hữu duyên kia chọn lựa linh khoáng thạch. Mỗi lấy ra một cái, Lưu trưởng quỹ khẽ miệng liền kịch liệt run rẩy một cái. Phản phất một đao kia đao không phải cắt tại linh khoáng thạch bên trên, mà là cắt tại hắn trên miệng. Bất quá để Lưu trưởng quỹ vui mừng sự tình, Thẩm Thiên lấy ra 5 mai linh thạch mặc dù đều lại bạo, nhưng cuối cùng không tiếp tục mở ra, cùng 3 ngày trước thất bảo tiên hồ hạt giống một dạng chí bảo. Như thế để trong lòng của hắn thăng bằng không ít, dù sao hắn vậy có lửa. Mặc dù không có Thẩm Thiên được chia nhiều, nhưng chỉ vẹn vẹn Thẩm Thiên bên miệng để loạn, liền đủ Lưu trưởng quỹ ăn đến miệng đầy chảy mỡ. Đúng lúc này, Tiểu Linh Tiên ôm 3 cái linh khoáng thạch đi tới. Nàng không có ý tứ xem lấy Thẩm Thiên, nói: "Thẩm ca ca, cái này 3 khối linh khoáng thạch bên trong giống như đều có đồ vật, ngươi có thể giúp ta nhìn xem sao?" Thẩm Thiên quan sát một chút cái này 3 cái linh khoáng thạch. Đã thấy 3 cái linh khoáng thạch bên trong, cái thứ nhất ước chừng 5 đấm lớn nhỏ, tiết giá 50 mai linh thạch. Cái thứ hai thì lộ ra hình sợi dài hình, bộ dáng có điểm giống dưa leo, tiết giá 99 linh thạch. Về phần quả thứ 3 khoáng thạch, khoảng chừng tiểu tây dưa lớn nhỏ, tiết giá dòng giá 168 mai linh thạch. Có chút một người, Thẩm Thiên nói: "Ngươi càng vừa ý trong đó cái nào một viên?" Tiểu Linh Tiên suy nghĩ một chút, ta dùng bí thuật điều tra, cái kia căn hình sợi dài khoáng thạch gần chứa chẳng lành chi lực nặng nhất, bên trong hẳn là có đồ tốt. Thẩm Thiên cười nói, nơi này đầu là một kiện cực phẩm pháp khí Hoàng Vũ Trâm, bản nguyên hao tổn nghiêm trọng, đoán chừng giá trị cái 3-5 vạn mai linh thạch a. T. Thẩm Thiên vừa nói, trung quanh lập tức dâng lên ngược lại quất khí lạnh thanh âm. Tiết giá 99 mai mỏ linh thạch trong đá, thế mà cất giấu giá trị 3-5 vạn mai linh thạch pháp khí. Cái này nếu là xoay tay một cái, chẳng phải là trực tiếp lật ra 3 gấp 500 lần lợi nhuận. Đơn giản máu lửa a. Mà Tiểu Linh Tiên trong lòng thì là khiếp sợ không gì sánh nổi. Cứ như vậy liếc một chút, liền xem thấu hình sợi dài khoáng thạch bên trong đồ vật. Cái này sao có thể? Liền xem như thần thủy linh tôn phục sinh, cũng không có như thế thần a. Lưu trưởng quỹ nghe được Thẩm Thiên lời nói vậy sợ ngây người. Sau đó chính là trận trận đau lòng. Nhặt nhạnh chỗ tốt, lại bị nhặt được cái đại để loạn. Ta tiên sư a, ngươi hay là thanh lão hủ tâm đâm thấu sao? Không ai hoài nghi Thẩm Thiên phán đoán, bởi vì hắn tìm linh đoạn mỏ còn không thất bại qua.
Lưu trưởng quỹ bất đắc dĩ gọi tới trong tiệm khai thác mỏ sư, chuẩn bị khai thác mỏ. Khai thác mỏ sư đem linh khoáng thạch chậm rãi mở ra, quả nhiên bắn ra đạo đạo thần quang. Ẩn ẩn có thể thấy được một cái sinh động như thật màu đỏ phượng hoàng, tại linh khoáng thạch trên không bay múa. Theo càng ngày càng nhiều khoáng thạch mảnh vỡ bị lột bỏ, thánh linh phượng bên trong thậm chí vang lên phượng gãy thanh âm. Một viên toàn thân xích kim sắc, điêu khắc hoa lệ phượng hoàng đồ án chu châm, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái này mai chu châm khôi phục sau tản mát ra năng lượng ba độ, rõ ràng là cực phẩm pháp khí cấp độ, là cực phẩm pháp khí hoàng vũ châm, hơn nữa còn gia nhập một chút hoàng huyết xích kim. Lưu trưởng quý ánh mắt sáng lên, hắn là biết hàng người. Kiện pháp khí này bản nguyên sói mòn trước đó, hẳn là một kiện cường đại linh khí. Chỉ bất quá bởi vì phong ấn tuế nguyệt quá dài, bản nguyên sói mòn nghiêm trọng, cho nên giáng cấp đến cực phẩm pháp khí cấp độ. Nếu là có thể tìm tới danh gia luyện khí sư, tốn chút chi phí lại tế luyện, không phải là không có cơ hội một lần nữa tấn thăng về linh khí. Thật muốn hoàn toàn khách quan định giá, cái này mai chu châm ít nhất giá trị 200.000 mai linh thạch. Vừa mới tiên sư nói là, cái này mai chu châm chỉ trị giá 3-5 vạn mai linh thạch. Chẳng lẽ nói tinh thông tìm linh đoạn mỏ tiên sư không am hiểu định giá? Nghĩ tới đây, Lưu trưởng quỹ nội tâm lập tức lửa nóng. Hắn tiến đến Thẩm Thiên cùng Tiểu Linh Tiên trước mặt, cười nói: "Chúc mừng tiên sư, lại mở ra đồ tốt. Cái này mai chu châm thật không tệ, bản điếm nguyện lấy 50.000 mai linh thạch giá cả thu mua. Không biết tiên sư cùng vị tiểu huynh đệ này cảm thấy thế nào?" Tiểu Linh Tiên ánh mắt lộ ra một chút không bỏ, dù sao nữ hải tử đều ưa thích đồ trang sức, nhất là loại này nhìn tạo hình lại đẹp mắt, phẩm giai còn cao đồ trang sức loại pháp khí. Tại tu tiên giới, loại này tiểu xảo đồ trang sức loại pháp khí nhưng là rất khó luyện chế, phi thường khan hiếm. Tiểu Linh Tiên bất đắc dĩ nói: "Ta muốn mình giữ lại, thế nhưng là trên người của ta không có nhiều như vậy linh thạch." Nghe được Tiểu Linh Tiên lời nói, Lưu trưởng quý trong mắt dáng tươi cười càng nồng đậm. "Bán đi, bán a. Không phải liền là thiếu linh thạch sao? Bán liền có tiền." Ngay tại lúc Lưu trưởng quý trông mòn con mắt thời điểm, một cái túi xuất hiện ở trước mặt hắn. Thẩm Thiên cười nói: "Nơi này là 5 mai linh tinh, không sai biệt lắm giá trị 5.000 mai linh thạch, cái này chu châm chúng ta không bán." "Lưu trưởng quý, vì sao không bán?" Lưu trưởng quý cảm giác mình muốn khóc, "Ngươi không phải định giá 3 năm và sao? Lão hủ ra giá 50.000 mai linh thạch, ngươi thế nào không bán nữa nha? Ngươi nếu là không bán, ngược lại là thanh khai thác mỏ thạch 10% tiền công, cho ta kết ta. 5.000 mai linh thạch. Con này chu châm ít nhất giá trị 200.000 mai linh thạch. 10%, tối thiểu là 20.000 mai linh thạch ra." Lưu trưởng quý tâm rất đau. Nhưng là hắn không có cách nào nói với người khác. Bởi vì đang đánh cược thạch giới có cái bất thành văn quy định. Trưởng quý cho trong tiệm mở ra hàng định giá, là chỉ có thể đánh giá một lần. Nếu như khách nhân cảm thấy giá tiền phù hợp, liền sắp mở ra đồ vật bán cho chủ quán trưởng quý. Như cảm thấy định giá không thích hợp, liền dựa theo trưởng quỹ tính ra giá cả giao nộp 10% khai thác mỏ phí tổn, sau đó đem đồ vật mang đi. Tuyệt đối không cho phép trưởng quỹ đang chuẩn bị thu mua thời điểm định giá cứ thấp. Chờ khách nhân không nguyện ý bán ra, chuẩn bị giao nộp 10% khai thác mỏ phí tổn lúc, lại trên diện rộng nâng giá. Cái kia thuộc về nghiêm trọng lừa gạt hộ khách hành vi. Một khi bị phát hiện, đem lại nhận chung quanh tất cả đồng hành chèn ép. Cửa hàng danh tiếng vậy lại bởi vậy nhận đả kích chí mạng. Bởi vậy coi như Lưu trưởng quỹ biết rõ, cái này mai chu châm giá cả khoảng chừng 200.000 mai linh thạch. Hắn cũng không thể tranh luận cái gì, chỉ có thể mặc cho Thẩm Thiên Hoa 5.000 linh thạch, liền đem chu châm mang đi. Giờ khắc này Lưu trưởng quỹ lại cảm động đến khóc, mà một bên khác Tiểu Linh Tiên vậy cực kỳ cảm động. Thẩm ca ca, ngươi đây là? Nhìn xem Thẩm Thiên đem linh tinh ném cho Lưu trưởng quỹ, sau đó đem Hoàng Vũ châm lấy ra đưa tới trước mặt mình. Tiểu Linh Tiên mặt lập tức trở nên phi hồng một mảnh. Thẩm ca ca đây là làm gì? Chẳng lẽ là muốn thanh cái này Hoàng Vũ châm đưa cho ta sao? Quả nhiên Thẩm ca ca trong lòng đối Linh Nhi vẫn là có cảm giác, không biết có thể hay không để cho hắn tự tay thay ta đeo lên. Tiểu Linh Tiên trong lòng mừng thầm mới vừa vặn dâng lên. Liên gặp Thẩm Thiên cười nói: "Ha ha, nha đồng đốc, ta nhìn ra được ngươi ưa thích con này chu châm. Ta trước thay ngươi trên lệnh, chờ ngươi có tiền lại thanh cái kia 5.000 linh thạch đưa ta. Dù sao ta còn có không ít linh thạch, ngươi không cần khách khí với ta. Thế nào, ngạc nhiên hay không, bất ngờ hay không?" Tiểu Linh Tiên. Chương 48, Thẩm ca ca, Liên Nhi tới tìm ngươi. Gặp Thẩm Thiên đem mở ra Hoàng Vũ châm đưa cho Tiểu Linh Tiên. Trung quanh đông đảo ăn dưa còn chúng, sắc mặt lập tức biến đến vô cùng cổ quái. Dù sao, hiện tại Tiểu Linh Tiên vẫn là dịch dung thành nam tử bộ dáng. Tiên sư hắn thế mà đưa một căn châm cho nam nhân. Mà nam nhân kia nhìn tiên sư, lại hàm tình mạnh mạnh. Tê, hẳn là. Một cái vô cùng kích thích ý nghĩ, không hẹn mà cùng trong lòng mọi người dâng lên. Tan nát cõi lòng âm thanh tại Thánh Linh Phường bên trong vang lên, ba 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 nối thành một mảnh. A không, tiên sư ca ca ngươi không thể dạng này a. Tiên sư ca ca, ta như thế yêu ngươi, ngươi sao có thể ưa thích hắn đâu. Nam nam là không hội đạt được bất luận người chúc phúc, các ngươi không phải thật sự yêu a. Thôi biến thái cũng ngay, các nhà ta tiên sư ca ca xa một chút, không cho phép ngươi hốn còn hắn. Ngay sau lưng đông đảo nữ phấn kia khàn cả giọng tiếng kêu thảm thiết. Thẩm Thiên khỏe miệng có chút co lại. Ai nam nam? Bản điện hạ rõ ràng thẳng đến không có bằng hữu thật sao? Còn có tần cao ngươi ánh mắt này, làm sao vậy không thích hợp đâu. Đi theo bản điện hạ nhiều ngày như vậy, ta hướng rơi tính bình thường không bình thường, ngươi còn không rõ ràng làm sao? Thẩm Thiên cảm giác mình tâm tính thiện lương mệt mỏi a. Đều cho ta lặng lặng. Thẩm Thiên hét lớn một tiếng, đem Tiểu Linh Tiên bá đạo ôm vào lòng. Tiếp theo, hắn đem Tiểu Linh Tiên buộc tóc dây lưng giải khai. Cái tiết như mực tóc đen lập tức khoác rơi xuống. Giờ khắc này, Tiểu Linh Tiên dịch dung thuật rốt cục phá. Thánh Linh Phường bên trong tất cả mọi người đều nhận ra thân phận nàng. Ta đi, lại là Tiểu Linh Tiên nữ giả nam trang. Quá thần kỳ, nếu không phải nàng giải khai đầu tóc, ta cũng chưa nhận ra được. Tiểu Linh Tiên thế mà nữ giả nam trang, đi theo tiên sư bên người, bọn hắn là quan hệ như thế nào? Ui, các ngươi không nghe nói qua,
Tiểu Linh Tiên trước mấy ngày cùng tiên sư sự tình sao? Ta nghe ta nhà hàng xóm biểu cô em vợ nói, hai người bọn hắn có việc. Trong lúc nhất thời, sung sướng bắt quái bầu không khí, bao phủ toàn bộ Thánh Linh Vương. Cảm thụ được bốn phương tám hướng bắn thẳng đến mà đến hâm mộ, ghen ghét, chất vấn ánh mắt. Tiểu Linh Tiên biểu thị không có chút nào áp lực, nàng hiện tại chỉ cảm thấy nồng đậm hạnh phúc. Thẩm ca ca thế mà để người ta ôm vào lòng, còn để người ta tại trước mặt mọi người lộ diện. Chẳng lẽ nói Thẩm ca ca không định lại che che lấp lấp, muốn ngả bài chúng ta tình cảm? Nghĩ như vậy tưởng tượng, thật đúng là để người ta có chút vội vàng không kịp chuẩn bị đâu. Thẩm Thiên đem dây cột tóc giải khai về sau, bình tĩnh nhìn qua đám người. Hắn chân thành nói, thứ nhất, bần đạo hướng giới tính rất bình thường. Thứ hai, bần đạo bên người vị này không phải nam tử, mà là các ngươi đều biết Tiểu Linh Tiên. Đến rồi đến rồi. Tiếp xuống liền là ở trước mặt mọi người, bá đạo hướng ta thổ lộ a. Tiểu Linh Tiên cảm giác lúc này, mình nhịp tim đến trước đó chưa từng có nhanh cùng gấp. Rốt cục, Thẩm Thiên lại mở miệng. Thứ ba, bần đạo cùng Linh Nhi cô nương quan hệ là trong sạch, đối Linh Nhi cô nương tuyệt đối không có bất kỳ cái gì ý nghĩ xấu. Điểm này, bần đạo nguyện ý lấy mình sư môn phát thệ. Mời mọi người đừng lại nghe nhầm đồn bậy bịa đặt. Chỉ địa hữu thanh, nói năng có khí phách, mà nói xong cái này ba câu nói, Thẩm Thiên cảm giác toàn bộ người đều dễ chịu. Thật là, làm sao liền tu tiên giới đều có nhiều như vậy bắt quái của chúng? Người ta Linh Nhi cô nương vẫn là hoàng hoa đại khuê nữ đâu. Các ngươi dạng này bịa đặt người ta về sau còn thế nào lấy chồng? May mắn bản điện hạ cơ trí, kịp thời ở trước mặt mọi người chính thức cường thế bác bỏ tin đồn. Nghĩ tới đây, hắn buông ra Tiểu Linh Tiên, không cần cảm ơn, đây là ta phải làm. Tiểu Linh Tiên, cho nên ngươi nghĩa chính ngôn từ mà nói nhiều như vậy, chính là vì nói cho lão nương. Ngươi đối bản cô nương không có bất kỳ cái gì ý nghĩ xấu. Ta, mẹ nó cảm ơn ngươi nha. Cùng lúc đó, xa xôi Thái Bạch Động Thiên, chim hót hoa nở trong hoa viên, thân mặc đồ trắng tiểu váy cô bé đang tại tưới nước. Cô bé này tướng mạo thanh thuần, hình cầu trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo để cho người ta nhịn không được ưa thích thiên chân vô tả. Đặc biệt nhất là, cô bé trên đỉnh đầu còn mọc ra một đám đặc biệt quý ngốc mao. Tại cô bé nhẹ nhàng hừ ca lúc, cái tiếng ngốc mao còn bắn ra. Lạp lạp lạp, lạp lạp lạp, tiểu hồ lô á ngươi nhanh nảy mầm. Sớm một chút nảy mầm cùng lớn lên, ta liền dẫn ngươi đi tìm ba ba. Hát xì, hát xì. A hát ơi. Đương nhiên, cô bé liên tục đánh mấy mẹ mũi. Trên đầu ngốc mao vậy đột nhiên lưỡn thẳng bắt đầu. Tốt như vậy bừng bừng, đột nhiên mẹ mũi. Chẳng lẽ là Thẩm ca ca đang suy nghĩ ta? Hắc hắc, nhất định là hắn đang suy nghĩ ta. Không đúng, ta không tại Thẩm ca ca bên người, vạn nhất hắn trên đường gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ? Không được, không thể tiếp tục tại động tiên bên trong ngây ngô, ta muốn rời nhà trốn đi. Vụng trộm trốn đi, sau đó mang theo Thẩm Lang về động tiên cầu hôn. Chỉ cần tốc độ rất nhanh, cha liền không phát hiện được. Nghĩ tới đây, cô bé không khỏi vì chính mình cơ trí điểm cái tán. Chẳng qua nếu như ta đi, hồ lô thì làm sao bây giờ? Nhìn xem đã từ trong đất toát ra một hạt nhỏ mầm thất bảo tiên hồ hạt giống, cô bé làm khó. Dù sao, đây chính là nàng cùng Thẩm ca ca ước định cẩn thận tình yêu kết tinh a. Hiện tại mới vừa vận nảy sinh, trực tiếp vứt xuống không quản lời nói. Vạn nhất chờ hắn trở lại, Nha Nhi Yên làm sao xử lý? Có, ta thanh hồ lô mà vậy mang lên cùng đi không được sao? Nghĩ tới đây, cô bé ánh mắt nhắm vào phụ thân gieo trồng cựu diệp kiếm lan buồn hoa. Nàng một thanh đem bên trong cựu diệp kiếm lan nắm chặt đi ra, sau đó cắm đến bên cạnh trong đất. Tiếp lấy thanh thất bảo tiên hồ hạt giống cẩn thận từng ly từng tí móc ra, nhẹ nhàng ngã vào buồn hoa bên trong. Làm xong đây hết thảy về sau, cô bé đỉnh lấy buồn hoa hướng ngoài hoa viên chạy đi. Thẩm ca ca, Liên Nhi tới tìm ngươi. Một bên khác, Thẩm Thiên lấy tông môn của mình thể, rốt cục để đám người tin tưởng hắn. Dù sao tại tu tiên thế giới bên trong, cầm tông môn thể vẫn là vô cùng nghiêm túc một sự kiện. Lập tức, bốn phía tiếng nghị luận nhỏ rất nhiều. Nhưng mà Thẩm Thiên bên hai, lại vang lên Cửu Nhi khó mà ức chế thanh âm hưng phấn. "Chủ nhân, chủ nhân, ta cảm thấy siêu cấp nồng đậm hoàng khí, phi thường thuần túy hoàng khí, ngay tại Linh Nhi cô nương trên thân. Thơm quá a. Cửu Nhi có thể hay không hút một chút xíu?" "Không thể." Thẩm Thiên vô vô chẳng hạn, giới đoán là cần muốn kiên trì, tuyệt đối đừng bỏ dở nửa chừng. Nghĩ tới đây, Thẩm Thiên lo lắng nhìn thoáng qua Tiểu Linh Tiên. Nói đến Linh Nhi trên thân xuất hiện hoàng khí, vậy không phải lần đầu tiên. Chẳng lẽ nói cái kia gọi Hắc Huyết chân nhân ra hỏa, thật lưu lại hậu thủ gì? Vấn đề là bản điện hạ vậy cha không xảy ra vấn đề gì a? Úc, cái này đáng chết tà giáo tu sĩ. Hai cái khác linh khoáng thạch, chúng ta không cần. Tiểu Linh Tiên tuyển ba mai linh khoáng thạch, nhưng Thẩm Thiên tại Tiểu Linh Tiên cơ duyên trong tấm hình nhìn thấy, chỉ có cái kia căn tạo hình giống dưa leo linh khoáng thạch, là Tiểu Linh Tiên nhất định cơ duyên. Hai cái khác linh khoáng thạch, Thẩm Thiên cũng không có trong hình nhìn thấy. Bởi vậy hắn cũng không thể phán đoán hai cái kia linh khoáng thạch bên trong đến cùng có hay không đồ vật. Lúc này, Thánh Linh Vương bên trong năm cái người hữu duyên đều đã mở xong mỏ. Thẩm Thiên nhìn một chút còn lại 15 tên người hữu duyên, phát hiện có 4 tên cơ duyên tại Thiên Linh Hiên. Thật đúng là đừng nói, không hổ là vạn linh viên sinh ý tốt nhất mấy nhà linh khoáng phường một trong. Thẩm Thiên dẫn người hữu duyên, trùng trùng điệp điệp hướng lấy Thiên Linh Hiên đi đến. Bất quá Thẩm Thiên không nghĩ tới là, còn chưa tới Thiên Linh Hiên cửa ra vào, hắn liền nhìn thấy Thiên Linh Hiên Tống trưởng quỹ, mặc màu đỏ chót hỉ phục đứng tại cửa ra vào. Mặt tiền cửa hàng hai bên dựng thẳng màu đỏ chót hành phi, người có duyên không lấy một xu, kẻ vô duyên vạn kim không tính. Mà Thiên Linh Hiên mặt tiền cửa hàng chiêu bài phía dưới, vậy treo một bức màu đỏ chót hành phi. Hoan nên Thẩm Nạo Thiên tiên sư đến bản điểm tìm linh đoàn mỏ. Tống trưởng quỹ kính cẩn lễ phép đứng tại cửa chính, nhìn thấy Thẩm Thiên sau ánh mắt sáng lên. Hắn chạy chậm đến Thẩm Thiên trước mặt, có chút không lưng mặt mũi tràn đầy tôn sùng. "Thiên sư ngài rốt cuộc đã đến, lão hủ muốn chết ngài." Lập tức, Thẩm Thiên sợ ngây người. Chương 49, từ không sinh có duyên người đại pháp. Cái này Tống trưởng quỹ vậy quá thần kỳ. Hắn thế mà có thể đoán được, bần đạo muốn tới hắn trong tiệm tìm linh đoàn mỏ. Hơn nữa còn gióng trống khua chiêng địa phủ lên câu đối hoành phi hoan nên. Không khỏi,
Thẩm Thiên đối Tống trưởng quỹ cao nhìn mấy lần. Thẩm Thiên trước đó đi cái khác linh thạch phường bên trong, cái kia chút trưởng quỹ sắc mặt cũng không tốt nhìn. Mặc dù mỗi lần Thẩm Thiên thay người tìm tới linh khoáng thạch về sau, cũng sẽ ở cái kia chút linh thạch phường bên trong mở. Cái kia chút trưởng quỹ cũng có thể bởi vậy điểm 10% lợi nhuận điểm hồng. Nhưng nhân tính loại vật này, đó là khá phức tạp. Cho dù biết rõ, cái này chút linh khoáng là bán, không bán cho Thẩm Thiên người hữu duyên, vậy hội bán cho những người khác. Nhưng nhìn thấy từng khỏa linh khoáng thạch đại bạo, cái kia chút trưởng quỹ trong lòng tuyệt không hội dễ chịu. Bởi vì bọn hắn hội ở trong lòng nghĩ, vì sao a linh khoáng ở trước mắt lâu như vậy? Mình không cắn răng một cái, thanh cái này mai linh khoáng thạch mở đâu? Muốn là mình mở, chẳng phải là liền phát tài? Đây chính là nhân tính nghiêm u mặt. Thẩm Thiên EQ rất cao. Đối với cái này tự nhiên giải. Bất quá để hắn kỳ quái là, Tống trưởng quỹ thế nào không giống chứ? Rõ ràng trước hắn đánh cho tê người Tống trưởng quỹ con trai một trận, răng đều đánh rớt. Theo đạo lý Tống trưởng quỹ hẳn là đối với hắn nghiến răng nghiến lợi, nghĩ biện pháp chơi hắn mới đúng à? Chẳng lẽ nói, là bởi vì bản điện hạ dịch dung thuật thật sự là quá tốt rồi. Để Tống trưởng quỹ nhìn thấy bản điện hạ, dâng lên cảm giác hòa hợp cảm giác. Thẩm Thiên trong lòng ý nghĩ kỳ quái, hướng Thiên Linh Hiên bên trong đi đến. Mà Tống lão bản kính cẩn lễ phép theo sau lưng, không dám có một chút vô lễ. Hắn ý nghĩ rất đơn giản, tiên sư đại nhân thế nhưng là Liên Nhi tiên tử ưa thích nam nhân a. Nhà mình ngốc con trai trước đó chọc giận tiên sư, bị tiên sư thủ hạ hung hăng đánh một trận. Đó là nhà mình ngốc con trai đáng đời, tiên sư đại nhân giáo huấn đến đều xem như nhẹ. Gặp được cái tính tình không thật lớn nhân vật, làm thịt tiểu tử này đều không quá mức. Tống trưởng quỹ trước đó đã từng đưa ra cái càn khôn giới, hy vọng định nọ tiên sư. Bất quá bây giờ xem ra, tiên sư nộ khí tựa hồ còn không toàn bộ tiêu tán. Vậy làm thế nào? Đương nhiên là tiếp tục bồi tiếp tiên sư, dỗ dành tiên sư. Đập tiên sư tiên cái giám a. Bởi vậy, khi biết Thẩm Thiên một lần nữa tại Vạn Linh Viên sau khi xuất hiện, Tống trưởng quỹ giật mình, vội vàng đem 3 ngày trước liền chuẩn bị tốt hành phi treo lên. Sau đó tự mình mặc vào màu đỏ chót vui mừng quần áo, đi ra ngoài cùng ứng tiên sư pháp giá. Chỉ cần tiên sư mở phải cao hứng, chơi đến dễ chịu thông khoái, vậy là được. Một bên Tống thiếu trưởng quỹ gặp phụ thân như thế không đúng, trong lòng không cam lòng. Hắn nhỏ giọng nói lầm bầm, rõ ràng là hắn để cho người đánh ta, cha tại sao phải sợ hắn sinh khí? Tống trưởng quỹ lỗ tai khẽ động, yên lặng thối lui đến Tống thiếu trưởng quỹ trước mặt, trở tay liền là một bàn tay. Tiểu biết độc tử, lão tử ta cảnh cáo ngươi, ngươi nha nếu là lại như thế phạm xuân, ta trở về tìm người dùng huyết mạch bí thuật điều tra thêm, ngươi đến cùng phải hay không ta thân con trai? Lão hủ ta thông minh lanh lợi, vài chục năm nay tại Vạn Linh Viên lẫn vào phong sinh thủy khởi, làm sao có thể lúc tuổi già chẳng lành sinh ra như thế cái không biết thời thế xuân đồ vật? Tiên sư đại nhân cũng là như ngươi loại này rùa độc nhỏ có thể trêu chọc, thật để người ta làm phát bực, tiểu tử ngươi chết về chết, cha còn không sống đủ đâu. Cảnh cáo xong con trai, Tống trưởng quỹ trên mặt lại gạt ra dáng tươi cười. Hắn cúi đầu khom lưng cùng tại Thẩm Thiên bên người, tiên sư cứ việc chọn. Tiên sư vì người hữu duyên tìm linh bản mỏ, không chối từ vất vả, lão hủ thật sự là bội phục. Hôm nay tiên sư chọn lựa tất cả linh khoáng thạch, bản điếm đều không ràng buộc vì tiên sư khai thác mỏ, không thu một phân tiền phí tổn. T. Tống trưởng quỹ vừa nói, trung quanh lập tức vang lên hít vào khí lạnh thanh âm. Ai cũng biết tiên sư một khi xuất thủ tìm linh bản mỏ, khẳng định đều là đại bạo tiếp lấy đại bạo. Cho dù chỉ có 10% khai thác mỏ phí tổn, trông bắt đầu cũng là ghê gớm số lượng. Tống trưởng quỹ thế mà bỏ được, trực tiếp thanh như thế một số lớn linh thạch lao. Không thể không nói, vị này trưởng quỹ coi là thật có quyết đoán. Đám người bên trong, người hữu duyên đất phảng phất thấy được chi kỷ. Hắn vội vàng hô lớn, "Tốt, Tống trưởng quỹ không hổ là Tống trưởng quỹ, đại khí. Ta nguyện ý sắp mở mỏ cái kia 10% phí tổn, toàn bộ cho Ngạo Thiên tiên sư, đây là tiên sư nên được." Người hữu duyên giáp vậy kịp phản ứng, hô to, "Ta vậy nguyện ý, thêm ta một cái." Hùng mãnh gãi đầu một cái, ánh mắt lộ ra một chút kiên định, "Còn có ta vậy một dạng." Trong lúc nhất thời, tất cả người hữu duyên đều kêu la thanh 10% khai thác mỏ phí tổn cho Thẩm Thiên. Như vậy sao được, nói xong 5 năm điểm liền là 5 năm điểm, nhiều một điểm bẩn đạo vậy sẽ không thu. Đối với cái này, Thẩm Thiên tự nhiên là nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt. Nói giỡn, nếu là 10% khai thác mỏ phí tổn vậy nhận lấy lời nói. Đây chẳng phải là để người ta cơ duyên, đều phân đi dòng ra 6 thành. Thật là quá tàn nhẫn, hắn Thẩm Thiên làm sao có thể là cái loại người này. Tốt ta. Chủ yếu là 64 điểm lời nói, Thẩm Thiên liền không có cách nào chướng khí vận. Đối với hiện tại Thẩm Thiên tới nói, mau chóng tẩy trắng lên bờ mới là đại sự. Về phần linh thạch cái gì? Ha ha, đạt được thần thủy linh tôn 1 triệu di sản sau. Thẩm Thiên đối linh thạch thật không có hứng thú. Chờ hội. Thẩm Thiên đột nhiên phát hiện, Tống trưởng quỹ cái kia xanh mơn mận đỉnh đầu quang hoàn bên trên. Đầu đen rau muống, Tống trưởng quỹ đỉnh đầu vậy xuất hiện cơ duyên. Có thể a lão trưởng quỹ, nhân phẩm không tệ lắm. Thẩm Thiên vỗ vỗ Tống trưởng quỹ bả vai, Tống trưởng quỹ nghĩa bạc vân thiên, bần đạo bội phục. Bất quá cái này 10% phí tổn bần đạo tuyệt không thể thu, vẫn là cho người hữu duyên a. Gặp Tống trưởng quỹ lại muốn đợi tử, Thẩm Thiên cười nói, thực không dám giấu giếm, Tống trưởng quỹ hôm nay cũng cùng bần đạo hữu duyên. T. Thẩm Thiên lời vừa ra khỏi miệng, mọi người chung quanh lập tức hít sâu một hơi. Xuất hiện, quả nhiên xuất hiện. Trong truyền thuyết tử không sinh có duyên người lại pháp. Nghe nói tiên sư duyên phận không phải nhất định, mà là có thể cầu. Chỉ cần dỗ đến tiên sư cao hứng, duyên phận cái gì còn không phải há mồm liền ra. Trước đó liền nghe nói có 3 cái không biết xấu hổ ra hỏa, ô tiên sư đuổi nói nhớ ngươi muốn chết. Kết quả, tiên sư tại chỗ liền biểu thị cái này 3 hàng cùng hắn hữu duyên. Nguyên bản thuyết pháp này, rất nhiều người còn chưa tin. Hiện tại xem ra, Tống trưởng quỹ hiển nhiên là thanh tử không sinh có duyên người đại pháp đã luyện thành. Cái này một đợt đập tiên cái rắm, hoàn toàn thanh tiên sư đập này a. Không phải lời nói, đều định tốt 20 cái người hữu duyên. Bằng cái gì hắn có thể trở thành thứ 21 cái? Thế, ta cũng là tiên sư người hữu duyên. Nghe được Thẩm Thiên lời nói, Tống trưởng quỹ mặt người, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Thiên sư thế mà tuyển ta khi người hữu duyên. Nói như vậy, thiên sư không sinh lão hủ tức giận. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, lão hủ mệnh cuối cùng là bảo vệ. Quay đầu liền thanh cái kiêm lịch tử đánh cho như đòn, sau đó quan hắn 3 tháng cầm đoán. Lấy đó chúc mừng. Thẩm Thiên vậy mà không biết Tống trưởng quỹ trong lòng nghĩ pháp. Hắn thiên linh hiên bên trong tìm tìm, từ trong góc lật ra cái bí đao lớn nhỏ linh khoáng thạch. Cái này linh khoáng thạch khoảng chừng hơn ngàn cân nặng, nhìn có chút phong cách cổ xưa. Gọi khai thác mỏ sư đem nó mở ra a. Thẩm Thiên có chút một người, sẽ không để cho người thất vọng. Tống trưởng quỹ chấn động trong lòng, vội vàng gọi tới trong tiệm khai thác mỏ sư. Theo ra đá từng mảnh một mảnh cắt rơi, linh khoáng thạch đang bay nhanh biến gầy. Xoạt xoạt. Một đao lấy xuống. Đột một lúc, linh khoáng thạch bên trong bắn ra mãnh liệt hào quang màu tử kim. Cả khối linh khoáng thạch trung quanh, ẩn ẩn có kinh lôi quang mang chợt hiện. Còn thừa ra đá, trong nháy mắt bị lôi quang chấn thành bột mịn. Một thanh hơn một xích tử kim sắc thần truy xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bá khí bên cạnh để loạn, xem xét liền không phải là phàm vật. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 50, cơ chí một dạng tống trưởng quỹ. Cực phẩm pháp khí. Vậy mà lại mở ra một kiện cực phẩm pháp khí. Thiên linh hiên bên trong, vây xem đám người toàn bộ sợ ngây người. Vô lượng cái thiên tôn, cái này cái đũa nhìn thật cường đại a. Truy phát kinh lôi tử kim quang, uy thế hiển hách làm cho người nhịn không được run. Theo ta thấy, trôi này tử kim truy giá trị sợ là so cái kia hoàng vũ châm còn cao hơn. Đông đảo người hữu duyên trong mắt đều là vẻ hâm mộ. Tiên sư thay bọn hắn tuyển linh khoáng thạch mặc dù vậy lại bạo, nhưng cùng cái này kinh lôi tử kim truy giá trị hoàn toàn không có cách nào so sánh. Tống trưởng quỹ có thể tại vạn linh viên sông ra to như vậy gia nghiệp, quả nhiên có bản lĩnh. Sớm biết tại cửa ra vào treo một bộ câu đối, đi theo tiên sư bên người đi theo làm tùy tùng, liền có thể để tiên sư hỗ trợ tìm linh văn mỏ, tìm ra dạng này kinh thiên động địa pháp khí. Bọn hắn nói cái gì cũng muốn thuê một đội người khua chiêng gõ trống, thay tiên sư chém gió a. Ai, quái chỉ tự trách mình quá ngại ngùng, không có cách nào cùng tống trưởng quỹ một dạng thoải mái. Bằng không, bây giờ được cái này kinh lôi tử kim truy không chính là mình. Nghĩ đến đây, chung quanh người hữu duyên nhóm lập tức đấm ngực dậm chân. Ở trong lòng âm thầm thề, lần sau nhất định phải đã tốt muốn tốt hơn. Gắng đạt tới đem tiên cái dám đập tới nhất sảng khoái đúng chỗ trình độ. Gặp tống trưởng quỹ một mặt chấn kinh, si mê mà nhìn chằm chằm vào tử kim truy. Người hữu duyên đất trong mắt hơi động một chút, hắn vây quanh tống trưởng quỹ bên người. Tống trưởng quỹ, ngươi liền định trực tiếp thanh pháp bảo một chứa, mình thu sao? Tống trưởng quỹ lấy lại tinh thần, như có điều suy nghĩ nói, cảm ơn đạo hữu nhắc nhở, lão hủ hiểu. Lão hủ đợi hội liền đi tìm đạo hữu, làm nhập giáo thủ tục gia nhập tiên sư giáo. Cái này tử kim truy giá trị, tự nhiên vậy có ngạo tiên tiên sư một nửa. Người hữu duyên đất trên mặt lộ ra bội phục biểu lộ, không hổ là tống trưởng quỹ a. Hắn cái này mấy ngày, bận trước bận sau thuyết phục người hữu duyên phân đà năm thành chỗ tốt cho tiên sư. Nhưng mỗi cái người hữu duyên đều muốn phí một phen môi lưới, cẩn thận trần thuật lợi và hại về sau mới có thể bỏ được. Duy chỉ có tống trưởng quỹ, hắn chỉ là hơi điểm một cái, liền trong nháy mắt lĩnh ngộ tất cả. Chắc không được người ta có thể trở thành trưởng quỹ, tình thương này dây dết bao nhiêu người. Người hữu duyên đất nhìn xem tống trưởng quỹ hướng Thẩm Thiên đi đến, trong mắt tràn đầy ta đường không cô. Tống trưởng quỹ nhặt lên trên mặt đất tử kim truy, tinh tế đánh giá một phen. Không sai, thật là trên thị trường khó gặp cực phẩm hàng tốt. Cái này tử kim truy bên trong minh khắc huyền diệu lôi đỉnh trận pháp minh văn, chỉ cần rót vào linh khí, liền có thể kích phát trận pháp phóng thích cường đại lôi điện. Nếu như tống trưởng quỹ không có nhìn lầm, trôi này tử kim truy đã từng hẳn là linh khí, chỉ là tại linh khoáng thạch bên trong phong ấn quá lâu, cho nên bản nguyên thiếu thốn, rất xuống phẩm giai. Nếu như có thể có cường đại lôi thuộc tính tu sĩ lấy tinh thuần lôi thuộc tính linh khí vào dưỡng, chắc hẳn đợi một thời gian, cũng không phải là không có cơ hội một lần nữa tấn thăng linh khí. Nếu để tống trưởng quỹ đối trôi này tử kim truy định giá, ít nhất cũng phải 300.000 linh thạch. Thẩm Thiên có chút một người, nói, tống trưởng quỹ như thế nào, nó không để cho người thất vọng a. Tống trưởng quỹ trong mắt hơi động một chút, cười nói, nào có, tiên sư quả nhiên lợi hại. Cái này mai tử kim truy có chút bất phàm, theo lão hủ xem ra chí ít giá trị 10.000 mai linh thạch. Tống trưởng quỹ vừa nói, chung quanh biết hàng người lông mày đều cao lên đến. Cái này toàn thân phát ra kinh lôi tử kim quang cực phẩm pháp khí, ngươi nói chỉ trị giá 10.000 linh thạch. Trưởng quỹ, ngươi biết cái trước ngay trước tiên sư mặt ép giá trưởng quỹ, hạ chàng trách dạng sao? Người hữu duyên đất cùng người hữu duyên giáp nhìn xem tống trưởng quỹ, không khỏi thở dài một hơi. Nguyên bản còn tưởng rằng tống trưởng quỹ là người thông minh, hiện tại xem ra, ai? Quả nhiên, tống trưởng quỹ vẫn là nhịn không được dụ hoặc a. Đối với tống trưởng quỹ báo giá, Thẩm Thiên cũng không quan tâm. Dù sao hắn giúp người tìm linh văn mỏ, vậy không có ý định thu bao nhiêu chỗ tốt, chỉ cần đỉnh đầu hắc khí càng ngày càng ít là được rồi. Tốt ta. Kỳ thật chủ yếu vẫn là Thẩm Thiên ép căn không biết cái đồ chơi này giá trị bao nhiêu tiền. Dù sao làm một cái từ nhỏ không may đến hỏng bét đống đống, Thẩm Thiên thường ngày nghèo khó, cho tới bây giờ liền vô dụng qua cao cấp như vậy trang bị, làm sao có thể chuẩn xác định giá? Hắn cười nói, 10.000 linh thạch cũng không tệ, chí ít không có để tống trưởng quỹ lô vốn mà. Tống trưởng quỹ vội vàng nói, tiên sư chuyện này, cái kia khoáng thạch bán 500 linh thạch, mở ra 10.000 đã lật ra 20 lần, làm sao có thể hội thua thiệt đâu? Dừng một chút, tống trưởng quỹ trên mặt lộ ra không có ý tứ biểu lộ. Hắn nhìn qua Thẩm Thiên, nói, lúc đầu lão hủ hẳn là cho tiên sư điểm 5.000 mai linh thạch, nhưng tiểu điểm gần nhất nhập hàng quá nhiều, thật sự là không có vốn lưu động. Tống trưởng quỹ vừa nói, lập tức để chung quanh tất cả người hữu duyên trên mặt đều lộ ra vẻ phẫn nộ. Sao có thể dạng này? Tiên sư mới nói người hữu duyên không lấy một xu, ngươi thật không muốn cho, liền không cho thôi. Lại không người hội buộc ngươi đưa tiền, tìm lý do gì a? Con nhỏ cửa hàng gần nhất nhập hàng quá nhiều, còn thật sự là không có bao nhiêu vốn lưu động. Ngươi đường đường thiên linh hiền, lớn như vậy linh khoáng phượng, nói với ta ngươi không bỏ ra nổi chỉ là 5.000 mai linh thạch đi ra, Huống chi đồ đần đều có thể nhìn ra, trôi này tử kim truy giá trị bất phàm. Thật muốn bán cho lôi thuộc tính người tu luyện, 20-30 vạn mai linh thạch đơn giản dễ dàng. Ngươi liền đánh giá ra một cái 10.000 mai linh thạch giá cả, là muốn lừa gạt quỷ sao? Quả thực là khi kỹ nữ lại phải lập trinh tiết đền thờ, quá vô sỉ. Ngay tại đông đảo quần chúng mài đao xoèn xoèn, chuẩn bị thay tiên sư bên vực kẻ yếu lúc. Tống trưởng quỹ lại mở miệng, không bằng dạng này, tử kim truy định giá 10.000 bán cho tiên sư. Lại khấu trừ tiên sư thay lão hủ tìm linh đoạn mỏ năm thành vất vả phí, cũng chính là 5.000 mai linh thạch. Nói cách khác tiên sư cho lão hủ 5.000 mai linh thạch, trôi này tử kim truy chính là ngài. Trong tiệm linh thạch dự trữ không đủ nhiều, lão hủ cũng chỉ có thể muốn ra cái này điều hòa kế sách. Nếu là tiên sư trên thân linh thạch vậy không đủ lời nói, thiếu cũng là không sao. Không biết ngài cảm thấy lão hủ kiến nghị này có hay không chỗ không ổn. T. Kinh khủng như vậy. Khi Tống trưởng quỹ nói cho hết lời, người hữu duyên giáp quỷ, người hữu duyên đắc quỷ, hung mãnh quỷ, chung quanh tất cả người hữu duyên đều quỷ. Ngoa tạo. Tống trưởng quỹ, ngài không hổ là Tống trưởng quỹ a. Thì ra như vậy ngài ở chỗ này chờ đâu? Rõ ràng là một thanh giá trị 300.000 cực phẩm pháp khí. Dựa theo 5 năm điểm lời nói, ngài ít nhất có thể điểm 150.000 linh thạch. Hiện tại ngược lại tốt, ngài trực tiếp định giá 10.000, gãy đôi 5.000 liền bán. Ngài cái này một đợt đút lót tặng lễ, làm được nhưng thật là nước chảy thành sông xào đoạt thiên công. Một bộ này liên chiêu xuống tới, lo gì về sau cùng tiên sư duyên phận không thiên trường địa cửu a. Không thể không nói, giờ khắc này liền người hữu duyên nhất cũng nhịn không được quỳ bái. Nguyên lai tưởng rằng hắn tại tầng thứ 3, cái khác người hữu duyên tại tầng thứ 2. Mà chấp mê bất ngộ lòng tham Tống trưởng quỹ còn tại tầng thứ nhất. Hiện tại xem ra, người ta đã sớm đến tầng thứ 9 đi. Thần tượng, Tống trưởng quỹ ngài quả thực là ta thần tượng. Cái này thao tác, đơn giản cơ trí một thứ ta. Một bên khác, Thẩm Tiên vậy mà người. Thẳng thắn nói kỳ thật hắn cũng không hiểu rõ lắm, cái này cây búa giá trị bao nhiêu tiền. Bất quá từ cái này bề ngoài đến xem, làm sao đều sẽ không quá kém a. Thẩm Thiên tiếp qua tử kim truy, cánh tay phải chậm rãi nắm chặt. Hoắc. Phần này lượng đủ nặng a. Nắm trong tay, cảm giác tặc ba thực tập mãng. Nếu là lại thanh nhất nguyên trọng thủy tư cấp trên gia chỉ một cái, thỏa thỏa lệnh hạch đảo lợi khí a. Nghĩ tới đây, Thẩm Thiên nhìn qua Tống trưởng quỹ. Đi, trôi này tử kim truy bần đạo có phần vì yêu thích. Đã Tống trưởng quỹ trong tay vốn lưu động không đủ, muốn bán đổi linh thạch. Cái kia bần đạo liền mua a. Bất quá bần đạo trước đó nói qua người hữu duyên không lấy một xu, 5.000 linh thạch thôi được rồi. 10.000 đi, 10.000 mai linh thạch, bần đạo thanh trôi này tử kim truy mua lại. Dạng này Tống trưởng quỹ ngài vậy sẽ không lỗ. Ngài thấy thế nào? Chương 51, ta chính là đại viên quốc, lục hoàng tử Thẩm Nạo. Nói xong những lời này về sau, Thẩm Thiên ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm Tống trưởng quỹ. Thẳng đến hắn nhìn thấy Tống trưởng quỹ nguyên bản vẫn là nhạt vầng sáng màu xanh lục, đông nhiên màu xanh biết phóng đại. Cái kia nhan sắc xanh biết nồng đậm, xanh biết cổ dã, xanh biết sinh cơ bừng bừng. Lúc này, Thẩm Thiên mới xem như thở dài một hơi. Đã Tống trưởng quỹ quang mang ở trên trướng. Dạng này Thẩm Thiên cũng yên lòng. Không phải, hắn tổng lo lắng chậm trễ tẩy trắng đại kế. Ngẫm lại cũng thế, Tống trưởng quỹ mình đều nói cái này cái búa giá trị 10.000 linh thạch. Bản điện hạ thanh 10.000 mai linh thạch toàn bộ cho hắn, hẳn là một giọt chỗ tốt đều không điểm. Lời như vậy, nếu là hắn không tăng khí vận liền thật không nói được. Nghĩ tới đây Thẩm Thiên nhẹ nhàng thở ra, đem tử kim truy thu nhập thương minh giới bên trong. Tiếp lấy liền xoay người sang chỗ khác, bắt đầu cho cái khác người hữu duyên tìm kiếm phù hợp linh quáng. Một lát sau, một viên linh khoáng thạch bên trong ra đại hàng. Đó là trôi màu đỏ tiểu cốt tử, đỉnh đầu cột hai cái lưu tinh truy, hẳn là thuộc về kỳ môn binh khí. Trải qua Tống trưởng quỹ giám định thuộc về trung phẩm pháp khí, giá trị 4.000 mai linh thạch tả hữu. Đạt được kiện pháp khí này, người hữu duyên quan sát Thẩm Thiên, tựa hồ có chút xoắn xuýt không nỡ. Bất quá hắn cuối cùng vẫn là cắn răng một cái, nói: "Tiên sư, trên người của ta linh thạch không đủ 2.000 mai, chỉ sợ không có cách nào cho ngài khai thác mỏ thù lao." Thẩm Thiên ôn hòa nói: "Không sao, người hữu duyên không lấy một xu, ngươi có thể không cho." Người kia giật cả mình: "Không không không, tiên sư cho chúng ta bận bịu không ngừng, không muốn thù lao sao được? Cái này cái này cái này. Như vậy đi, kiện pháp khí này 400 mai linh thạch, bán cho tiên sư như thế nào?" Nói xong, hắn mặt mũi tràn đầy mong đợi xem lấy Thẩm Thiên. Nhưng mà Thẩm Thiên sắc mặt lại trầm xuống, giá trị 4.000 pháp khí, 400 bán cho ta. Hắn hồ nghi mà liếc nhìn Tống trưởng quỹ, lại nhìn mắt người hữu duyên này. Cái này hai hàng không phải là tại thiết lập văn cục, chuẩn bị hố bản điện hạ a. Ngay cả cái kia vàng óng ánh bố linh tử kim truy, cũng chỉ giá trị 10.000 mai linh thạch. Trước mắt kiện pháp khí này, nhìn lão muốn chết còn có chút ô. Phẩm tướng thường thường không có gì lạ, có thể đáng 4.000 mai linh thạch. Khi bản điện hạ là cái gì cũng đều không hiểu dê béo sao? Quả thực là đang vũ nhục ta trí thông minh. Đồ thạch ngành nghề bên trong nước rất sâu. Thẩm Thiên cảm thấy, mình không thể tùy tiện mạo hiểm. Nghĩ tới đây hắn nghĩa chính ngôn từ nói, "Hừ, chẳng lẽ ngươi cho rằng bần đạo là ưa thích tham thiện nghi người sao? Kiện pháp khí này nếu là ngươi cơ duyên, thu chính là, không cần cho bần đạo thù lao. Bần đạo vậy sẽ không tham loại này món lợi nhỏ, đây là đối bần đạo vũ nhục." Nói xong, Thẩm Thiên lạnh hừ một tiếng phẩy tay áo bỏ đi. Hắn đi lần này, nhưng thanh người hữu duyên kia dọa đến quá sức. Làm sao Tống trưởng quỹ thanh tử kim truy tiện nghi bán cho tiên sư là được? Ta thanh cái này xích hồn lưu tinh côn tiện nghi bán cho tiên sư, lại không được. Tiên sư hiện tại ngay cả ta thủ lao cũng không cần, có phải hay không giận ta? Chẳng lẽ ta biên khéo thành vụng, về sau đều không thể lần nữa đến tiên sư ân sủng sao? Trong lúc nhất thời, người hữu duyên kia dọa đến mặt xám như cho, biết vậy chẳng làm. Người hữu duyên đất nhìn xem hắn thảm trạng, yên lặng địa từ trong ngực móc ra một cái ngọc giản. Hắn lấy ra một chi pháp bút, nghiêm túc tại ngọc giản bên trên ghi chép cái gì. Một, đem cơ duyên thu hoạch phân một nửa cho tiên sư. Thục duyên hiệu quả, yếu kém. Trạng thái, hữu hiệu. Hai, ôm đuổi, nói muốn chết tiên sư. Thục duyên hiệu quả, rõ rệt. Trạng thái, đã mất hiệu. 3. đem cơ duyên giá thấp bán cho tiên sư. Thục duyên hiệu quả siêu rõ rệt. Trạng thái đã mất hiệu. Tổng hợp phân tích: 1. Cần đánh ra tâm ý, đánh ra sáng ý, bài xuất thành ý mới có hiệu quả. 2. Không thể mù quáng cùng phong. Nếu không khả năng biến khéo thành vụng, gây tiên sư không cao hứng. 3. Tiên sư không thích món lời nhỏ, chỉ có đại tiện nghi mới có thể đánh động tiên sư. Ghi chép xong, người hữu duyên đất đem ngọc giản cẩn thận từng ly từng tí thu hồi. Hắn thở dài, không nghĩ tới Tống trưởng quý trí tuệ, vậy mà như thế độ cao. Tốt như vậy biện pháp, ta Lưu Thái Ức làm sao không nghĩ tới đâu. Đáng tiếc hiện tại xem ra, cũng đã mất hiệu lực. Ai, đã sinh Tống, gì sinh ta? Một bên người hữu duyên giáp cùng hùng mãnh, mặt mũi tràn đầy sùng bái xem lấy Lưu Thái Ức cùng Tống trưởng quý. Đây chính là bên trên qua tu tiên học viện trí giả sao? Quả nhiên từng cái đều thật là lợi hại. Ất huynh, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể mau chóng muốn ra tốt hơn tục duyên biện pháp. Đến lúc đó cần ta làm cái gì mời cứ việc phân phó, chỉ cần có thể mang ta uống xong canh là được. Ta vậy một dạng. Một bên khác, gặp tiên sư tựa hồ không cao hứng. Người hữu duyên kia vội vàng đem xích hồn lưu tinh côn bán cho Tống trưởng quỹ. Về sau đem 2000 mai linh thạch, kính cẩn lễ phép nhét vào Thẩm Thiên trong tay. Kỳ thật, nguyên bản hắn là muốn một cái linh thạch không lưu, toàn bộ cho Thẩm Thiên chủ tội. Làm sao Thẩm Thiên một lòng tẩy trắng, làm sao có thể thu vượt qua năm thành thù lao. Bởi vậy đến cuối cùng, Thẩm Thiên vậy chỉ nhận lấy 2000 mai linh thạch. Liên cái này, còn thấy người hữu duyên kia dọa đến quá sức. Tiên sư cũng không chịu thu ta xin lỗi nhận lỗi, xem ra là thật tức giận. Ô ô ô, có biện pháp nào có thể làm cho tiên sư nguôi giận? Ai có thể giúp một chút ta ạ? Tại tuyến trở rất cấp bách. Tốt tuyệt vọng a. Đương nhiên, không ai có thể giải đáp hắn vấn đề này. Tất cả mọi người trong lòng đều tại may mắn, còn tốt vừa mới lên đi không phải mình. Bằng không lời nói, cái này một đợt cùng phong hối lộ liền xem như đập tới vó ngựa lên. Từ đạo hữu bất tử bần đạo, người khác không may tổng so tự mình xui xẻo cường. Thẩm Thiên ngược lại là không có bởi vì việc này ảnh hưởng đến tâm tình. Hắn thậm chí cũng không biết vừa mới phát sinh cái gì. Dù sao một cái tiếp một cái thanh những cơ duyên này mở ra sau, Thẩm Thiên có thể rõ ràng cảm giác được, đầu mình càng ngày càng nhẹ. Vụ trộm móc ra tấm gương nhìn một chút, đỉnh đầu quang hoàn vậy càng sạch sẽ. Chỉ còn lại cuối cùng ném một cái ném màu đen điểm lấm tấm, cùng mỏng manh vô cùng hắc khí. Hắn có nắm chắc, nhiều nhất lại hoa 2-3 ngày thời gian, mình liền có thể triệt để tẩy trắng. Thiên Linh Hiên mấy cái người hữu duyên đã toàn bộ mở ra cơ duyên. Tống trưởng quỹ mang trên mặt tấm áp dáng tươi cười, đưa mắt nhìn đám người rời đi Thiên Linh Hiên. Mặc dù lần này mấy khối linh thạch tất cả đều là không ràng buộc thay bọn hắn mở, nhưng Tống trưởng quỹ cũng không cảm thấy lỗ vốn, ngược lại cảm thấy mình máu kiếm lời. Khác không nói, vẹn vẹn cái kia 5000 mai linh thạch liền đã vượt xa khai thác mỏ phí tổn. Huống chi thông qua thanh tử kim truy tiện nghi bán cho tiên sư, mình còn thu được tiên sư hảo cảm. Về sau thật gặp được đại cơ duyên lời nói, tiên sư còn có thể không niệm lấy hắn được không? Tiên sư nhân vật như vậy, trong kẽ răng tùy tiện dò dỉ ra điểm ăn cơm thừa rượu cạn, đều đầy đủ hắn Tống trưởng quỹ ăn đến miệng đầy chảy mỡ nghiêm túc thơm. Ân, chí ít Tống trưởng quỹ là cảm thấy như vậy. Thấy không rùa độc nhỏ, đây là cha là người trí tuệ. Gặp Tống thiếu trưởng quỹ đứng ở bên cạnh, Tống trưởng quỹ trở tay liền là một bàn tay. Đều là người trẻ tuổi, ngươi xem một chút người ta tiên sư đại nhân, lại nhìn xem chính ngươi. Không có tiền đồ đồ vật, về sau lại đi ra gây chuyện, lao tử ba cái chân đều cho ngươi đánh gãy. Tống thiếu trưởng quỹ. Ngay tại Tống trưởng quỹ đắc chí, Tống thiếu trưởng quỹ khóc không ra nước mắt lúc, Thiên Linh Hiên cửa ra vào, lại đi tới một tên nam tử trẻ tuổi. Nam tử này người mặc bạch long cầm phục, bên hông đeo một khối bích sắc ngọc bội. Tướng mạo coi như anh tuấn không sai, long hành hổ bộ hiển nhiên là con em quyền quý. Tống trưởng quỹ ánh mắt sáng lên, vội vàng nên đón tiếp lấy. "Ú a, vị công tử này bên trong mời." Không biết công tử xưng hô như thế nào, nhưng cần lão hủ hỗ trợ chọn mỏ. Tống trưởng quỹ phục vụ, hiển nhiên để nam tử có chút hài lòng. Hắn khẽ gật đầu, bản điện hạ chính là Đại Viêm quốc Lục hoàng tử, Thẩm Nạo. Chương 52, bản điện hạ thật là Lục hoàng tử a. Bản điện hạ chính là Đại Viêm quốc Lục hoàng tử Thẩm Nạo, lần này tới là thế sư tôn chọn lựa lễ vật. Nhìn ngươi cái này vừa rồi biển người phun trào, chắc hẳn làm ăn khá khẩm, cho nên tới xem một chút. Thẩm Nạo lời nói vừa mới nói xong, liền gặp Tống trưởng quỹ một mặt cổ quái nhìn mình chằm chằm. "Sao? Thế nào? Bản điện hạ trên mặt có cái gì đồ vật sao?" Tống trưởng quỹ lấy lại tinh thần, lộ ra cực kỳ sán lạn dáng tươi cười. "Nếu như lão hủ không nghe lầm lời nói, ngài mới vừa nói ngài là Đại Viêm quốc Lục hoàng tử." Thẩm Nạo điện hạ. Thẩm Nạo hơi sững sờ, "Làm sao vậy? Bản điện hạ nhìn không giống hoàng tử sao?" Tống trưởng quỹ cười cười, "Cái này hiển nhiên không phải, chỉ là nói mà không có bằng chứng." Thẩm Nạo sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái, hừ lạnh nói, "Bản điện hạ đi không đổi danh ngồi không đổi họ. Với lại đã bái nhập Thái Bạch động Thiên Tử Dương chân nhân môn hạ, ta tên hủy ai dám giả mạo?" Thẩm Nạo trong lòng rất khó chịu. Hắn nhưng là Đại Viêm quốc hoàng thất trăm năm vừa gặp thiên tài, với lại bây giờ thành công đột phá trúc cơ kỳ, bái nhập Thái Bạch động Thiên đang ở trước mắt. Chỉ cần hắn thành công bái sư, tiến vào cái kia 36 động thiên bên trong đỉnh tiêm Thái Bạch động Thiên học nghệ. Đợi một thời gian, Kim Đan đại đạo đối Thẩm Nạo tới nói, quả thực là dễ như trở bàn tay. Cho dù là toái đan thành anh, thành tựu nguyên anh tôn giả vậy không phải không có khả năng. Hắn loại người này, là nhất định cá chép hóa rồng thiên chi tiêu tử. Chỉ là một cái linh khoáng vương trưởng quỹ, cũng dám chất vấn hắn là giả mạo. Ha ha, tại cái này toàn bộ Đại Viêm quốc, còn có không có mắt dám giả mạo bản điện hạ sao? Thẩm Nạo từ trong ngực móc ra một viên lệnh bài màu vàng nóng, biểu hiện ra tại Tống trưởng quỹ trước mặt. Cái này tấm lệnh bài toàn thân từ hoàng kim gen đúc, chính diện lấy linh kim văn lấy một đầu ngũ trảo xích long. Xích long dương nhanh múa đuốt, thấu qua linh kim tản mát ra một cỗ cường đại hỏa diễm linh lực. Tống trưởng quỹ nhíu mày, các hạ có thể để lão hủ nhìn kỹ một chút. Thẩm Nạo càng không dễ chịu, hoàng thất lệnh bài há có thể là giả. Hắn lạnh hừ một tiếng, tướng lệnh bài nện ở trong hộc tủ, "Hừ, ngươi xem đi." Tống trưởng quỹ nhẹ gật đầu, bắt đầu cẩn thận suy nghĩ tới tấm lệnh bài kia. "T, cái này chế tác
cái này điêu khắc kỹ xảo, phản phất thật tốt thật a. Thẩm Nạo khỏe miệng có chút co lại, ngươi đang nói cái gì?
Tống trưởng quỹ ho khăn nói, khu cụ, ta nói lệnh bài này thật là thật.
Thẩm Nạo thu hồi lệnh bài, thử, biết liên tốt, thật mất hứng. Nói xong Thẩm Nạo quay người liền đi ra ngoài cửa.
Tìm linh thạch khai thác mỏ, đi nhà ai linh khoáng phường không được. Tiệm này bên trong trưởng quỹ lại nải, còn hoài nghi thân phận của hắn.
Thẩm Nạo biểu thị mình đời này không bị qua như thế bị quất. Về sau nhà này linh khoáng phường, hắn cả đời đen.
Gặp Thẩm Nạo quay người muốn đi, Tống trưởng quỹ nhất thời gấp. Hắn vội vàng ngăn ở Thẩm Nạo trước mặt, cười nói, điện hạ khác sinh khí mà.
Thẩm Nạo cười lạnh nói, ha ha, bản điện hạ không có sinh khí, chỉ là nhớ kỹ ngươi.
Tống trưởng quỹ vội vàng nói xin lỗi, không có ý tứ, là lão hủ quá mức cẩn thận.
Thực không dám dâu dếm, Thẩm Nạo điện hạ là đại viêm quốc kiêu ngạo, cũng là lão hủ thần tượng. Lão hủ một mực đều tại phi thường sùng bái lục hoàng tử điện hạ, cho nên nhìn thấy ngài tự xưng lục hoàng tử điện hạ, có chút khó có thể tin.
Nghe nói như thế, Thẩm Nạo trên mặt nguyên bản cười nhạt, dần dần ấm áp.
Hắn cười tủm tỉm nói, a,
vậy ngươi ngược lại là nói một chút, ngươi vì sao a sùng bái lục hoàng tử?
Tống trưởng quý nói, mọi người đều biết, lục hoàng tử điện hạ Thẩm Nạo kỳ tài ngút trời, tu tiên thiên phú là đại viêm quốc hoàng thất trăm năm vừa gặp.
Không chỉ có như thế, hắn còn vốn liền một đôi tuyệt nhãn, cực kỳ am hiểu tìm linh đoạn mỏ. Nhưng phàm là trải qua hắn mắt linh khoáng thạch, trong nháy mắt liền có thể xem thấu hư thực.
Khi thật có thể nói là tìm linh đoạn mạch giới tuyệt thế kỳ nhân a.
Nghe Tống trưởng quý lời nói, Thẩm Nạo nụ cười trên mặt càng ấm áp.
Không nghĩ tới, bản điện hạ danh vọng đã tại vạn linh viên như thế như sấm bên tai.
Phải biết có thể tại vạn linh viên trà trộn, đều là có tiền có thế có quyền nhân vật đứng đầu.
Không phải lời nói, vậy không có khả năng mua được cái kia chút lấy linh thạch vì tiền tệ linh quáng.
Nghe được đường đường vạn linh viên tiên linh hiên trưởng quỹ, ở trước mặt tuổi phần mình.
Cái này có thể so sánh trong cung cái kia chút tiểu thái giám khích lệ, có cảm giác thành công nhiều.
Bất quá là ai tại loạn tản lời đồn, bản điện hạ am hiểu tìm linh đoạn mỏ.
Bản điện hạ từ nhỏ đã chuyên chú vào luyện khí tu luyện, làm sao có thời giờ học những vật kia.
Bất quá đã cái này trưởng quỹ hiểu lầm, vậy liền để hắn tiếp tục hiểu lầm a.
Lời như vậy, chắc hẳn đợi hội hắn cũng không dám lừa ta tiền.
Trong lòng đánh lấy tính toán, Thẩm Nạo một mặt khiêm tốn lắc đầu.
Đâu có đâu có, bản điện hạ đối tìm linh đoạn mỏ cũng chỉ là hiểu sơ mà thôi.
Tống trưởng quỹ có chút một cười, nói, vừa rồi lão hủ đối điện hạ vô lễ, thực sự không nên.
Như vậy đi, bên ngoài cái này chút linh khoáng thạch, thực sự không lộ ra.
Mời điện hạ theo ta đi vào đường, lão hủ mời điện hạ uống một chén bồi tội trà.
Sau đó, lão hủ lại đem mình chân tàng nhiều năm cực phẩm tài nguyên khoáng sản lấy ra.
Điện hạ có thể từ đó tùy ý chọn lựa một dạng, làm lão hủ vừa rồi hành vi nhận lỗi.
Không biết điện hạ coi là như thế nào.
Đi vào đường uống một chén bồi tội trà, sau đó tùy ý chọn tuyển một kiện chân tàng khi nhận lỗi.
Cũng tốt, dù sao muốn tìm một kiện bảo bối cho Tử Dương sư tôn khi lễ bái sư.
Đã cái này trưởng quỹ là bản điện hạ phân kia, đổi tới đưa bảo.
Vậy buồn điện hạ liền từ chối thì bất kính, không khách khí rồi.
Khách khí, cái này làm sao có ý tứ?
Thẩm Nạo từ cửa ra vào đi về tới, cười bất đắc dĩ từ chối nói.
Tiểu tử thúi tại bên ngoài xem trọng cửa hàng, vi phụ muốn thật tốt chiêu đãi điện hạ.
Tống trưởng quỹ đem Thiên Linh Hiên sự vụ đều giao cho con trai, dẫn Thẩm Nạo hướng vào phía trong đường đi đến.
Trà sương mù mờ mịt, nhã thất thấm át.
Tống trưởng quỹ chậm rãi cho Thẩm Nạo rót nước trà.
Thẩm Nạo nhẹ nhàng khẽ ngửi, cười nói, Bích Lạc Phong tốt nhất trà xanh.
Tống trưởng quỹ giơ ngón tay cái lên, điện hạ quả nhiên là trà đạo cao thủ, bội phục bội phục.
Thẩm Nạo đem nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch, trưởng quỹ, ngươi nói chân tàng đâu?
Tống trưởng quỹ khoe miệng khẽ nhếch, điện hạ đừng nội, chờ một chút, chờ một chút.
Thẩm Nạo ngẩn người, hẳn là cái kia chân tàng còn muốn giờ lành mới có thể nhìn.
Điện hạ không nên gấp gáp, cùng lão hủ cùng một chỗ mấy chục cái số. 10, 9, 8, 7, 6, 5.
Tống trưởng quỹ nụ cười trên mặt dần dần lạnh nhạt.
Thẩm Nạo sắc mặt biến hóa, hắn đột nhiên cảm giác có chút choáng. Giờ khắc này hắn phảng phất nghĩ đến cái gì, sắc mặt đại biến.
Này, người tên gian thương này, ngươi thế mà tại trong trà hạ độc.
Tống trưởng quỹ lấy ra một đầu roi ra cùng một bó dây thừng, hắc hắc cười nhạt.
Nơi nào đến hoàng mao tiểu tử người quái dị, lại dám giả mạo tiên sư đại nhân.
Lệnh bài kia còn làm giả đến ra dáng, liền lão hủ đều kém chút không nhận ra được.
Nếu không phải lão hủ sớm đã có hạnh, chiêm ngưỡng qua tiên sư khoáng thế mỹ nhan,
lần này suýt nữa liền bị ngươi lừa bịp đi qua, đem ngươi trở thành thật.
Ngươi tới, thanh cái này tóc vàng người quái dị cho lão hủ treo ngược lên.
Lão hủ muốn thật tốt nghiêm hình tra tấn, thẩm vấn hắn.
Tại sao phải giả mạo lục hoàng tử điện hạ?
Bên người còn có hay không đồng bọn?
Thẩm Nạo cảm giác mình đầu càng ngày càng nặng.
Ý thức biến mất trước, trong đầu hắn chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu.
Bản điện hạ thật là lục hoàng tử Thẩm Nạo a.
Chương 53, thuần vân sáng màu vàng nóng, thật chứng mắt.
Ngươi nói hay không nói hay không nói hay không?
Lờ mờ tầng hầm, đứng thẳng lấy một cái thập tự khung.
Tại cái này trên thập tự giá, còn một vị thân mặc cẩm y nam tử.
Trên mặt hắn tràn đầy đều là dấu bàn tay, trán cũng bị gõ đến khắp nơi đều là bao.
Tống thiếu trưởng quý cầm trong tay roi ra, vây vang đắc y đứng tại nam tử trước mặt.
Hắn thỉnh thoảng cho cẩm y nam tử một bàn tay, hoặc là đầu băng.
Ha ha, không biết trời cao đất rộng rùa độc nhỏ,
cũng dám đến trước mặt ta giả mạo Thẩm Nạo điện hạ.
Không nghĩ tới a, ta đã từng gặp qua Thẩm Nạo điện hạ.
Với lại, còn cùng Thẩm Nạo điện hạ đại chiến 300 hiệp bất phân thắng bại.
Điện hạ tuyệt thế linh thuật, khoáng thế mỹ nhan nhìn trung đại viêm quốc độc nhất vô nhị.
Hắn khí chất, há lại ngươi cái này rùa độc nhỏ có thể giả trang đi ra.
Ta khuyên ngươi vẫn là sớm làm chiêu đi,
khỏi bị ra thịt chi đắng.
Vừa nói, Tống thiếu trưởng quỹ vừa lái tâm động lấy tay.
Khi thì cho Thẩm Nạo cái đầu băng, khi thì trở tay một bàn tay.
Thật đừng nói, thanh tiểu tử này xem như ngốc con trai một dạng đánh cho tên người.
Loại này phóng khoáng tự do cảm giác, thật đúng là rất sảng khoái.
Giờ khắc này, Tống thiếu trưởng quỹ dần dần hiểu bà khoái hoạt. Chắc không được lao ra hỏa kia hơi một tí mắng ta xuẩn, còn đánh tiểu gia ta. Nguyên lai nhàn không có việc gì đánh con trai cảm giác, lại là như thế làm cho người vui vẻ. Tống thiếu trưởng quỹ trong lòng, đống nhiên toát ra một cái lớn mật ý nghĩ. Không biết, nếu như thanh gia hỏa này thay đổi lão cha quần áo, dịch dung thành lão cha, đánh nhau hội sẽ không thoải mái hơn đâu. Rùa độc nhỏ, thẩm đến thế nào? Ngay tại Tống thiếu trưởng quỹ ý nghĩ kỳ quái lúc, Tống trưởng quỹ thanh âm ở phòng hầm bên ngoài vang lên. Lập tức dọa đến Tống thiếu trưởng quỹ tê cả da đầu, một mặt chột dạ địa thối lui đến bên cạnh. Cái kia cha, ta nghiêm hình cha tấn tiểu tử này trọn vẹn nửa canh giờ. Bất quá tiểu tử này miệng thật cứng rắn, mạnh mẽ một câu không nói. Tống trưởng quỹ liếc mắt thẩm nạo nửa điểm không có hư hao quần áo, lại nhìn một chút thẩm nạo cái kia một mặt giấu bàn tay và đầu băng ấn. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Tống thiếu trưởng quỹ, biểu lộ dần dần giận nó không tranh. Một roi không có quất, ánh sáng vả vào miệng gõ đầu băng, cái này gọi nghiêm hình tra tấn. Tống thiếu trưởng quỹ ủy khuất nói, người ta từ nhỏ đi theo ngài, vậy không có thẩm vấn quá phạm người a? Không có tiền đồ đồ vật, Tống trưởng quỹ hừ lạnh nói, thanh roi cho ta. Đem con trai trong tay roi đoạt lại, Tống trưởng quỹ hít sâu một hơi. Nói thật, cái này nghiêm hình tra tấn hắn vậy là lần đầu tiên. Xác thực, cũng không phải đặc biệt có kinh nghiệm a. Suy nghĩ một chút, Tống trưởng quỹ khẽ nói, lão hủ cho ngươi thêm cái cuối cùng cơ hội. Tiểu tặc, thẳng thắn a. Bằng không cái này roi nhưng không mọc mắt con ngươi. Thẩm Nạo đã bị đánh mặt xương bên trên, tràn đầy u oán sát thái. Giờ khắc này ánh mắt của hắn bất lực, đáng thương, ai oán, phản phất biết nói chuyện. Mà trí thông minh cùng EQ đều vượt xa ngốc con trai Tống trưởng quỹ, đọc hiểu hắn ánh mắt. 3. Tống trưởng quỹ trở tay liền là một bàn tay, thanh thiếu trưởng quỹ phiến ngộng. Cha, ta cực nhọc vất vả đáng giúp ngươi thẩm vấn hắn, ngươi lại đánh ta làm gì? Tống thiếu trưởng quỹ phẫn nộ, coi như ngươi là cha ta, cũng không thể lấy đánh ta làm vui a. Có tin ta hay không bay đầu liền đi bên ngoài đâm cái người bù nhìn, mặc vào quần áo ngươi mỗi ngày kim kim. Tống trưởng quỹ sạm mặt lại, chỉ vào một mực phát ra ô ô ô thanh âm thầm nạo. Rùa độc nhỏ, ngươi gặp qua ai thẩm vấn để người ta miệng bị lên? Nghe cha mình giận dữ mắng mỏ, Tống thiếu trưởng quỹ trợn tròn mắt. Hắn đưa ánh mắt nhìn về phía thập tự khung, đã thấy trên thập tự giá huynh đệ khóc. Từ vị kia huynh đệ lệ quang bên trong, hắn thấy được bị khuất, bi phẫn, ưu oán và giải thoát. Rốt cục có người thay bản điện hạ nói câu công đạo, ngươi cái khở phê vương bắt đạn. Một mực hỏi ta nói hay không, nói hay không, nói hay không, nói hay không. Ngươi mẹ nó ngược lại là thanh nhét miệng ta bên trong cấm luôn phủ giải khai a. Cấm nói, còn để cho ta cùng ngươi thẳng thắn sẽ khoan hồng. Bản điện hạ ít 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 bánh quai trèo trắng. Khu khu, không có ý tứ á huynh đệ. Cái kia cái gì, lần thứ nhất thẩm vấn không có kinh nghiệm. Tống thiếu trưởng quỹ gãi gãi đầu, chỉ cảm thấy mặt mo nóng lên. Hắn mới sẽ không thừa nhận, mình là bởi vì tắt một phát đầu băng chơi này. Trong lúc nhất thời quên thẩm vấn mắt, lúc này mới không cho thẩm nạo giải khai cấm luôn phủ chú. Với lại cái này cấm luôn phủ chú ai phát minh, ra tại ngoài miệng hoàn toàn nhìn không ra tốt ta. Nhìn vẻ mặt vô tội Tống thiếu trưởng quỹ cùng Tống trưởng quỹ, thẩm nạo lão lệ tung hành. Hắn sai, hắn tử vừa mới bắt đầu liền không nên sốt ruột đến vạn linh viên đến. Lúc trước thập tam đệ đến hắn trong cung, thanh tần cao mang chạy thời điểm, hắn nên thanh tất cả cung nữ thái giám đều đổi đi, nhất là trực tiếp tiếp xúc tiểu lý tử, đều do bản điện hạ một ý nghĩ sai lầm, còn chưa đủ thận trọng a. Lời nói phân hai đầu. Hát xì, hát xì. Bận rộn một ngày Thẩm Thiên trở lại trong khách sạn, bắt đầu chuẩn bị tu luyện. Đương nhiên, hắn lại treo lên hát xì. Đối với cái này Thẩm Thiên không khỏi bất đắc dĩ, lại là cái nào cô gái đang suy nghĩ ta. Từ khi sau khi xuyên biệt, có được một bức khoáng thế mỹ nhan, hoàn thành vạn linh viên tiên sư. Thẩm Thiên liền mỗi thời mỗi khắc đều tại bị những người khác nhớ thương. Nhất là cái kia chút cùng nhiệt muội tử, mỗi ngày đều chen chúc ở bên người. Từng cái đều kêu gào muốn cho Thẩm Thiên sinh hậu tử, làm sao đổi đều đổi không đi. Đối với cái này, Thẩm Thiên thật cảm thấy phiền phức đấu. Nếu không phải vì tẩy trắng khí vận, thoát khỏi cái này nấm mốc đống đống quan hoàn, Thẩm Thiên sớm liền rời đi vạn linh viên tìm chỗ yên tĩnh, cậu thả lấy tu luyện. Dù sao tại cái này khắp nơi đều là nguy hiểm tu tiên giới, cậu thả đến đại thừa kỳ rời núi mới tính an toàn. Thẩm Thiên hiện tại tạm thời không thiếu tu hành tài nguyên, nói thật cũng không muốn quá kiêu căng. Dù sao nhìn chung nhiều như vậy tiểu thuyết, nhân vật chính đều là chuyên đánh trang bức phạm. Thẩm Thiên luôn cảm giác mình trong khoảng thời gian này biểu hiện quá kiêu căng. Vạn nhất ngày nào đó tung ra cái thiên mệnh nhân vật chính, thanh mình tế thiên làm sao bây giờ? Kiếp trước miệng này quy về này, thật xuyên qua đến tu tiên giới, vẫn là tốt nhất đừng qua sóng. Cậu thả lấy hèn mọn phát dục, chờ vô địch thiên hạ lại ra khỏi núi, hắn không thâm sao? Thu hồi trong lòng tạp niệm, Thẩm Thiên thanh trong ngực chàng hạt móc ra. Thẩm Thiên giúp người hữu duyên tìm linh đoạn mọi lúc, Cửu Nhi một mực tại hấp thu linh hạch. Lúc này, nay chuỗi chàng hạt bên trên vết rách đã khôi phục một chút. Mặc dù vỡ ra địa phương, còn là xa xa không có khép lại. Bất quá co lại đến ngược lại là so trước đó nhuận không ít. Cái kia túi linh thạch hút khô, vẫn rất nhanh. Thẩm Thiên nhìn xem trong túi mảnh vụn, không khỏi cười khổ lắc đầu. May mắn hắn tiểu kim khố còn có chút tích xúc, không phải con này nữ quỷ, thật là có điểm nuôi không nổi. Từ thương minh giới bên trong lấy ra một túi linh thạch, đem chàng hạt bỏ vào. Lập tức, đã sớm đói khát khó nhịn Cửu Nhi, bắt đầu điên cuồng hấp thụ bắt đầu. Đương nhiên, Cửu Nhi phảng phất phát giác được cái gì. Nàng dừng lại hấp thu linh thạch, mặt quỷ bên trên đều là kinh hoàng cùng sợ hãi biểu lộ. "Chủ nhân, ta cảm giác được một cỗ đáng sợ khí tức tại ở gần." Cửu Nhi hồn thể lơ lửng không cố định, hiển nhiên tự sợ. Thẩm Thiên sắc mặt cũng thay đổi, chẳng lẽ là Tà Linh giáo người đã tìm tới cửa? Nghĩ tới đây, Thẩm Thiên vội vàng từ trong ngực lấy ra kiếm chủ lệnh. Thẩm Thiên cửa gian phòng, đẩy ra. Một cái toàn thân tản ra kim sắc quang mang, so mặt trời còn chói mắt hơn quang hoàn, xuất hiện tại Thẩm Thiên trước mặt. Giờ khắc này, Thẩm Thiên thậm chí cảm giác con mắt có chút nhói nhói. Thật cường đại khí vận chi quang. Chương 54, con này nữ quỷ, không siêu độ sao? Đây là người nữ tử. Nàng người mặc sáng bạc cao giáp, vai chụp bạch hổ áo choàng, nhìn tư thế hiên ngang. trên mặt mang theo màu đỏ phượng vũ mặt nạ, tản mát ra huyền diệu khó giải thích đạo vận, để cho người thấy không rõ dung nhan. Bất quá chặt che áo giáp áo choàng, lại là đem tỷ lệ vàng dáng người hoàn toàn phát họa ra đến. Chân chùi bên ngoài thon dài ngọc thủ cùng cái cổ, giống như tiên cơ ngọc phu trắng non non mềm. Cho dù không cách nào thấy rõ dung nhan, vẹn vẹn cái này một thân trang phục cùng hiên ngang tư thế oai hùng, Thẩm Thiên liền có thể kết luận, nàng này dung nhan tuyệt đối khuynh quốc khuynh thành. Nghĩ đến, tuyệt không kém tiểu linh tiên. Càng làm cho Thẩm Thiên chấn kinh, là nữ tử này trên đỉnh đầu quang hoàn. Nữ tử đỉnh đầu quang hoàn là kim sắc, tản ra vô cùng sáng chói lóa mắt quang huy. Trừ một chút lốm đốm lấm tấm màu đỏ tiểu một chút ra, đây cơ hồ là thuần vầng sáng màu vàng nóng. Phải biết, cho dù là tiểu linh tiên khi lấy được thần thủy linh tôn hạch tâm truyền thừa về sau, nàng vầng sáng màu đỏ, vậy bất quá thăng cấp đến biên giới bộ phận lộ sắc thành kim sắc. Mà nữ tử trước mắt này quang hoàn, lại cơ hồ là thuần kim sắc. Nó khí vận chi thịnh, địa vị độ cao đơn giản không cách nào tưởng tượng. Bất quá nữ tử này nhìn, tựa hồ cũng không phải là cực kỳ hữu hảo. Bởi vì tại nàng xuất hiện về sau, cả phòng đều bị áp lực khổng lồ bao phủ. Nữ tử từng bước một đi vào trong phòng, ánh mắt chậm rãi rơi ở một bên tràng hạt bên trên. Quả nhiên, là tà linh giáo thích nhất luyện chế táng tận thiên lương tà ác pháp khí. Cái này cái gì cái gọi là tiên sư giáo giáo chủ, cũng là tà giáo người. Muốn đến nơi này, nàng lạnh lùng ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt Thẩm Thiên. Sau đó, dần dần trở nên nghi hoặc, hòa hoãn. Không nên a. Tà linh giáo hấp thu huyết tinh, hoàn khí, sát khí tu luyện. Bình thường khí chất đều là cực kỳ âm tàn, lạnh lẽo, để cho người ta toàn thân không dễ chịu. Trước mắt vị công tử này toàn thân khí huyết tràn đầy cực nóng, phát ra khí tức vậy cực kỳ vững chắc. Lại thêm nó khí chất xuất trần thoát tục, không giống như là tà linh giáo ma đầu a. Với lại tà linh giáo, cái nào cam lòng dùng linh thạch cung cấp nuôi dưỡng tà bảo. Nghĩ đến, đây cũng là một cái hiểu lầm a. Nghĩ tới đây, nữ tử chậm rãi tán đi vi áp. Nguyên bản phong cấm gian phòng này kim đan pháp vực vậy chậm rãi triệt hồi. Nữ tử hướng Thẩm Thiên chắp tay, thanh âm đạm mạc nói, "Đạo hữu ngươi tốt. Ta chính là Thần Tiêu Thánh Địa Thánh Nữ Trương Vân Hy, nghe nói vạn linh viên xuất hiện tà linh giáo tung tích. Vì vậy đến đây điều tra, cái này cựu tử quỷ mẫu chàng hạt chính là tà linh giáo cao cấp pháp bảo. Xin ngươi hướng ta giải thích một chút, nó vì sao ai trong tay ngươi?" Nữ tử thái độ mặc dù lãnh đạm hờ hững, nhưng Thẩm Thiên lại cảm giác cực kỳ vui mừng. Dù sao đây là cho đến trước mắt hắn nhìn thấy qua cái thứ nhất, không nhìn hắn nhan trị nữ nhân. Với lại dựa theo bình thường tiểu thuyết xáo lộ, Thẩm Thiên cầm trong tay cựu tử quỷ mẫu chàng hạt, bị danh môn chính phái người đụng vào, khẳng định hội không phân tốt xấu độc thủ. Nữ tử này nhưng không có như vậy lỗ mãng, ngược lại đang cẩn thận hỏi thăm. Loại này trầm ổn đoan trang tính cách, Thẩm Thiên là cực kỳ thưởng thức. Liên là nữ tử này danh tự để Thẩm Thiên có chút nhớ nhung cười. Trương Vân Hy, Thần Tiêu Thánh Địa Thánh Nữ. Nàng có phải hay không còn có cái ca ca? Gọi Trương Vân Lôi. Thẩm Thiên chậm rãi ngồi xuống, đem chàng hạt chiếm lấy Trương Vân Hy trước mặt. Tiếp theo, đem mấy ngày trước tại vách núi trước sự tình em hai nói một bản. Hắc huyết chân nhân tập kích sự tình, ba vị chấp pháp đội trưởng có thể làm cho ta chứng. Cái này cựu tử quỷ mẫu chàng hạt bên trên bị hao tổn vết dạn vậy vẫn còn, không tin tiên tử có thể quật. Bần đạo trong miệng nói tới câu câu là thật, có thể tùy thời phối hợp tiên tử kiểm chứng. Thẩm Thiên thái độ phối hợp, để Trương Vân Hy trong lòng hoài nghi chậm rãi tiêu tán. Đương nhiên Thẩm Thiên trong miệng lý do thoái thác, cụ thể có phải là thật hay không, nàng vẫn phải tìm cái kia ba vị đội trưởng xác minh một cái. Nàng Trương Vân Hy cũng không phải gặp anh tuấn nam tử, liền không rời nổi bước chân hoa si. Cho dù trước mắt vị công tử này xác thực tuấn giật phi phạm, nhưng nếu thật sự chứng thực cùng tà linh giáo có quan hệ, Trương Vân Hy vậy nhất định hội đem ra công lý, mang về Thần Tiêu Thánh Địa thẩm vấn. Đương nhiên, xấu xí khả năng liền trực tiếp giải quyết tại chỗ. Khó được gặp được Thánh Địa đi ra thánh nữ, Thẩm Thiên cảm thấy mình không thể sai qua cái này cơ hội. Hắn thành khẩn nhìn qua Trương Vân Hy, tiên tử, bần đạo có cái yêu cầu quá đáng. Trương Vân Hy nhíu mày, nàng vốn không phải cái ưa thích phiền phức người. Bất quá khi nàng nhìn về phía Thẩm Thiên, gặp thứ nhất mặt thành khẩn. Cuối cùng, Trương Vân Hy vẫn là bất đắc dĩ gật đầu. Người nói đi, chỉ cần không quá mức, ta có thể cân nhắc. Thẩm Thiên mừng lớn nói, tiên tử có thể hay không giúp ta độ hóa cái này chút quỷ anh? Cựu tử quỷ mẫu chàng hạt bên trong trừ cựu nhi cái này quỷ mẫu bên ngoài, còn có mấy trăm tên quỷ anh. Cái này chút quỷ anh bị tà pháp tế luyện qua, nếu không có cao tăng tiên đạo thi pháp siêu độ, rất khó luân hồi. Thẩm Thiên ép căn không biết bất kỳ siêu độ pháp thuật, cũng chỉ có thể xin giúp đỡ Trương Vân Hy. Trương Vân Hy hơi sững sờ, nàng còn tưởng rằng Thẩm Thiên muốn cầu cái gì đâu. Không nghĩ tới, cái này yêu cầu quá đáng lại là thay quỷ anh cầu. Phải biết tại cái này mạnh được yếu thua tu tiên giới bên trong, nhân tình mở nhạt. Rất nhiều cái gọi là danh môn chính phái chém yêu, chỉ là vì thú lấy yêu đan luyện dược. Chứ ma, chỉ là vì bài trừ đối lập củng cố tông môn địa vị. Đại đa số tu tiên giả cho dù đánh chết tà linh giáo tu sĩ, cũng chỉ hội thành tà bảo hủy diệt. Có chút tu sĩ thậm chí hội đem tà bảo bán cho chợ đen, đổi lấy tài nguyên tu luyện. Chỉ có như Lôi Âm Thánh Địa, Thần Tiêu Thánh Địa cái này chút đỉnh tiêm tông môn, chuyển thừa siêu độ pháp thuật. Đệ tử tại gặp được tà bảo thời điểm, mới sẽ xem xét tiêu tốn tinh lực siêu độ. Với lại dù vậy, vậy có thật nhiều đệ tử chọn bỏ mặc. Dù sao, siêu độ vong hồn thế nhưng là muốn tiêu hao đại lượng linh khí pháp lực. Tu tiên giới bên trong tài nguyên không đủ, rất nhiều người tài nguyên tu luyện đều không đủ. Đâu còn có nhiều như vậy, dùng đến thay một chút không thể làm chung người siêu độ. Trước đó Trương Vân Hy gặp Thẩm Thiên dùng linh thạch thuận dưỡng chẳng hạn, liền đã có chút kinh ngạc. Bây giờ nghe được Thẩm Thiên vậy mà không biết siêu độ chi pháp, càng làm cho trong nội tâm nàng vô cùng kinh ngạc. Ngươi sẽ không độ hóa loại pháp thuật, vậy ngươi vì sao muốn đem cái này chàng hạt lưu lại? Sẽ không độ hóa pháp thuật, lại đem cựu tử quỷ mẫu giữ ở bên người. Nói như vậy, vậy cũng chỉ có ba loại kết quả. Loại thứ nhất, mang theo cựu tử quỷ mẫu đi đồ sát người bình thường, lấy oán khí sát khí huyết khí cung cấp nuôi dưỡng. Loại thứ hai, như Thẩm Thiên dạng này, lấy đại lượng linh thạch mỗi ngày cung cấp nuôi dưỡng sâu này chẳng hạn. Loại thứ ba, hai loại đều không thể cung cấp, chờ chàng hạt bên trong quỷ mẫu cùng quỷ anh đói khát khó nhịn, cuối cùng bị hung niệm ăn mòn, phản phệ chủ nhân. Cái này ba loại kết quả bất luận là loại nào, đều là tốn công mà không có kết quả. Trước mắt vị công tử này nhìn, cũng không giống cái kẻ ngu a. Nghe Trương Vân Hy hỏi thăm, Thẩm Thiên ngẩn ra một chút. Cửu Nhi cô nương cùng những hải tử này bị khốn chàng hạt bên trong, không cách nào siêu sinh. Bần đạo lưu lại sâu này chàng hạt, trước lấy linh thạch thuần dưỡng bọn hắn. Tiên tử cảm thấy, cái này có gì không ổn sao? Làm tiếp nhận 21 thế kỷ tố chất giáo dục thanh niên, Thẩm Thiên cảm thấy mình làm không sai a. Làm sao cảm giác trước mắt cái này thánh nữ nhìn mình biểu lộ, có điểm giống nhìn đồ đần đâu. Trương Vân Hy mỉm cười lắc đầu, trong mắt lộ ra vẻ khâm phục. Tự nhiên cũng đều thỏa, đạo hữu cao thượng, Vân Hy bội phục. Vân Hy ngược lại là biết chút siêu độ pháp thuật, có thể giúp ngươi siêu độ cái này chút quỷ anh. Chỉ là Vân Hy có cái nghi vấn, vậy hy vọng đạo hữu có thể vui lòng chỉ giáo. Thẩm Thiên đại hỉ, chỉ cần tiên tử đồng ý giúp đỡ, cứ hỏi. Trương Vân Hy ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Thẩm Thiên, hỏi, vì sao á đạo hữu chỉ nói để Vân Hy hỗ trợ siêu độ quỷ anh? Con này nữ quỷ nhìn oán khí tựa hồ càng nặng. Không giống nhau cũng siêu độ sao? Chương 55, Thần Tiêu Thánh Địa, Bạch Hổ Thánh Nữ. Trương Vân Hy lời nói, để Thẩm Thiên hơi sửng sở. Đúng a, kém chút đi vào tư duy chỗ nhầm lẫn nữa nha. Trước đó Cửu Nhi một mực để bản điện hạ độ hóa cái kia chút quỷ anh. Dân già, bản điện hạ đều quên Cửu Nhi cũng có thể độ hóa. Nhìn xem cái này trong khoảng thời gian ngắn, đã thanh nửa cái túi linh thạch hút khô Cửu Nhi. Thẩm Thiên suy nghĩ một chút, cảm thấy thanh con này nữ quỷ cùng một chỗ độ hóa, hẳn là có thể tiết kiệm không ít tiền. Tạ tiên tử nhắc nhở, ngài muốn không nói lời nào, bần đạo đều suýt nữa quên mất. Nếu như có thể lời nói, ngươi thanh Cửu Nhi vậy cùng một chỗ độ hóa. Thẩm Thiên nói lời này lúc nghĩa chính ngôn tử, không chút do dự. Mà Trương Vân Hy một mực đều tại cẩn thận quan sát lấy Thẩm Thiên. Nàng đang quan sát, Thẩm Thiên có không do dự. Nếu là do dự, đã nói cái này nhân tâm bên trong có quỷ. Lưu lại cựu tử quỷ mẫu chẳng hạn, không thể nói trước liền là ham sắc đẹp. Nhưng mà Thẩm Thiên biểu hiện hoàn toàn ra khỏi Trương Vân Hy ngoài ý liệu. Thẩm Thiên ánh mắt phi thường thanh minh, không có một chút không nỡ cùng dâm ế chi sắc. Lập tức, Trương Vân Hy đối trước mắt vị này nhẹ nhàng nam tử nổi lòng tôn kính. Xem ra cái này Vạn Linh Viên thảo luật pháp, tựa hồ chưa chắc là giả. Người trước mắt này, có lẽ còn thật là cao nhân đắc đạo đâu. Chỉ ít xem ra đến bây giờ, hắn phẩm đức khiến người khâm phục. Nhưng vào đúng lúc này, Cửu Nhi lại hai mắt đẫm lệ không làm. Nàng hồn thể phiêu hốt quỳ gối Thẩm Thiên trước mặt, réo rắt thảm thiết ai mà nói: "Không, Cửu Nhi không muốn siêu độ luân hồi, chỉ muốn lưu ở chủ nhân bên người. Là chủ nhân từ hắc huyết lao tặc trong tay cứu được Cửu Nhi mệnh là chủ nhân. Chủ nhân nếu muốn Cửu Nhi tiếp nhận siêu độ, cái kia Cửu Nhi thả nhưng bây giờ liền hồn phi phách tán mà chết." Cửu Nhi thái độ, để Trương Vân Hy đều ngây ngẩn cả người. Làm sao đến, cựu tử quỷ mẫu ván linh vậy sẽ phạm hòa si sao? Cũng bởi vì cái này tân chủ nhân, lớn lên so lão chủ nhân anh tuấn rất nhiều. Ngươi ngay cả đầu thai chuyển thế đều không để ý, muốn cả một đời đi theo hắn. Mà Thẩm Thiên, lúc này trong lòng càng là không còn gì để nói cùng bất đắc dĩ. Làm sao đến lão muội, ngươi đây là lửa bịp bên trên ta. Ngươi một ngày hút bản điện hạ bao nhiêu linh thạch, trong lòng không có điểm số sao? Bản điện hạ đem ngươi từ hắc huyết chân nhân nơi đó cứu ra, ngươi cũng không thể người giả bị đụng ta hả? Cửu Nhi cô nương, ngươi còn là theo chân tiên tử siêu độ luân hồi đi thôi. Cửu Nhi lã chã chứ khóc, chủ nhân ghét bỏ Cửu Nhi sao? Cửu Nhi tuy là liều yếu đào tơ không xứng với chủ nhân, nhưng chủ nhân nếu là có khó, Cửu Nhi cũng có thể dùng sinh mệnh thủ hộ chủ nhân. Cửu Nhi cầu chủ nhân, không cần vứt bỏ Cửu Nhi thật sao? Nhìn xem đau khổ cầu khẩn Thẩm Thiên Cửu Nhi, Trương Vân Hy thở dài. Không nghĩ tới oán linh bên trong, còn có người dạng này có ơn tất báo. Cũng được, đạo hữu ngươi vẫn là thanh Cửu Nhi cô nương lưu lại đi. Ta Thần Tiêu Thánh Địa cũng là có mấy môn quỷ tu phương pháp. Đợi hội siêu độ quỷ anh lúc, nhưng cùng nhau truyền thụ cho Cửu Nhi cô nương. Cửu Nhi cô nương nếu là chuyên cần khổ luyện lời nói, lấy trí âm thể chất gia trì, chắc hẳn không được bao lâu, liền có thể lấy linh khí thay thế bán khí huyết khí, chuyển tu quỷ đạo. Chỉ là ngày sau ngàn vạn không thể lại đi chuyện ác, nếu không một khi lại hóa thành lệ quỷ. Ta Thần Tiêu một mạch chấp trưởng thần lôi, thay trời hành đạo, định không tha thứ. Trương Vân Hy lời nói, lập tức để Cửu Nhi trong lòng vô cùng cảm kích. Nàng nói liên tục, "Sẽ không, tiên tử tỷ tỷ đại ân Cửu Nhi ghi khắc. Cửu Nhi sau này nhất định thành kính tu hành, tích đức làm việc thiện, tuyệt đối không dám làm ác." Nghe được Cửu Nhi lời thề son sắt lời nói, Trương Vân Hy hài lòng gật gật đầu. Đồng thời, trong nội tâm nàng vậy thở dài một hơi. Kỳ thật ra, Trương Vân Hy đáp ứng Cửu Nhi không siêu độ nàng, vậy không chỉ là bởi vì cảm động, cũng bởi vì Thần Tiêu Thánh Địa một mạch siêu độ kinh văn diệu pháp, nàng không phải quá thông thạo. Làm Thần Tiêu Thánh Địa thánh nữ, Trương Vân Hy từ nhỏ thờ phụng lấy lực lượng tuyệt đối giải quyết vấn đề. Dĩ vãng gặp được tà linh giáo đồ cùng tà bảo, nàng bình thường đều là trực tiếp vật lý siêu độ. Còn lại một chút cần cứu rỗi đáng thương tàn hồn, liền giao cho anh của nàng đến siêu độ. Ai cũng biết, Thần Tiêu Thánh Địa Thương Long Bạch Hổ Kim Kỳ Lân bên trong, người mặc bạch hổ sáng rực giáp thánh nữ nhất là chọc không được. Mà cựu tử quỷ mẫu châu loại pháp khí này, phi thường khó xử lý. Thật giao cho Trương Vân Hy siêu độ, nàng vậy không dám hứa chắc nhất định có thể thành công. Nhất là năm âm tháng âm ngày âm giờ âm xuất sinh nữ tử, oán khí khó khăn nhất siêu độ. Muốn bên ngoài lực đến gột rửa Cửu Nhi oán khí, Trương Vân Hy trong lòng là một điểm nắm chắc cũng không có. Đổi thành ca ca Trương Vân Đình hoặc là đại sư Minh Phương thường xuất thủ, còn tạm được. Ai, tại sao phải vội vã đáp ứng ra hỏa này đâu? Siêu độ cái gì, nhất mệt mỏi. Sớm biết lần này rời núi, liền để ca ca cùng đi. Trương Vân Hy yên lặng thở dài, hoài nghi mình vừa mới bị ma quỷ ám ảnh. Làm sao lại không hiểu ra sao cả, đáp ứng ra hỏa này thỉnh cầu đâu? Đúng lúc này, cửa phòng ầm vang phá vỡ. Một đạo đỏ thâm cái bóng bắn ra, bắn thẳng đến Trương Vân Hy. Điện hạ chớ sợ, lão nô đã để tiểu cao đi liên hệ chấp pháp đội trưởng lão. Ta linh giáo cho săn, đừng muốn thương tổn điện hạ nhà ta. Điện hạ, lão nô ngăn chặn hắn, ngài đi trước. Đang khi nói chuyện, Quế Công Công đã đánh ra mấy trăm đạo kiếm khí. Cái kia che trời lấp đất tử sắc kiếm quang, ngưng tụ thành một đóa quỷ quyệt hoa hướng dương. Trong hư không đóa đóa nở rộ, phóng xuất ra để cho người ta sợ hãi nhuệ khí. Hoa hướng dương kiếm khí, vẹn vẹn luyện khí kỳ bắt trọng thiên tu sĩ, liền nhưng có thể huy sái ra cường đại như thế kiếm khí. Trương Vân Hy đạm mạc nhìn xem Quế Công Công, trong mắt như có điều suy nghĩ. Có chút ý tứ, không phải là năm đó vị kia Đông Hoang bất bại ma tôn truyền thừa. Chỉ tiếc lão đầu ngươi tu vi còn kém xa chút. Vừa dứt lời, Phượng Vũ dưới mặt nạ ánh mắt lạnh xuống. Trương Vân Hy toàn thân đột nhiên bộc phát ra vô tận màu đỏ tím lôi đỉnh. Trong chốc lát, một đầu cả người vòng quanh màu đỏ tím lôi điện màu trắng mãnh hổ xuất hiện sau lưng Trương Vân Hy. Trương Vân Hy chậm rãi duỗi ra bản thân như ngọc bình thường tay phải, hai ngón hướng phía trước kẹp đi. Cùng lúc đó, phía sau nàng màu trắng mãnh hổ vậy đột nhiên phát ra rít lên một tiếng. Cái kia hổ khẩu lại cùng Trương Vân Hy hai ngón hoàn toàn chồng vào nhau. Bang! Trong khoảnh khắc, giữa thiên địa kiếm quang quét qua hết sạch. Quế Công Công trong tay Tử Vũ Nhuyễn Kiếm bị Trương Vân Hy vững vàng kẹp lấy. Cho dù Quế Công Công điên cuồng địa thôi động linh khí, mong muốn đem Nhuyễn Kiếm rút ra, nhưng mà Trương Vân Hy hai ngón như sơn nhạc bình thường lù lù bất động. Nể tình ngươi hộ chủ sốt ruột phân thượng, tha cho ngươi một lần. Trương Vân Hy đạm mạc cong lại bắn ra, lôi đỉnh chật kinh. Đột một lúc, cái kia giá cao mua được Tử Vũ Nhuyễn Kiếm trong nháy mắt vỡ nát. Từng đạo lôi đỉnh chi lực thuận Quế Công Công cánh tay tràn vào toàn thân hắn. Trong chốc lát, Quế Công Công đầu tóc lấy mắt trần có thể thấy tốc độ dựng đứng, mà hắn mặt vậy dần dần tại run rẩy bên trong bay nhanh biến thành đen, tản mát ra một cỗ mùi thịt. Tiên tử hạ thủ lưu tình, đây là hiểu lầm, Quế bá cũng không có ác ý. Thẩm Thiên vội vàng cầu tình, bất quá Trương Vân Hy chỉ là thản nhiên nói, ta biết, cho nên hắn còn có thể đứng trước mặt ta. Một câu thôi, Trương Vân Hy đạm mạc xoay người sang chỗ khác nghiên cứu chẳng hạn. Thẩm Thiên vội vàng đỡ dậy mặt đen bạo tạc đầu Quế Công Công, ngươi cảm giác thế nào? Quế Công Công lung lay đầu, lão nô không có việc gì, lão nô chỉ là có chút choáng. Thẩm Thiên dở khóc dở cười, vị này là thần tiêu thánh địa thánh nữ, không là người xấu. Quế Công Công ánh mắt sáng lên, lập tức vui mừng cười. Cái gì? Liền thần tiêu thánh địa thánh nữ đều chủ động tới điện hạ trong phòng. Điện hạ quả nhiên lợi hại, Lan Phi nương nương nếu là dưới suối vàng có biết. Một nhất định hội ngậm cười cựu tuyển. Chương 56, siêu độ quỷ anh, vãng sinh kinh. Quế Công Công vừa dứt lời, lôi quang liền kích xạ mà đến. Khoa Trương soạn. Nhìn xem bị Trương Vân Hy bổ một cái thần lôi, triệt để ngất đi Quế Công Công. Thẩm Thiên có chút bất đắc dĩ. Quế ba a, ngươi bình thường nói lung tung thì cũng thôi đi. Trước mắt vị này chủ, thế nhưng là thần tiêu thánh địa thánh nữ. Trên đầu đỉnh lấy hoàng kim thừa đấu sĩ quang hoàn siêu cấp đại bột. Ngươi dám ở trước mặt nàng, bịa đặt nàng thanh danh. Ai, quả thực là vô hạn làm lớn chết ta. Nghĩ tới đây, Thẩm Thiên bất đắc dĩ nói. Cái kia, Vân Hy tiên tử, Quế ba hắn không có ác ý. Trương Vân Hy đạm mạc gật đầu, ta cũng không có ác ý, cái kia mấy đạo lôi không gây thương tổn được hắn. Lão nhân này tu luyện hướng Nhật Ma Điện tham công liều lĩnh, đã tổn hao không ít tinh nguyên. Bên ta mới dùng là thần tiêu thánh địa ngũ lôi chính tiên quyết bên trong giác mộc thần lôi. Bị ta lôi nhiều bổ mấy lần, đối lão nhân này không có cái gì chỗ xấu. Nói xong, Trương Vân Hy đối Quế Công Công lại bổ một cái. Lập tức Quế Công Công mặt mò, càng đen hơn. Trương Vân Hy cũng không biết, mình tại sao phải giải thích. Dựa theo dĩ vãng nàng tính tình nóng nảy, lão nhân này dám đối nàng động thủ. Nàng không phải dùng một phát mình am hiểu nhất bạch hổ canh kim thần lôi, lại dùng thứ hai am hiểu chu tức ly hỏa thần lôi. Lôi đến lão nhân này kinh ngạc không thể. Cho hắn biết, cái gì gọi là thánh nữ không thể đủ. Bất quá, Trương Vân Hy luôn cảm giác hôm nay mình không thích hợp. Nghĩ đến là nhìn thấy lão nhân này hộ chủ sốt ruột, cho nên mềm lòng a. Cùng đạo hưu nói chuyện với nhau lâu như vậy, đạo hưu còn không nói cho ta biết tên người đâu. Đống nhiên Trương Vân Hy phảng phất nghĩ đến cái gì, nhìn thẳng Thẩm Thiên nói. Thẩm Thiên mỉm người, nói, bần đạo chính là Thu Danh Sơn. Hắn lời còn chưa nói hết, liền bị đánh gãy. Trương Vân Hy đạm mạc nói, bộ kia lý do thoái thác khác lấy ra lừa gạt ta. Bản cô nương tại đến Vạn Linh Viên trước đó, đã sớm cẩn thận điều tra. Toàn bộ Đông Hoang tương đối nổi danh trong môn phái, căn bản không có Thu Danh Sơn đủ hoạt động. Nói đến đây, Trương Vân Hy sắc mặt trầm xuống, ngươi lại dám gạt ta. Hiển nhiên Trương Vân Hy phía sau, lôi đỉnh bạch hổ dị tượng lại hiện lên. Thẩm Thiên phía sau mắt lạnh, tại hạ họ Thẩm Tiên Thiên, chữ Ngạo Thiên, đạo hiệu Tầm Duyên. Trương Vân Hy khẽ gật đầu, ân, cái này chút là đủ rồi, còn lại không cần phải nói. Nàng chậm rãi đứng người lên, đem một bên cựu tử quỷ mẫu chàng hạt cuộn tại trong tay. Đông Hoang mỗi vị thiên chi tiêu tử đều có mình bí mật nhỏ. Cùng nghe ngươi biên đi ra lời nói dối, không bằng không nghe. Biết ngươi gọi Thẩm Thiên, cái này đầy đủ rồi. Dễ chịu. Cùng cái này cọp cái nói chuyện liền là dễ chịu. Khu khu, nói sai. Cùng vị này thánh nữ nói chuyện, liền là dễ chịu. Thẩm Thiên biểu thị, vị này thần tiêu thánh địa nữ hán tử cực kỳ đối với mình cầu vị. Nếu không phải hiện tại mình tu vi cùng đối phương so, còn quá thấp. Thẩm Thiên đều chuẩn bị hỏi một chút đối phương, có nguyện ý hay không cùng hắn. Chạm vàng gà đốt dây vàng, kết nghĩa kim lan. Kết bái làm khác phái tỷ lệ. Siêu độ cái này chút quỷ anh, cần tốn một chút thời gian. Trương Vân Hy quật lấy trong tay chẳng hạn, nói, trong lúc này, ngươi cần thay ta hộ pháp. Đang khi nói chuyện, Trương Vân Hy trong mắt quang mang lấp lóe. Cho dù đến lúc này, nàng vẫn không có hoàn toàn tin tưởng Thẩm Thiên. Thần Tiêu Thánh Địa làm Đông Hoang cao cấp nhất 12 cái thánh địa thế lực một trong, là trực diện tà linh giáo chợt tà đạo thế lực áp lực lớn nhất chống cự hàng rào. Lịch đại thần tiêu thánh địa truyền nhân đều lấy trừ ma vệ đạo vì bản thân đảm nhiệm. Đang đối kháng với tà đạo tu sĩ lúc, khó tránh khỏi gặp được âm mưu quỷ kế. Trương Vân Hy mặc dù tuổi trẻ, nhưng là cao quý thánh nữ, tự nhiên không phải bình hoa. Với lúc mượn siêu độ quỷ anh cơ hội, nghiệm một chút Thẩm Thiên có phải hay không tà giáo đồ. Nghĩ tới đây, Trương Vân Hy yên lặng sau khi chuẩn bị xong tay, bắt đầu siêu độ cái này chút quỷ anh. Nàng từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra từng mai linh thạch, đem dựa theo cựu cung bắt quái phương vị dọn xong. Mà cái kia chỗ chẳng hạn, thì bị Trương Vân Hy đặt ở Cựu Cung Bát Quái trung ương. Theo Trương Vân Hy đưa vào linh khí pháp lực, kích hoạt trận pháp, lập tức Cựu Cung Bát Quái trận dâng lên đạo đạo linh khí nồng nặc, hướng chàng hạt bên trong dũng mãnh lao tới. Mà Trương Vân Hy trong miệng vậy đang không ngừng mặc niệm lấy huyền diệu vô cùng siêu độ kinh văn. Thái thượng sắc lệnh, siêu nữ cô hồn, quỷ mị hết thảy, bốn sinh dính nhân. Có đầu người siêu, không đầu người thăng, thương chu đao giết, nhảy cầu treo dây thừng. Minh chết tối chết, oan khúc quất vong, chủ nợ oan ra, lấy mệnh binh sĩ. Quỳ ta trước sân khấu, bắt quái tỏa ánh sáng, đứng khảm mà ra, siêu sinh hán vương. Vì nam vì nữ, tự thân đảm đương, phú quý nghèo khó, tử nhữ tử chiêu. Sắc cứu cho chúng, vội vã siêu sinh, sắc cứu cho chúng, vội vã siêu sinh. Theo Trương Vân Hy không ngừng niệm động thần tiêu thánh địa vô thượng siêu độ kinh văn. Nàng toàn thân pháp lực lại dần dần ngưng tụ thành từng cái điểm sáng màu vàng nóng phù văn. Những phù văn này ẩn chứa huyền diệu vô cùng dấu ấn đại đạo, tựa hồ bày tỏ luân hồi chi bí. Từ nơi sâu xa, phản phất có một tôn không thể diễn tả vĩ đại tồn tại tại hiển thánh. Một cái điểm sáng màu vàng nóng phù văn phi tốc chui vào tràng hạt bên trong. Dần dần, từng cái quỷ anh từ tràng hạt bên trong bay ra. Thân thể bọn họ vốn là màu đen, mặt mũi dữ tợn, nhưng tắm rửa tại cái này mưa ánh sáng màu vàng bên trong, hoán khí như bùn ô bị cọ rửa. Dần dần, cái kia chút nguyên bản dữ tợn thống khổ quỷ anh quỷ đồng trên mặt đều lộ ra dễ chịu và giải thoát dáng tươi cười. Thiên chân vô tà tiếng cười trong phòng không ngừng vang lên. Những hải tử này giòn tan thanh âm càng làm cho mắt người vành mắt ướt át. Cảm ơn ca ca, cảm ơn thánh nữ tỷ tỷ, cảm ơn ca ca cho chúng ta linh thạch, cảm ơn tỷ tỷ giải cứu chúng ta, cảm ơn ca ca, cảm ơn tỷ tỷ, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Trong mưa ánh sáng, từng cái quỷ anh quỷ đồng giải thoát siêu sinh, bọn hắn tiếng cười cùng cảm tạ mang theo thuần chân nhất tình cảm. Trương Vân Hy trên mặt chẳng biết lúc nào đã bị mồ hôi dính ướt. Cái này thần tiêu vãng sinh chú pháp thuật nàng không chế đến cũng không tính cực kỳ tinh thâm. Nếu như nói ca ca cùng đại sư huynh siêu độ quỷ anh chỉ cần hoa một điểm pháp lực, như vậy Trương Vân Hy liền phải hao phí 10 điểm, thậm chí mấy chục điểm pháp lực mới có thể siêu độ. Lần này một hơi siêu độ mấy trăm vị quỷ anh quỷ đồng, đối Trương Vân Hy áp lực tuyệt không tính nhỏ. Một bên Thẩm Thiên có chút bận tâm, tiên tử còn chịu đựng được sao? Muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Trương Vân Hy mắt vượng lạnh xuống, hừ lạnh nói, chỉ là mấy trăm cái đứa trẻ, không có áp lực chút nào. Gặp Trương Vân Hy nhìn tựa hồ thật không có vấn đề, Thẩm Thiên cuối cùng là yên tâm. Ánh mắt của hắn chuyển hướng một bên, đang nhìn quỷ anh nhóm nữ quỷ cửu nhi. Ngươi bọn nhỏ, hiện tại đều tại bị siêu độ giải thoát. Thế nào, có phải hay không cảm giác cực kỳ hâm mộ đâu? Ngươi bây giờ hối hận, còn kịp à? Thẩm Thiên tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, không cần sai qua cơ hội. Hiện tại tiên tử còn rất nhẹ nhàng, hẳn là có thể giúp ngươi cùng một chỗ siêu độ. Thế nào cửu nhi, ngươi nếu là hiện đang hối hận, ta đi cầu tiên tử siêu độ ngươi nha. Nghe được Thẩm Thiên lời nói, cửu nhi cùng Trương Vân Hy hai mắt đồng thời trừng lớn. Cửu nhi, Trương Vân Hy. Chương 57, tiên tử cùng bần đạo vô duyên. Khu khu. Đã cửu nhi cô nương trung thành tuyệt đối, Thẩm huynh liền chớ miễn cưỡng nàng. Trương Vân Hy dùng còn thừa không nhiều pháp lực, lặng lẽ sấy khô trên mặt mồ hôi. Thẳng thắn nói nàng thật đúng là có chút lo lắng Thẩm Thiên để hắn siêu độ cửu nhi. Dù sao, lấy nàng hiện tại thần tiêu vãng sinh kinh tạo nghệ, muốn làm đến siêu độ quỷ mẫu cũng không dễ dàng. Bất quá để Trương Vân Hy nhẹ nhàng thở ra là, tại nàng vừa rồi siêu độ lúc, Thẩm Thiên cũng không có thừa cơ xuất thủ, đánh lén thi phát nàng. Điều này cũng làm cho Trương Vân Hy đối Thẩm Thiên tín nhiệm một chút. Vị đạo trưởng này, hẳn là một cái người tốt. Đem tất cả quỷ anh toàn bộ siêu độ sạch sẽ về sau, Trương Vân Hy đem chàng hạt đưa còn Thẩm Thiên. Nàng bình tĩnh nói, Vân Hy tại cái này chàng hạt bên trong lưu lại một môn quỷ tu công pháp. Cửu nhi cô nương có thể chuyên cần khổ luyện, đem oán khí chuyển hóa. Chờ oán khí hoàn toàn chuyển hóa thành pháp lực, ngày sau độ kiếp trở thành quỷ tiên vậy không phải không có khả năng. Thẩm Thiên gặp Trương Vân Hy tựa hồ không muốn siêu độ cửu nhi cũng không muốn bị siêu độ. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu, đã như vậy, phiền phức tiên tử. Được rồi, đã siêu độ không được, nuôi liền nuôi thôi. Mặc dù cung cấp nuôi dưỡng cái này tiểu nữ quỷ rất không dễ dàng. Bất quá, hiện tại thận bên trong nhất nguyên trọng thủy tiêu hao càng lớn. Từ bên trong hơi chen một bộ phân ra đến, hẳn là có thể cho ăn no cửu nhi. Ai, Thẩm Thiên tổng cảm giác mình bên người đều là đốt tiền nhà giàu. Nếu không phải mình kiếm tiền rất nhanh, thật đúng là không chịu được nổi. Mà một bên khác, Trương Vân Hy vậy nhẹ nhàng thở ra. Trong nội tâm nàng âm thầm hạ quyết tâm, chờ lần này trở về về sau, nhất định phải hạ quyết tâm, thanh thần tiêu vãng sinh kinh nghiêm túc luyện hành. Bằng không lần sau gặp lại loại tình huống này không có cách nào siêu độ, nhiều xấu hổ a. Càng quan trọng là, nhìn xem cái kia nhỏ nữ quỷ hiện tại quấn lấy Thẩm Thiên. Trương Vân Hy luôn cảm giác trong lòng có một chút ế ẩm không dễ chịu. Ai, nếu là lúc trước sư tôn giáo vãng sinh chú thời điểm, ta cố gắng lĩnh hội tu luyện, không có không tập trung, đào ngũ. Hiện tại nhất định có thể siêu độ con này nữ quỷ. Thẩm Thiên đem chàng hạt thu hồi, bỏ vào một cái khắc linh thạch túi bên trong. Hắn hướng Trương Vân Hy chắp tay, hôm nay thật sự là làm phiền tiên tử. Trương Vân Hy ngạo nghễ mà đứng, khắp khuôn mặt là lạnh nhạt, chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi. Nói xong, Trương Vân Hy đạm mạc nhìn chằm chằm Thẩm Thiên, Thẩm Thiên vậy nhìn xem Trương Vân Hy. Giữa hai người không nói một lời, trong lúc nhất thời gian phòng có chút tiến tĩnh. Khu khu, đều đã biết rõ ràng bản điện hạ không phải tà giáo. Tiên tử ngươi còn lưu đang ở trong phòng ta làm gì đâu? Sắc trời đã tối, bản điện hạ muốn nghỉ ngơi. Thẩm Thiên bất đắc dĩ, cái này thánh nữ lại muốn làm cái gì? Trương Vân Hy tựa hồ vậy cảm giác được trong không khí xấu hổ. Nàng ho nhẹ một tiếng, nghe nói Thẩm huynh tinh thông tìm linh đoạn mỏ chi thuật. Trương Vân Hy biết tìm linh đoạn mỏ sự tình, Thẩm Thiên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đã trước đó, nàng hoài nghi Thẩm Thiên là tà linh giáo người. Như vậy tại nàng xuất hiện tại Thẩm Thiên trước mặt trước đó, khẳng định đã làm qua đại lượng điều tra. Thẩm Thiên thay người hữu duyên tìm linh đoạn mỏ tìm cơ duyên. Cái này tại toàn bộ vạn linh viên bên trong, cơ hồ đã truyền khắp. Trương Vân Hy muốn là hoàn toàn không biết, đó mới kỳ quái đâu. Thẩm Thiên gật đầu, "Là, bần đạo đối tìm linh đoạn mỏ hiểu sơ một hai." Trương Vân Hy lại nhìn chằm chằm Thẩm Thiên, nghe nói Thẩm huynh chỉ thay người hữu duyên tìm linh đoạn mỏ. Tại vị này chủ trước mặt, Thẩm Thiên thành thật một chút đầu, "Là, kẻ vô duyên vạn kim không tính." Trương Vân Hy khẽ miệng khẽ nhếch, "Vậy theo đạo trưởng thấy, Vân Hy cùng Thẩm huynh có hay không duyên?" Trương Vân Hy mang trên mặt nồng đậm tự tin và ngạo nghễ. Nàng chính là thần tiêu thánh địa thánh nữ, mặc dù không có chủ tu tìm linh đoạn mỏ chi thuật, nhưng từ nhỏ xuất nhập cỡ lớn linh khoáng viên bên trong, mưa dầm thấm đất cũng là có không ít hiểu rõ. Nàng chưa từng nghe nói qua, nhà ai lưu phái linh mạch sư khai thác mỏ, còn cần nhìn duyên phận. Theo nàng thấy, cái này hoàn toàn liền là Thẩm Thiên dùng đến chọn lựa thuận mắt người lấy cớ. Trương Vân Hy tự hỏi dung mạo tu vi đều chính là Đông Hoang thánh nữ bên trong người nổi bật. Với lại trước đó còn hao tâm tổn trí phí sức, giúp Thẩm Thiên siêu độ quỷ anh. Về tình về lý, Thẩm Thiên đều hẳn là sẽ cho nàng cái mặt mũi. Nói một tiếng tiên tử cùng bần đạo hữu duyên a. Bất quá tại Thẩm Thiên trong lòng, lúc này lại một mặt một bức. Cái gì? Thần Tiêu thánh nữ cũng muốn để bản điện hạ hỗ trợ tìm mỏ. Lại nói ngươi đều đã là thần tiêu thánh địa thánh nữ, còn tại hồ vạn linh viên điểm ấy mỏ sao? Phải biết cái này vạn linh viên bên trong linh thạch mặc dù nhiều, nhưng phẩm chất phần lớn cực kỳ bình thường. Cái kia chút thánh địa cùng động thiên phúc địa thiên tài đứng đầu, cơ bản đều trước mắt. Chỉ có tu tiên giới địa vị người bình thường mới ưa thích tới đây đi dạo. Mà những thánh tử đó thánh nữ sẽ đi cao cấp hơn linh khoáng viên. Tại cái kia chút linh khoáng viên bên trong, hội tụ các loại cao phẩm chất khoáng thạch. Có thể nói tùy tiện một khối linh khoáng thạch, giá cả đều lấy ngàn viên linh thạch đặt cơ sở. Mà vận khí tốt lời nói, bên trong mở ra đồ vật vậy cực kỳ chân quý. Cực phẩm linh khí, thất truyền bí pháp, phong tồn kỳ chân. Thậm chí bị phong ấn ngủ say vạn năm thượng cổ thần nữ, cũng có thể bị may mắn mở ra. Nghe nói mấy năm trước, thái cổ linh viên bên trong, Tử phủ thánh địa đương đại thánh tử liền mở ra nửa khối ngọc giản. Tại cái kia truyền công ngọc giản bên trong, ghi chép, niết bàn bất diệt đế kinh. Dựa vào bộ này truyền thừa, Tử phủ thánh địa lao tổ tông thành công sống thêm đời thứ hai. Toàn bộ Tử phủ thánh địa thực lực cùng nội tình, đều bởi vậy thu được cực điểm tăng cường. Theo Thẩm Thiên, thái cổ linh viên loại kia đẳng cấp bức cách linh quán viên, mới hẳn là Trương Vân Hy loại này thánh nữ đổi đi địa phương, chạy đến vạn linh viên bên trong đến xem náo nhiệt gì đâu. Tốt ta, chủ yếu vẫn là bởi vì Thẩm Thiên vừa mới mắt nhìn, tại Trương Vân Hy đỉnh đầu quang hoàn bên trên cũng không có cơ duyên hình tượng, trên đầu còn không ngưng tụ cơ duyên hình tượng, khí vận mạnh hơn cũng là uổng công. Thế là Thẩm Thiên chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, tiên tử cùng bần đạo vô duyên. Vừa dứt lời, Thẩm Thiên liền cảm giác được nhiệt độ trong phòng tựa hồ tại kịch liệt hạ xuống. Không biết có phải hay không ảo giác, Thẩm Thiên cảm giác Trương Vân Hy ánh mắt giờ khắc này giống như có chút không quá cao hứng, thậm chí có chút u oán. Trương Vân Hy hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy tức giận đến phổi đều muốn nổ. Bản cô nương chủ động kết giao, thế mà một chút mặt mũi không cho. Vô cùng nhục nhã, quả thực là vô cùng nhục nhã. Họ Thẩm, ngươi quả thực là khinh người quá đáng. Ta thần tiêu thánh nữ Trương Vân Hy, chưa từng thụ qua như thế bị khuất. Đúng lúc này, ngoài phòng đống nhiên vang lên tiếng hét lớn, tiên sư đừng nội. Vạn linh viên đội chấp pháp ở đây, người nào dám đối tiên sư vô lễ. Thấu qua bị Quế Công Công đập nát cửa sổ, Thẩm Thiên hướng phía ngoài khách sạn nhìn lại. Đã thấy bầu trời xa xa bên trong bay đến một đám ngự kiếm phi hành người chấp pháp. Khi thì xếp thành nhất chữ, khi thì xếp thành nhân chữ. Cầm đầu cái kia ba tên đội trưởng còn đều là người quen. Ba tên kim đan kỳ chấp pháp đội trưởng trong lòng đều cực kỳ kích động, không nghĩ tới mới qua mấy ngày lại hữu cơ hội hướng tiên sư xung xoe, đơn giản liền là vận mệnh chiếu cố a. Nghĩ tới đây, bọn hắn sử dụng 10 thành 10 công lực, nơi nào đến tà đạo tu sĩ cũng dám đối tiên sư động thủ. Kết trận, chu tà kiếm trận, phá cho ta. Sáng chói kim sắc kiếm quang ngưng tập hợp một chỗ, mười mấy tên người chấp pháp nhân kiếm hợp nhất, một thanh khoảng chừng mấy chục mét m to lớn kiếm khí bắn thẳng đến Trương Vân Hy mà đến. Chương 58, Trương Vân Hy cơ duyên. Đến hay lắm, bạn cô nương hiện tại đang khó chịu đâu. Trương Vân Hy trong lòng hừ lạnh, đột nhiên hướng ngoài phòng bước ra một bước. Đối mặt với chém thẳng vào tới mình kiếm khí, ánh mắt của nàng đều không nháy một cái. Chậm rãi nâng lên nắm tay phải, vô cùng sáng chói màu trắng lôi đỉnh tại nàng trên nắm tay ngưng tụ. Giờ khắc này, phía sau nàng lại lần nữa ngưng tụ ra lóa mắt lôi đỉnh bạch hổ dị tượng. Giống. Hổ khiếu sơn lâm, bầy tà lui tránh. Toàn bộ khách sạn đều phảng phất tại tiếng hổ gầm bên trong rung động, run rẩy. Đối mặt với sắp đánh trúng mình kiếm khí, Trương Vân Hy chậm rãi đánh ra một quyền. Trong chốc lát, thiên địa thất sắc. Một quyền này uy lực có thể xưng kinh diễm. Theo Trương Vân Hy huy quyền đánh ra, tan tác màu trắng lôi đỉnh lập tức tràn ngập toàn bộ thiên địa. Ngay sau đó, che trời lấp đất màu trắng lôi đỉnh cùng thần uy hiển hách bạch hổ dị tượng hòa làm một thể. Nguyên bản còn hơi có vẻ hư ảo bạch hổ dị tượng, tại thời khắc này biến đến vô cùng chân thực. Giờ khắc này, phản phất thật có một cái bạch hổ thần thú giáng lâm thế gian. Đáng sợ thú vương uy ép, tràn ngập bát hoang lục hợp. Cái kia bạch hổ đang bay nhanh co nhỏ lại, cùng Trương Vân Hy nắm tay phải dung hợp. Cái kia nhìn trắng non chân mềm thon dài ngọc thủ, cho dù cầm bước lên nắm đấm cũng không dọa người. Thậm chí nhìn cho người ta một loại đôi bàn tay trắng như phấn đã thị cảm. Nhưng chính là một quyền này, cùng ba tên kim đan kỳ chấp pháp đội trưởng liên thủ thi triển kiếm khí va chạm. Một giây sau, cái kia dài mấy chục thước kim sắc kiếm khí bẻ gãy nghiền nát, từng khúc sụp đổ. Trương Vân Hy một quyền đánh trong hư không, rõ ràng không có đánh trúng bất luận kẻ nào. Nhưng tan tác lôi đình điện quang đã bắn ra, đem tất cả người chấp pháp đánh rơi. Mỗi cái người chấp pháp đều toàn thân tỏa điện ánh sáng, đầu tóc thẳng tắp dựng thẳng lên, ngã xuống đất co quắp. Bọn hắn sắc mặt trở nên một mảnh đen kịt, trên thân phát ra mùi thịt so Quế Công Công còn nồng đậm. Là thần tiêu thánh địa chân truyền công pháp, Bạch Hổ canh kim thần lôi. Giờ khắc này, tất cả chấp pháp đội trưởng trong lòng đều thanh tần cao mắng 100 lượt. Đại gia ngươi tiểu cao tử, không phải nói có tà linh giáo ác tặc muốn nguy hại tiên sư sao? Làm sao chờ chúng ta đắc ý chạy tới, gặp được lại là thần tiêu thánh địa đại nhân vật? Ai u? Cái này một kế đôi bàn tay trắng như phấn nện cho chúng ta ngực, xương sườn cũng nứt ra. Ngươi dạng này tùy ý truyền bá tin tức giả, đơn giản thần hồ a.
Trương Vân Hy sắc mặt đạm mạc ra khỏi phòng. Thẳng thắn nói, nàng hiện tại tâm tình cực kỳ không dễ chịu. Từ nhỏ liền được ca tụng là Đông Hoang cao cấp nhất nữ tính thiên tiêu. Trương Vân Hy vô cùng mạnh hơn, vẫn luôn là nhà khác hải tử. Dĩ vãng nàng hành tẩu ở Đông Hoang các đại môn phái, ai không cho mấy phần mặt mũi. Không nghĩ tới đi vào Đại Viêm quốc cái này thâm sơn cùng cốc chi địa, thế mà không ngừng bị khiêu khích. Đầu tiên là Thẩm đạo trưởng cái kia lão bộc, không phân tốt xấu liền dám đối nàng động thủ đánh lén. Nay cũng không có việc gì, dù sao cũng là hộ chủ sốt ruột mà. Trương Vân Hy cũng không phải không giảng đạo lý người, xem ở Thẩm Thiên trên mặt mũi coi như xong. Nhưng Thẩm Thiên đạo trưởng lại còn nói, hắn cùng bản cô nương không có duyên phận. Bằng cái gì? Ngươi mỗi ngày đều cùng mười mấy cái người hữu duyên, thay mười mấy cái người tìm linh đoàn mỏ. Bản cô nương là nơi nào không bằng cái này chút cấp thấp tu sĩ, vì sao a ngươi muốn kiếm cớ chối tử? Là, theo Trương Vân Hy, Thẩm Thiên liền là đang kiếm cớ chối tử. Đông Hoang các đại thánh địa, nhiều như vậy thiên chi tiêu tử theo đuổi nàng. Nàng đều chẳng thèm ngó tới lười nhác tiếp nhận lấy lòng. Lần này tới đến Đại Viêm quốc, nhìn Thẩm Thiên có chút thuận mắt, cho nên mới khó được địa chủ động mở miệng, ám chỉ Thẩm Thiên kết giao mình. Kết quả đây, cái này cơ trí tiểu tử mà, hắn làm cái gì? Hắn thế mà không chút do dự nói, mình cùng bản cô nương vô duyên. Bản cô nương cứ như vậy không khai ngươi chào đón sao? Thẩm Thiên lời nói, để Trương Vân Hy lòng tự trọng vô cùng là khó. Đang tại cái này ngăn trên miệng, mấy cái kia kiếm tu còn dám chủ động công kích nàng. Phải biết thánh địa thánh nữ địa vị tôn sùng vô cùng, không kém gì động thiên trưởng lão. Chỉ là Vạn Linh Viên đội chấp pháp, vừa chủ động công kích thần tiêu thánh nữ. Đây là tuyệt đối phạm thượng hành vi, là nghiêm trọng khiêu khích. Trương Vân Hy biểu thị, không thể nhịn được nữa không cần lại nhẫn. Thế là, nàng nghiêm túc đánh ra một quyền. Tiếp lấy cái kia chấp pháp kiếm trận liền chia năm xẻ bảy nổ tung. Bản tọa chính là thần tiêu thánh địa thánh nữ Trương Vân Hy, không phải tà đạo tu sĩ. Trương Vân Hy chậm rãi bước ra một bước, lơ lửng trong hư không, quanh thân điện quang lượn lờ. Giờ khắc này nàng, chân chính thể hiện ra thần tiêu thánh nữ tuyệt đại phong hoa. Cao quý, lãnh đạo, thánh khiết, cùng để cho người ta ngạt thở cường đại. Nàng đạm mạc nhìn qua người chấp pháp, toàn thân lấp lóe lôi quang. Đổi lại những người khác dạng này công kích người chấp pháp, Vạn Linh Viên khẳng định hội phản kích. Nhưng Trương Vân Hy biểu lộ thân phận về sau, chỗ tối từng đạo khí tức cường đại đều thu liễm. Không có cách, thần tiêu thánh địa địa vị thật sự là quá cao. Cho dù Thái Bạch động thiên cũng muốn thua chị kém em. Cái này chút người chấp pháp xuất thủ trước khiêu khích thần tiêu thánh nữ, cho dù cái sau phế đi bọn hắn, vậy không ai có thể nói cái gì. Trương Vân Hy nhìn xuống cái kia chút người chấp pháp, trong lòng cũng hết giận không ít. Gặp cái kia chút người chấp pháp ngã trên mặt đất, còn đang không ngừng run rẩy. Nàng lạnh hừ một tiếng, chậm rãi đưa tay phải ra. Lập tức, từng đạo màu trắng lôi quang từ người chấp pháp trong cơ thể chui ra. Bọn chúng nhanh chóng hướng Trương Vân Hy kích bắn đi, bị Trương Vân Hy thu về. Thánh địa không thể nhục, lần này chỉ là cho các ngươi một cái cảnh cáo. Như có lần sau, ta sẽ trực tiếp đi chấp pháp đường. Tất cả lui ra chữa thương đi thôi. Nói xong, Trương Vân Hy quay đầu. Dưới mặt nạ ánh mắt, đạm mạc nhìn chăm chú lên Thẩm Thiên. Giọng nói của nàng bình tĩnh, "Thẩm huynh, xin ngươi lại nhìn kỹ một chút, có hay không duyên?" "No." Thẩm Thiên nuốt ngụm nước bọt, chỉ cảm thấy nữ tử trước mắt có chút cường thế. Lại nói, "Hiện tại nếu như lại nói không có duyên lời nói, có thể hay không bị đánh chết?" "Thế nhưng, thật không có cơ duyên mà." "Chờ hội." Thẩm Thiên nhìn kỹ mắt Trương Vân Hy chán. Đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì hắn phát hiện trước đó mình, giống như không cẩn thận nhìn lầm. Tại Trương Vân Hy đỉnh đầu vầng sáng màu vàng nóng phía trên, kỳ thật có cơ duyên hình tượng. Chỉ là bởi vì hào quang màu vàng nóng kia quá thịnh, hình tượng lại quá mơ hồ. Cho nên một chút nhìn sang, Thẩm Thiên không có quan sát đi ra. Cái này phát hiện, để Thẩm Thiên không khỏi nghi hoặc. Phải biết năng lực thăng cấp về sau, Thẩm Thiên quan sát người khác cơ duyên, bình thường đều hội vô cùng rõ ràng. Cho tới bây giờ không có xuất hiện qua, như thế mơ hồ cơ duyên hình tượng. Thậm chí cho dù Thẩm Thiên cẩn thận nhìn chăm chú, chăm chăm đến con mắt đều ế ẩm. Hình ảnh kia vậy y nguyên phi thường mơ hồ, thậm chí còn có chút đứt quãng. Tiên tử chớ có sốt ruột, để bần đạo lại cẩn thận quan sát một cái. Thẩm Thiên cẩn thận nhìn chằm chằm Trương Vân Hy, chậm rãi nói, "Tiên tử, cùng ta có duyên." Nghe được Thẩm Thiên lời nói, Trương Vân Hy biểu hiện trên mặt hòa hoãn không ít. Mặc dù không biết vì sao a Thẩm Thiên nhìn mình chằm 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 nhìn. Bất quá đã hắn nói, cùng bản cô nương hữu duyên điểm. Vậy bản cô nương liền rộng lượng không so đo. Dù sao gia hỏa này nhìn xem còn thuận mắt, phẩm hạnh cũng không tệ. Nàng đương đương thần tiêu thánh nữ, cũng không phải loại kia hoàn toàn không giảng đạo lý người. Mà dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy người chấp pháp nhóm, lúc này cảm động đến rơi nước mắt. Tiên sư đại nhân bởi vì chúng ta, cùng cái này tàn bạo thánh nữ ủy khúc cầu toàn. Tiên sư quý củ, kẻ vô duyên vạn kim không tính, lại vì chúng ta phá lệ. Ai, chúng ta vô năng a. Lại muốn tiên sư từ bỏ nguyên tắc bảo hộ chúng ta. Tiên sư lương thể, tựa như cái kia Phật tổ cắt thịt nuôi chim ưng, quá làm cho người ta cảm động. Thẩm Thiên không biết, mình chỉ là cải biến thái độ, lại làm cho nhiều người như vậy não bổ ra một cái xúc động lòng người cố sự. Hắn lúc này tất cả lực chú ý đều tập trung vào cái kia mơ hồ trên tấm hình. Dần dần, hắn lờ mờ xem hiểu cái kia trong tấm hình, mở đầu ba cái mạ vàng chữ lớn. Thiên Linh Hiên. Chương 59, tiên sư, hẳn là có thể biết trước. Lại là Thiên Linh Hiên. Thẩm Thiên không khỏi hơi sửng sở. Nói đến, nơi này còn thật là tràn đầy cố sự. Thẩm Thiên mới vừa tới đến Vạn Linh Viên, liền là ở chỗ này gặp được Tiểu Linh Tiên. Cũng chính bởi vì nhìn thấy Tiểu Linh Tiên cùng Tống gia lẫn lộn, mới dâng lên thay người tìm mò suy nghĩ. Về sau Thẩm Thiên lại trong Thiên Linh Hiên, mở ra tay bên trong tử kim truy. Tống trưởng quỹ còn ngoài định mức đưa một viên càn khôn giới cho Thẩm Thiên. Nói đến, cái này Thiên Linh Hiên được cho phúc địa. Thẩm huynh đã cùng ta có duyên, chọn ngày không bằng đụng ngày. Trương Vân Hy cười nói, chúng ta hiện tại liền đi tìm linh đoạn mỏ a. Thẩm Thiên mở người, nhìn xem đã tối xuống sát trời, hiện tại liền đi. Trương Vân Hy gật đầu, mong đợi nói,
Vân Hy cũng rất muốn kiến thức một chút đạo hữu năng lực. Thẳng thắn nói, Trương Vân Hy tịnh không để ý Thẩm Thiên có thể từ khoáng thạch bên trong mở ra cái gì. Lấy nàng thân gia địa vị, cho dù Thẩm Thiên mở ra linh khí lại có thể thế nào? Linh khí loại vật này, Trương Vân Hy biểu thị trong nhà mình còn nhiều, rất nhiều. Nàng hiếu kỳ là, vị này tuổi trẻ thiếu niên thật hội linh thuật. Phải biết, nàng chỗ nhận biết cái kia chút tu luyện tìm linh chi thuật cao nhân, phần lớn đều là kim đan kỳ trở lên cương giả, thọ nguyên chí ít tại 100 tuổi trở lên. Đây là một môn cần muốn tiêu tốn rất nhiều tinh lực nghiên cứu học vấn, người trẻ tuổi rất khó ngộ ra. Nhưng là theo Trương Vân Hy nắm giữ tình báo đến xem, Thẩm Thiên tại cái này vạn linh viên bên trong thay người tìm linh đoạn mỏ. Vậy mà đạt đến không thể tưởng tượng 100% đại bạo suất, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí nghe nói, hắn còn giúp Thái Bạch động thiên Lý Liên Nhi mở ra thất bảo thiên hồ. Cần biết cái này linh mục bảng bài danh thứ 36 tiên chủng, liền thần tiêu thánh địa cũng vô pháp coi nhẹ. Mặc dù tu tiên giới tin tức chín giảm một chân thủy điểm lớn, Trương Vân Hy cũng không hội hoàn toàn tin tưởng. Nhưng không có lửa làm sao có khói, đã Thẩm Thiên tiên sư danh hiệu truyền đi xôn xao. Trương Vân Hy cũng không thể không thừa nhận, vị nam tử này đưa tới nàng hứng thú. Nguyên bản, Thẩm Thiên là không muốn đêm hôm khuya khoắt còn ra đi tìm linh bản mỏ. Nhưng nhìn xem cái kia chút nhảy lôi vũ rời đi đội chấp pháp viên, còn có cái kia đến nay vẫn như cũ hôn mê run rẩy quế công công. Thẩm Thiên sáng suốt gật đầu, đã tiên tử như thế không thể chờ đợi được. Cái kia mời tiên tử chờ một lát, đợi tại hạ tắm rửa thay quần áo một phen, chúng ta liền bắt đầu a. Nói xong, Thẩm Thiên phối hợp đi vào khách phòng một bên khác phòng tắm, chỉ để lại sắc mặt hơi hồng Trương Vân Hy lưu tại chỗ. Gia hỏa này thế mà thanh bản cô nương phơi ở chỗ này, mình đi tắm rửa. Trương Vân Hy hít sâu một hơi, nàng còn chưa từng có bị người dạng này lãnh đạm qua đây. Được rồi, đã mọi người đều nói gia hỏa này tìm linh đoạn mỏ chi thuật cao tuyệt, khả năng thật hội cái gì độc môn bí thuật, cần tắm rửa trai giới a. Trương Vân Hy đạm mạc tại đứng ở cửa, lặng lặng chờ đợi. Nói thật, nàng đời này còn giống như không có như thế tính tốt qua. Đúng lúc này, một cái người giơ hai tay cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Gặp Trương Vân Hy ánh mắt nhìn chăm chú mà đến, người kia liền vội vàng mở miệng nói: "Tiên tử khác hiểu lầm, mình người." Nói xong, thần cao đi đến Quế Công Công trước mặt, đem quang lên đến. Hắn quan sát Thẩm Thiên tắm rửa gian phòng, ánh mắt dần dần vui mừng hưng phấn lên. Tần Cao nhìn qua Trương Vân Hy, nghiêm túc khích lệ nói: "Tiên tử ủng hộ, tiểu cao ủng hộ ngươi. Điện hạ đã 16 tuổi, còn chưa nạp phi, tiên tử không cần lo lắng điện hạ là người. Mời tiên tử cùng điện hạ an tâm nghỉ ngơi, nô tài hội tại giữ cửa. Tuyệt đối sẽ không để cho không có mắt người quấy rầy đến các ngươi. Tiên tử không nên do dự, lấy dũng khí lên đi." Nghe Tần Cao không hiểu ra sao cả lời nói, Trương Vân Hy sửng sốt vài giây đồng hồ, tiếp lấy sắc mặt lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, cấp tốc chứng hồng. Một giây sau, màu trắng lôi đỉnh quang mang đổ xuống mà ra. Thần Cao hét thảm một tiếng, dây bước Quế Công Công vết xe đổ. "Người nào a? Vô sỉ, thấp kém." Trương Vân Hy xấu hổ giận dữ bất bình. Nàng nhìn xung quanh, lại đem ánh mắt chậm rãi rời về phía hơi nước tràn ngập phòng tắm. Bản cô nương chính là đường đường thần tiêu thánh địa thánh nữ, làm sao có thể nhìn lén nam nhân tắm rửa. Trương Vân Hy lạnh hừ một tiếng, vận chuyển pháp lực đem Tần Cao cùng Quế Công Công ném ra ngoài cửa. Để cái này một lớn một nhỏ hai ra hỏa hổ ngôn loạn ngữ, đều ra ngoài thổi gió lạnh a. Thẩm Thiên cũng không biết mình mới tắm rửa công phu, bên ngoài lại choáng một cái. Hắn sở dĩ yêu cầu trước tắm rửa thay quần áo, lại cùng Trương Vân Hy cùng đi ra tìm linh đoạn mỏ. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì vừa rồi quan sát Trương Vân Hy trên đỉnh đầu khí vận, hắn tiêu hao rất lớn. Cần trước kéo dài một chút thời gian, đem mình trạng thái khôi phục, gia tăng điều tra thời gian. Ấm áp nước khắp qua Thẩm Thiên chân, khắp qua hắn eo, khắp qua cổ của hắn. Giờ khắc này, Thẩm Thiên cảm giác mình phi thường dễ chịu, phi thường buông lỏng. Về phần bên ngoài thần tiêu thánh nữ, chắc hẳn cũng không sốt rồi ta. Tại trong thùng tắm ngâm một giờ, Thẩm Thiên cảm giác tinh thần khôi phục không ít. Hắn lúc này mới lau khô thân thể, chậm rãi đi ra thùng tắm, lau khô thân thể mặc xong quần áo. Ra khỏi phòng, chạm mặt tới là đứng tại 5 bước bên ngoài, nhìn thẳng mình Trương Vân Hy. Nàng bình tĩnh xem lấy Thẩm Thiên, "Thẩm huynh tắm rửa xong, có cần hay không lại tắm rửa một hồi?" Thẩm Thiên lắc đầu, cười nói, "Không cần, tiên tử chuẩn bị một chút, chúng ta lên đường đi." Trương Vân Hy thật sâu mà liếc nhìn gian phòng, "Đã như vậy, vậy liền đi thôi." Đẩy cửa ra, nhìn xem thức tỉnh tới một mặt đen kịt Quế Công Công cùng Tần Cao. Trương Vân Hy đạm mặt nói, "Hai người các ngươi, vậy cùng theo một lúc a." Quế Công Công cùng Tần Cao nhìn nhau nhìn một cái, trong mắt đều là tim đập nhanh. Bất quá suy nghĩ một chút, điện hạ muốn đi theo nữ ma đầu này đi tìm linh đoạn mỏ. Vậy cũng quá nguy hiểm a. Nếu là vạn nhất điện hạ lật xe, không có mở ra đồ tốt đến. Cô gái này không hài lòng, cầm điện hạ cho hạ giận làm sao bây giờ? Nghĩ đến cái này, hai người trung thực gật đầu. Đi theo Thẩm Thiên cùng Trương Vân Hy sau lưng, chuẩn bị tùy thời bảo hộ điện hạ. Một đoàn người hướng phía Thiên Linh Hiên đi đến. Bởi vì sắc trời dần dần muộn, người đi đường ít dần. Thăng thêm Thẩm Thiên đã thay đổi đạo bảo, chỉ để lại hai chồng dâu. Cho nên bọn hắn một đường đi đến Thiên Linh Hiên, thật cũng không gây nên người nào chú ý. Lúc này Thiên Linh Hiên đã chuẩn bị đóng cửa, trong tiệm cũng không có nhiều người. Chỉ còn lại có Chân Trí Giác, Lưu Thái Ất, Hùng Manh ba người còn tại. Bọn hắn là tiên sư giáo Nguyên lão, đang cùng Tống trưởng quỹ thương lượng nhập giáo sự tình. Tống trưởng quỹ ngài liền chớ khách khí, cái này tiên sư giáo đại trưởng lão ngài hoàn toàn xứng đáng. Là Tống trưởng quỹ, ta Lưu Thái Ất đời này không có phục qua ai, ngài là cái thứ nhất. Nghe Chân Trí Giác cùng Lưu Thái Ất thổi phồng, Tống trưởng quỹ khắp khuôn mặt là dáng tươi cười. Hắn khoát tay nói, đâu có, lão hủ sao dám bao biện làm thầy. Tiên sư giáo là các vị sáng tạo, lẽ ra các vị chấp trưởng. Chân Trí Giác, Tống trưởng quỹ, ngài cái này liền khách khí. Lưu Thái Ất, ta cảm thấy ngài hoàn toàn xứng đáng. Hùng Mãnh, ta vậy dạng này cảm thấy. Nghe ba người lời nói, Tống trưởng quỹ nụ cười trên mặt càng ấm áp, chỉ là ngoài miệng lại kiên định nói, không thể không có nhưng, tiên sư giáo là tiên sư, xác định trưởng lão loại đại sự này, chúng ta sao có thể con tiên tử tự tiện quyết định đâu. suy nghĩ một chút, hắn nói, lấy lão hủ nhìn, không bằng chờ ngày mai, để tiên sư đến quyết đoán a. Tống trưởng quỹ vừa dứt lời, liền gặp một tên thân mặc nam tử áo trắng bước vào đại môn. Đợi bốn người nhìn kỹ, cái kia tuấn mỹ dung nhan, không bị trói buộc sợi râu. Không phải đám người nhắc tới tiên sư đại nhân, còn có thể là ai? Hẳn là tiên sư đại nhân biết trước, dự đoán được chúng ta hoang mang, tự mình tới giải thích nghi hoặc. Chương 60, đến từ thái cổ chiến trường Quan Thạch. Tiên sư, chúng ta muốn chết ngài. Ngài đến làm sao không nói trước nói cho lão hủ đâu? Nhìn thấy Thẩm Thiên, bốn người vội vàng hướng phía hắn nên đón tiếp lấy. Thẩm Thiên khỏe miệng hơi quất, vội vàng nói, không cho phép lại ôm đuổi. Bốn người nhìn nhau nhìn một cái, đều yên lặng gật gật đầu. Quả nhiên, mọi người cùng nhau kết quả phân tích không sai. Đồng dạng tiên cái rắm, không thể đập lần thứ hai. Hùng Manh tính tình ngay thẳng, liền nói ngay. Tiên sư quả nhiên biết trước, ngài là đến thay bọn ta giải thích nghi hoặc sao? Thẩm Thiên hơi sững sờ, giải thích nghi hoặc, giải cái gì nghi ngờ? Lưu Thái Ức nói, ngạo thiên tiên sư ở trên, chúng ta muốn cho Tống trưởng quỹ đảm nhiệm bản giáo đại trưởng lão vị trí. Tống trưởng quỹ liền vội vàng lắc đầu, sao dám sao dám, tiên sư cái này không ổn a. Nghe bốn người tranh luận, Thẩm Thiên cảm giác cái này mấy hàng sợ không phải người ngu a. Cái gì tiên sư giáo, không phải liền là bản điện hạ không chính thức hội fan hâm mộ mà. Chỉ như vậy một cái hội fan hâm mộ đoàn trưởng vị trí, cũng đáng được các ngươi tranh. Suy nghĩ một chút, Thẩm Thiên nói, hiện tại đại trưởng lão là ai? Lưu Thái Ức chậm rãi giơ tay lên, hiện tại là ta đảm nhiệm. Thẩm Thiên lại hỏi, vậy vì sao phải cho Tống trưởng quỹ? Lưu Thái Ức chân thành nói, tại hạ không đức vô năng, thực sự không mặt mũi nào ngồi không ăn bám. Tống trưởng quỹ là ta vạn linh viên, có tiếng già trẻ không gạt tốt trưởng quỹ. Như hắn đảm nhiệm đại trưởng lão, ngày sau ta tiên sư giáo liền có kinh phí. Với lại, giáo nội huynh đệ mua sắm linh quáng, cũng có thể giảm giá. Dạng này thuận tiện hấp dẫn càng nhiều huynh đệ gia nhập bản giáo. Lưu Thái Ức nói cho hết lời, Tống trưởng quỹ mặt đều đen mấy độ. Ha ha, lão hủ liền biết ngươi cái tên này không có nghẹn tốt cái rắm. Nói cái gì để lão hủ khi tiên sư giáo người đứng đầu? Không phải liền là muốn cho lão hủ đến làm coi tiền như rác, thay tiên sư giáo cung cấp vận chuyển kinh phí sao? Tống trưởng quỹ biểu thị, nếu là Thẩm Thiên cần lời nói, bao nhiêu linh thạch hắn đều nguyện chắp tay đưa lên, bởi vì đó là cầu duyên. Vấn đề là, tiên sư giáo bên trong cái kia chút thành viên chỉ là tiên sư người hữu duyên mà thôi. Bọn hắn cùng Tống trưởng quỹ quan hệ không thân chẳng quen, bằng cái gì đánh gãy? Mấy tên này rõ ràng là muốn chiếm lão hủ tiện nghi a. Thẩm Thiên khẽ gật đầu, ngược lại là có một chút đạo lý, Tống trưởng quỹ ngươi cảm thấy thế nào? Nếu là Thẩm Thiên không đang nói, Tống trưởng quỹ tuyệt đối không chút do dự cự tuyệt. Vấn đề là tiên sư giống như có thể biết trước, thế mà tự mình đến hỏi. Cái này không khỏi để Tống trưởng quỹ trong lòng sinh ra một chút ý nghĩ. Hẳn là tiên sư đây là đang khảo nghiệm ta thành hay không thành kính, có nguyện ý hay không vì tiên sư giáo kính dân mình. Nghĩ tới đây, Tống trưởng quỹ cắn răng một cái. Chỉ cần có thể cùng tiên sư tục duyên, lão hủ ta liều mạng. Hắn gật đầu nói, lão hủ nguyện ý vì giáo ta làm cống hiến. Như lão hủ vì bản giáo đại trưởng lão, nguyện gánh chịu bản giáo tất cả kinh phí. Phàm bản giáo đệ tử tại lão hủ trong tiệm tìm linh đoạn mỏ, hết thể giảm 12% ưu đãi. Phàm bản giáo đệ tử tại lão hủ trong tiệm xuất hiện đại bạo, khai thác mỏ phí tổn hết thể giảm phân nửa. Nghe được Tống trưởng quỹ phát hạ đại hoài nguyện, Thẩm Thiên đều ngây ngẩn cả người. Được a, cái này tiểu lão đầu đủ bỏ được a. Mặc dù mở linh khoáng phường lợi nhuận, xác thực cực kỳ có thể nhìn. Nhưng Tống trưởng quỹ dạng này một tá gãy, ngắn hạn thu nhập đến giảm xuống rất nhiều. Đương nhiên nếu như tiên sư giáo lớn mạnh, vậy sẽ cho Thiên Linh Hiên mang đến đại lượng khách hàng. Ở trong đó được mất, liền phải nhìn tiên sư giáo đến tiếp sau phát triển như thế nào. Bất kể nói thế nào, đôi này Tống trưởng quỹ tới nói là một trận đánh cược. Có thể có phách lực này, cái này tiểu lão đầu không đơn giản a. Đã như vậy, liền do Tống trưởng quỹ đảm nhiệm đại trưởng lão a. Thẩm Thiên trong lòng có chút cảm động, đáp ứng Tống trưởng quỹ khẩn cầu. Mà Tống trưởng quỹ lệ nóng doanh trọng, cảm giác lòng đang dỉ máu. Bất quá chỉ cần tiên sư cao hứng, liền đáng giá. Một bên Trương Vân Hy nhìn xem Tống trưởng quỹ bọn hắn biểu hiện, chân mày hơi nhíu lại. Dựa theo nàng những năm gần đây, phá hủy Đông Hoang các nơi tà giáo kinh nghiệm, cảm giác trước mắt cái này bốn cái người, hoàn toàn liền là tà giáo phân tử. Cung nhiệt, không lý trí, mãnh liệt cái người sùng bái. Cương điệu vì tổ chức kính dân mình lợi ích. Cái này thỏa thỏa là tà linh giáo giáo quy cương linh a. Thế nhưng là Trương Vân Hy cẩn thận quan sát qua Thẩm Thiên, rõ ràng không có vấn đề. Cái này kỳ quái, gia hỏa này đến cùng tà linh giáo có hay không cấu kết đâu? Quan sát tiếp nữa một đoạn thời gian, nhìn xem hắn có phải là thật hay không sẽ tìm linh đoạn mỏ a. Trương Vân Hy trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, đạo hữu, có thể bắt đầu tìm linh đoạn mỏ sao? Có thể, tiên tử chờ một lát. Thẩm Thiên lấy lại tinh thần, khẽ gật đầu. Vừa rồi lai lịch bên trên, Thẩm Thiên cắn răng kiên trì. Rốt cục thanh Trương Vân Hy đỉnh đầu cơ duyên thấy rõ ràng. Hắn chậm rãi đi đến một bên linh quáng kệ hàng bên trên tìm kiếm. Rất nhanh, liền ngừng chân tại một khối ước chừng cao 1 mét linh khoáng thạch trước. Khối quáng thạch này toàn thân lộ ra màu tím, phía trên hiện lộ lấy nhàn nhạt hoa văn. Làm cho người ta chú ý nhất là, khối quáng thạch này mặt ngoài che kín từng đạo vết rách. Nhìn giống như là mạng nhện bình thường, phản phất tùy thời đều hội vỡ nát. Gặp Thẩm Thiên coi trọng khối này linh khoáng thạch, Tống trưởng quỹ tiến lên giải thích nói: "Tiên sư hảo nhãn lực, khối này linh khoáng thạch nhưng có lai lịch lớn. Đây chính là từ thái cổ chiến trường móc ra khoáng thạch, cũng là bản điểm chấn điểm chi bảo đâu. Khối quáng thạch này đến từ thái cổ chiến trường." Nghe được Tống trưởng quỹ đối mỏ thạch giới thiệu, đám người đều kinh. Cái gọi là thái cổ chiến trường, chỉ là đại viêm quốc đông rủ xuống một chỗ cổ chiến trường. Nghe nói tại vạn năm trước, nơi đó từng là Đông Hoang các thánh địa cùng vực ngoại tà ma chiến trường. Đã từng có vô số chí cường giả vẫn lạc nơi đây, còn sót lại lấy đại lượng chân quý chí bảo cùng truyền thừa. Đương nhiên, bởi vì vạn năm trước vẫn lạc đáng sợ cường giả quá nhiều, hung sát chi khí kinh thiên. trong đó vậy diễn sinh ra vô số đáng sợ tà vật, dẫn đến khắp nơi đều có nguy hiểm. Hàng năm các đại tu tiên môn phái đều có thật nhiều tu sĩ tiến vào bên trong lịch luyện. Những người này vận khí tốt khả năng gặp được đại cơ duyên của khởi. Nếu là vận khí không tốt, cũng có thể là trực tiếp vỡ lạc. Mà rất nhiều thái cổ chiến trường khoáng thạch, vậy bởi vậy lưu lạc đi ra. Vạn năm trước khoáng thạch, bên trong có thể khai ra cái gì ai cũng không biết. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng vô số nhà bên trong có mỏ tu sĩ, đối với cái này chạy theo như vịt. Bởi vì có nhiều thứ như linh dược, linh khí, rất khó tại vạn năm tuế nguyệt bên trong bảo tồn lại. Nhưng vậy có thật nhiều chí bảo, có thể tùy tiện địa khiêng hơn vạn năm thăm thẳm tuế nguyệt. Tỷ như, áp đảo linh dược linh khí phía trên thánh dược thánh khí, kỳ chân bảng chí bảo. Hoặc là một chút từ truyền công ngọc bội ngọc giản ghi chép, chí cao vô thượng thượng cổ thất truyền đế kinh. Tương truyền, tử phủ thánh địa vị kia truyền kỳ thánh tử mở ra, bất diệt niết bàn đế kinh, khoáng thạch. Liên la từ tử phủ thánh địa phụ cận một chỗ khác thái cổ chiến trường bên trên, khai quật ra. Lúc trước bộ này truyền thừa bị phát hiện thời điểm, toàn bộ Đông Hoang đều chấn động. Tử phủ thánh địa vị kia thánh tử, tức thì bị nâng lên thần đàn. Tất cả mọi người đều cảm thấy, hắn là cái này Đông Hoang trăm năm qua tuyệt đối khí vận chi tử. Dù sao hoàn chỉnh đế kinh cơ hồ có thể chống lên một chỗ tu tiên thánh địa. Cho dù tử phủ thánh tử thu hoạch được chỉ là niết bàn trải qua quyền thượng, cũng đủ để cho tử phủ thánh địa nội tình thoát thai hoàn cốt. Loại cơ duyên này, là lại nhiều linh thạch linh tinh đều không cách nào so sánh. Mà Thẩm Thiên sau đó phải mở cái này mai màu tím nện văn mỏ, chính là tới từ Đại Viêm quốc phụ cận thượng cổ chiến trường. Giá bán 100.000 mai linh thạch. Chương 61, mưa gió sắp đến, phong man lâu. Nhìn xem Thẩm Thiên lựa chọn, Trương Vân Hy nhíu mày. Mặc dù Trương Vân Hy đối tìm linh đoạn mỏ cũng không phải là đặc biệt có nghiên cứu, nhưng nàng từ nhỏ tại Thần Tiêu Thánh địa lớn lên, cũng đã gặp không ít linh mạch đại sư. Nói như vậy, loại này toàn thân vết rách linh khoáng thạch, được xưng nện văn mỏ. Loại này mỏ là công nhận phế khoáng, bởi vì linh quáng ố dù đã tổn hại. Cho dù bên trong thật có bảo bối gì, vậy rất dễ dàng sói mòn bản nguyên. Dân già, lại chân quý chí bảo đều hội hao hết bản nguyên. Thẩm huynh, ngươi thực sự cảm thấy cái này bên trong có hàng? Trương Vân Hy bất đắc dĩ nói, nhìn không quá đáng tin cậy a. Nghe được Trương Vân Hy dám chất vấn Thẩm Thiên lựa chọn, Tống trưởng quỹ nổi giận. Hắn hừ lạnh nói, cô nương đã để tiên sư hỗ trợ, vì sao không tin tiên sư? Tiên sư linh thuật tạo nghệ trước nay chưa từng có, hẳn là còn không bằng ngươi tiểu cô nương này không thành. Trương Vân Hy ánh mắt băng lãnh, rơi vào Tống trưởng quỹ trên thân, người muốn hố người. Nền văn mỏ là linh quáng nghiệp công nhận phế khoáng, gần như không có khả năng mở ra bảo bối đến. Trừ phi bên trong phong ấn, là không sợ thời gian ăn mòn tiên kim, huyền thổ, chân thủy. Nhưng loại này thiên địa kỳ chân thật sự là quá hiếm thấy, nhìn chung toàn bộ Đông Hoang vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bao nhiêu linh mạch đại sư bỏ bao công sức, mấy trăm năm như một ngày địa tìm kiếm hỏi thăm vậy khó phát hiện. Khối này mỏ mặc dù lớn, với lại thật là từ thượng cổ chiến trường khám phá ra. Nhưng liền nhìn cái này trải rộng toàn đá nước văn, vậy tuyệt không giá trị 100.000 linh thạch. Trong đó mở ra chân quý chí bảo xác suất, thực sự quá thấp. Trương Vân Hy lời nói, để Tống trưởng quỹ mặt mò một hồng. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta thừa nhận ta có cố tình nâng giá thành phần. Lão hủ đem khối này nền văn mỏ thu mua lúc giá cả là 50.000 mai linh thạch. Sở dĩ treo 100.000 linh thạch giá cả, đây là ngành nghề bên trong bình thường treo giá quy tắc. Bất quá đã tiên sư tuyển cái này mai mỏ, lão hủ dám cam đoan 100.000 linh thạch tuyệt đối máu lửa. Tống trưởng quỹ cứng cổ, nghĩa chính ngôn từ nói, cô nương nếu là mua không nổi cái này mai khoáng thạch, cũng có thể lựa chọn không mua. Nhưng lão hủ không cho phép ngươi dạng này chất vấn tiên sư, ngươi nếu không mua cái này mỏ. Lão hủ lập tức tự mình động thủ khai thác mỏ, đem bên trong bảo vật lấy ra. Vậy bảo ngươi cái này hoàng mao nha đầu thấy rõ ràng tiên sư bản sự. Nói xong, Tống trưởng quỹ một mặt mong đợi nhìn về phía Thẩm Thiên. Thiên sư ngài nếu muốn mua, 50.000 linh thạch lấy đi. Lão hủ miễn phí tự mình thay ngài khai thác mỏ. Nếu không chính ngài thu a. Hối hận chết nha đầu này. Bên cạnh chân trí giáp cùng hùng mãnh đều thấy choáng. Lưu Thái Ức thì là đấm ngực dậm chân, mặt mũi tràn đầy hối hận không ngã. Lại một lần cùng đập tiên sư tiên cái dám tuyệt hảo cơ hội sát bên người mà qua. Vì sao a Tống trưởng quỹ luôn có thể tuyệt diệu như vậy địa cắm vào đi vào. Mà ta rõ ràng cũng nghĩ đến phải nên làm như thế nào, lại luôn hội chậm Tống trưởng quỹ một bước. Thiên, đã sinh nhất gì sinh Tống a. Một bên khác, Trương Vân Hy nhìn xem Thẩm Thiên cùng Tống trưởng quỹ. Cái này kẻ sướng người họa, ở trong mắt nàng cực kỳ giống linh khoáng viên mỏ nắm. Nếu không có Thẩm Thiên nhìn không giống như là người xấu, Trương Vân Hy hiện tại đã trở mặt. Ai, đến cùng có nên hay không tin tưởng hắn đâu. Trương Vân Hy phượng vũ dưới mặt nạ chân mày hơi nhíu lại. Thẳng thắn nói, nàng xác thực biết có linh mạch đại sư tạo nghệ phi phàm. Bọn hắn có thể từ một chút nhìn như hỏng bét phế khoáng bên trong, mở ra kinh thế kỳ bảo. Nhưng Thẩm Thiên nhìn thật sự là quá trẻ tuổi. Càng quan trọng là Thẩm Thiên chọn mỏ lúc, Trương Vân Hy cố ý quan sát cảm ứng qua. Cơ hồ tất cả linh mạch sư thi triển tìm linh bí thuật đều sẽ vận dụng tự thân thần thức. Bởi vậy nếu là người tu vi cao thâm tinh tế thể hội, là có thể bắt được thần thức ba động. Nhưng theo Trương Vân Hy quan sát, Thẩm Thiên xem xét cái kia chút linh quáng lúc, căn bản không vận dụng thần niệm bí thuật. Hắn chỉ là vô cùng đơn giản tùy ý nhìn một chút cái này chút linh quáng bộ dáng, liền tuyển ra mục tiêu. Cho dù là cái kia chút linh mạch tông sư, vậy tuyệt không có khả năng có loại bản lĩnh này. Nhện văn mỏ, không dụng thần niệm bí thuật làm sao có thể nhìn thấu? Cái này hoàn toàn lật đổ Trương Vân Hy nhận biết. Trương Vân Hy nhìn trước mắt khối này nhện văn mỏ, trong lòng có chút xoắn xuýt. Từ lý tính phương diện, nàng cũng không tin cái này mỏ có thể khai ra hàng đến. Mà từ cảm tính phương diện, nàng càng không hy vọng Thẩm Thiên là mỏ nắm. Nhưng càng quan trọng là, Tống trưởng quỹ lời nói chọc giận nàng. Mua không nổi, chỉ là 100.000 mai linh thạch linh khoáng thạch, ngươi nói ta mua không nổi. Chúc mừng ngươi, trưởng quỹ ngươi bày ra chuyện. Trương Vân Hy cười lạnh một tiếng, lấy ra 100 mai linh tinh ném đến Tống trưởng quỹ trước mặt. Nàng bình tĩnh nói, chỉ là 100.000 mai linh thạch, bản cô nương còn không để vào mắt mặt. Thẩm Hinh đã nói cái này Mai Nện Văn mỏ bên trong có bảo vật, vậy bản cô nương liền mua lại nhìn xem. Nàng thị uy nhìn qua Tống trưởng quỹ, nói, có dám theo hay không bản cô nương đánh cược. Tống trưởng quỹ không biết Trương Vân Hy thân phận, khẽ nói, có gì không dám. Trương Vân Hy bình tĩnh nói, vừa rồi Thẩm Hinh cũng không thi triển linh thuật, vì vậy ta cũng không tin cái này mỏ có thể khai ra bảo vật. Tống trưởng quỹ hừ lạnh nói, lão hủ dám cam đoan, cái này mỏ bên trong bảo vật giá trị ít nhất tại triệu viên linh thạch trở lên. Trương Vân Hy gật đầu, đã như vậy, lợi dụng 500.000 mai linh thạch làm giới hạn. Như mở ra bảo vật giá trị tại 500.000 mai linh thạch trở lên, bản cô nương tặng không cho Thẩm Hinh. Nhưng nếu là mở ra bảo vật giá trị không đủ 500.000 linh thạch, ngươi cái này thiên linh hiên, bản cô nương cũng không làm khó ngươi, đóng cửa 3 tháng không được buôn bán. Trưởng quỹ, ngươi có dám theo hay không bản cô nương cược? Nghe đồ ước, Tống trưởng quỹ cảm giác có điểm gì là lạ. T, tiểu cô nương ngươi vụ cá cược này mô phỏng, có ít đồ a. Nếu là mở ra bảo vật không đủ 500.000 linh thạch, lão hủ ta đóng cửa tiệm 3 tháng. Cái kia 3 tháng không buôn bán tổn thất, thì ra như vậy toàn để lão hủ ta một cái người quổng. Nếu là mở ra bảo vật giá trị vượt qua 500.000 linh thạch, bảo bối này ngươi tặng không cho tiên sư. Nói cách khác không quản linh khoáng thạch có thể hay không bảo, lão hủ đều không tiện nghi chiếm thôi. Bất quá càng như vậy, càng có thể thể hiện đối tiên sư vô cùng thành kính. Tống trưởng quỹ cắn răng một cái, cực thì cực, một lời đã định. Chỉ cần cái này đợt kiên định đứng tại tiên sư bên người. Hôm nay về sau, lão hủ còn sợ cái gì? Cầm trong tay khai thác mỏ dùng tính chất đặc biệt đạo cụ, Tống trưởng quỹ đi vào nện văn mỏ trước. Thẳng thắn nói, hắn đã mấy chục năm không có tự mình khai thác mỏ. Hít sâu một hơi, Tống trưởng quỹ vung ra đao. Hắn khai thác mỏ đao thuật thập phần tinh xảo. Theo hắn không ngừng vung đao, từng mảnh ra đá bị lột bỏ. Cái kia nguyên bản trọn vẹn cao bằng một người to lớn linh khoáng thạch, vậy đang nhanh chóng co nhỏ lại. Trương Vân Hy đạm mạc nhìn xem khối kia linh khoáng thạch, trong lòng hào không dao động. Nàng đối với thực lực mình cùng nhãn lực có tuyệt đối tự tin. Cho dù là nguyên anh kỳ linh mạch tông sư, vậy tuyệt không có khả năng che đậy nàng cảm ứng. Đã nàng không có cảm ứng được Thẩm Thiên dùng thần thức dò xét, cái kia Thẩm Thiên liền tuyệt đối không có dò xét. Loại tình huống này, nàng không cách nào tưởng tượng Thẩm Thiên làm thế nào thấy được cái này mỏ bên trong có bảo. Thẩm huynh, ngươi tướng mạo đường đường với lại tâm địa thuần lương, bản cô nương tuyệt không cho phép cái này ác trưởng quỹ dẫn ngươi ngộ nhập lạc lối. Là, lúc này ở trong mắt Trương Vân Hy, Thẩm Thiên thình lình đã là Tống trưởng quỹ bao dạ vờ mỏ nắm. Nàng muốn trợ giúp Thẩm Thiên, lạc đường biết quay lại quay đầu là bờ, tuyệt không thể cùng Tống trưởng quỹ lại sai xuống dưới. Theo khoáng thạch càng ngày càng nhỏ, đám người dần dần cảm giác được có cái gì không đúng. Thẩm Thiên chậm rãi đi đến Thiên Linh Hiên phía trước cửa sổ, ngưỡng vọng hắc ám bầu trời. Đã thấy lúc này vạn linh viên trên không, nồng đậm mây đen tại hội tụ, cuồn cuộn sấm rền, tại cái kia nặng nề tầng mây bên trong lan lộn. Vạn linh viên dựng đứng cờ xí, bay phất phới. Hình như có mưa gió sắp đến, kinh phong man lâu. Chương 62, tuyệt thế thần mỏ, lôi động cửu tiêu. Hô, gió lớn nổi lên. Vạn linh viên trên không nùng vân lan lộn. Lúc này vốn là đã hoàng hôn, sắc trời ảm đạm. Tại mây đen quét sạch về sau, càng thoáng qua trở nên một mảnh đen kịt. Thiên địa phảng phất lâm vào triệt để trong bóng tối, không có một tia ánh sáng. Vô cùng kiềm chế bầu không khí, bao phủ vạn linh viên chúng quanh phương viên mấy trăm dặm. Tất cả yêu thú đều tại run rẩy, bọn chúng nằm co do lấy run lẩy bẩy. Phảng phất cảm nhận được trí cao vô thượng đáng sợ uy áp. Dãy núi phát ra tiếng ồ ồ, đại thụ che trời lay động, liên miên cỏ cây như là bọt nước lật múa. Cái kia phần phật cuồng phong cuốn lên lấy mây tầng bàng bạc mấy liệt, như rồng ngâm hổ gầm rung động hoàn vũ. Chợt, biến thiên. Một tia chớp chợt hiện. Giữa thiên địa, bắn ra vạn trượng hào quang. Cái kia đạo ngân sắc lôi đỉnh, còn như thần long tảng sáng. Nó xé rách giữa thiên địa hắc ám, xé rách nồng đậm mây đen. Giờ khắc này, nó là giữa thiên địa rực rỡ nhất quang huy. Kinh chập sau khi xuất hiện, tiếng sấm theo nhau mà tới. Khoa trương soạn. Cái này một tiếng sét chấn thiên động địa, phảng phất ngay tại bên tai vang lên. Ngay sau đó, chân trời điện quang bắt đầu dày đặc, mây đen vọt tới, tốc độ biến nhanh. Ngàn vạn đạo ngân sắc điện quang trải dệt cùng một chỗ, hình thành vô cùng to lớn ngân sắc lôi võng. Càng ngày càng nhiều lôi đình không ngừng dung hợp lại cùng nhau, lại ẩn ẩn ngưng tụ ra một đầu lôi đình bạch hổ. Mà một bên khác nồng đậm mây đen ở giữa, lờ mờ có tử thanh sắc lôi điện tại trong mây cuộn. Cái kia từng đạo tử thanh sắc lôi điện uốn lượn khúc chiết, mạnh mẽ hữu lực, lại cực giống một đầu thương long. Bởi vì cái gọi là phong tòng hổ vân tòng long, nhưng mà giờ khắc này vạn linh viên trên không, phong vân tế hội long hổ đều xuất hiện, phảng phất lập tức sẽ đụng vào nhau. Dị tượng như thế hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Tống trưởng quỹ cũng không khỏi địa dừng lại trong tay động tác. Trương Vân Hy gặp Thẩm Thiên im lặng đứng ở bệ cửa sổ phía trước. Giờ khắc này, trên người hắn áo trắng tại kình phong hạ bay phất phới. Hắn đón cuồng phong, sợi tóc tùy ý múa, như gió mạnh bên trong cỏ cứng. Khi thì từng đạo lôi đỉnh vẽ qua thương khung, quang mang tỏa ra Thẩm Thiên bình tĩnh mặt. Nhìn xem cái kia mặt lộ vẻ vẻ suy nghĩ sâu xa nhẹ nhàng nam tử, thần tiêu thánh nữ Trương Vân Hy không khỏi ngây dại. Nàng cảm thấy mình khả năng thật hiểu lầm Thẩm Thiên, có thể có như vậy khí độ người, làm sao có thể sẽ làm mỏ nắm. Huống chi Trương Vân Hy nhìn xem cái kia không ngừng kịch biến bầu trời lôi đỉnh, nhìn lại cái kia đã chỉ còn lại có dưa hấu lớn nhỏ nhện văn mỏ, nàng luôn cảm thấy cả hai ở giữa tựa hồ có liên hệ gì. Mặc dù ngay cả Trương Vân Hy mình cũng cảm thấy cái này nghe cực kỳ buồn cười, chỉ là một khối linh khoáng thạch, làm sao có thể gây nên thiên địa đều biến lôi đỉnh hóa rồng hổ. Nhưng lúc này trong nội tâm nàng liền là không tự chủ được dâng lên ý nghĩ này, khó mà tự kiềm chế. Hít sâu một hơi, Trương Vân Hy chậm rãi đi đến Thẩm Thiên trước mặt, dò hỏi: "Thẩm huynh, cái này nện văn mỏ lập tức liền muốn mở ra, ngươi làm sao không tiếp tục xem?" Thẩm Thiên có chút một cười, nhìn xem cách hắn chừng 10 mét, mở xong Tống trưởng quỹ cùng nện văn khoáng thạch. Hắn bình tĩnh nói: "Tại bần đạo chọn chúng cái này mai linh quang lúc, kết quả liền đã ở trong lòng." Thẩm Thiên chỉ cái kia trên bầu trời tử thanh sắc long hình lôi điện cùng màu trắng bạc hổ hình lôi điện. Khóe miệng của hắn khẽ nhếch,
Tiên tử ngươi nhìn, cái này hai đạo lôi đỉnh bắt đầu giao hội. Quả nhiên, cái kia trên bầu trời tử thanh sắc lôi đỉnh cùng màu trắng bạc lôi đỉnh đã bắt đầu va chạm. Theo cái này chút lôi đỉnh không ngừng va chạm, giao phong, từng đạo kim sắc hồ quang điện diễn sinh ra đến. Tầng mây bên trong, cái này chút kim sắc hồ quang điện lan tràn hướng bốn phương tám hướng, tản mát ra tôn quý uy áp. Như mực nước dội nhiễm bầu trời giống như là bị xé mở, một đạo lại một đạo kim quang chợt hiện. Càng ngày càng nhiều tử thanh sắc lôi đỉnh cùng màu trắng bạc lôi đỉnh bắt đầu dung hợp lại cùng nhau. Càng ngày càng nhiều kim sắc hồ quang điện tại diễn sinh mà ra, dần dần báo nguyên quý nhất. Cuối cùng, vậy mà tại cái kia vô tận hoàn vũ bên trong ngưng tụ ra một trường kim sắc thái cực đồ. Vô cùng vô tận kim sắc hồ quang điện, tại cái kia trường thái cực đồ bốn phía lấp lóe nhảy lên không ngừng. Quang mang kia, phản phất ở trong bóng tối vô tận, xuất hiện một vòng kim sắc mặt trời. Nó xua tán đi hắc ám, lấy kim sắc lôi đỉnh quét sạch hết thảy tà hế. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều tại ngưỡng mộ cái này phương thiên vũ. Tất cả mọi người đều đang ngó chừng cái kia trường thái cực đồ. Bọn họ cũng đều biết có kinh thiên cơ duyên sắp xuất thế. Đột nhiên, cái kia thái cực đồ bên trong bắn ra một đạo kim sắc lôi quang. Lôi quang tốc độ cực nhanh, tựa như tia chớp vạch phá vùng trời này. Nó mang theo thế không thể đỡ đáng sợ phong mang, trong nháy mắt giáng lầm mặt đất. Oanh! Thiên linh hiên nóc phòng, tại một chớp mắt bị vênh ra trọn vẹn 3 mét, m, vương lỗ thủng. Là, cái kia một đạo kim sắc xâm chớp công bằng, vừa vặn bổ trúng thiên linh hiên. Nó đem thiên linh hiên nóc phòng oanh mở về sau, hướng thẳng đến cái kia nện văn mỏ vào tới. Theo kim sắc lôi đỉnh cùng khối kia nện văn mỏ đụng vào nhau, toàn bộ thiên linh hiên trong nháy mắt bị kim quang óng ánh tràn ngập, vô cùng chói mắt. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều không thể không nhắm lại mình con mắt. Trong lúc mơ hồ, Thẩm Thiên cảm giác tựa hồ có một cô năng lượng tiến vào trong cơ thể hắn, cũng tuôn ra lượt toàn thân, để toàn thân hắn bên trên đều tê tê dại dại, thập phần dễ chịu. Thẳng đến mấy giây thời gian về sau, hào quang màu vàng óng kia dần dần thu liễm. Đám người rốt cục mở to mắt, nhìn về phía cái kia nện văn mỏ chỗ phương hướng. Đã thấy lúc này khối kia nện văn mỏ đã triệt để biến mất không thấy. Thay vào đó, là một đoàn sáng chói kim sắc quang mang. Cái này đoàn kim sắc quang mang lơ lửng giữa không trung, bao vây lấy hai khối ngọc bội. Trong đó một viên ngọc bội hiện lên xanh biếc sắc, hình như âm dương ngư, điêu khắc một đầu thanh long. Mà đổi thành một viên ngọc bội toàn thân lộ ra màu trắng, điêu khắc một cái uy phong lẫm liệt bạch hổ. Cái này hai cái ngọc bội như thái cực âm dương ngư bình thường đầu đuôi tương liên, không ngừng xoay tròn. Thanh long ngọc bội tản mát ra tử thanh sắc lôi đỉnh, bạch hổ ngọc bội tản mát ra màu trắng bạc lôi đỉnh. Theo âm dương luân chuyển, từng đạo sáng chói kim sắc hỗn nguyên thần lôi ngưng tụ tại trên ngọc bội. Để cho người ta nhìn xem liền dâng lên nồng đậm kính sợ, phản phất tại mặt đối với thiên đạo hạo kiếp bình thường. Tống trưởng quý cầm mở thạch đao, ngã chồng vó nằm tại đôi kia ngọc bội bên cạnh. Sắc mặt hắn đen kịt, tóc hoàn toàn dựng thẳng lên đến, còn bốc khói lên. Là, ngay tại vừa rồi cái kia đạo kim sắc lôi đỉnh bổ xuống lúc, Tống trưởng quý chính cầm đao, đang không ngừng gọt khoáng thạch đâu. Kết quả bị cái kia đạo kim sắc lôi đỉnh bổ vừa vặn. Cái kia điện giật tư vị, đừng đề cập nhiều sảng khoái. Thấy bên cạnh Tần Cao cùng Quế Công Công đều lòng còn sợ hãi, mà Trương Vân Hy lúc này, sớm đã không còn trước đó cao lạnh bộ dáng. Nàng ngốc trệ nhìn xem cái này một đôi ngọc bội, liền thân thể đều đang khe khẽ run rẩy. Chẳng biết lúc nào, nàng đôi môi đã làm trên mặt đều là khó có thể tin. Hẳn là, đây chính là trong truyền thuyết thần tiêu long hồ bội. Trong lòng dâng lên cái suy đoán này, Trương Vân Hy chỉ cảm thấy toàn bộ người đều suýt nữa ngất đi. Kinh hỉ. Là, kinh hỉ. Không có ai biết, trước mắt khối ngọc bội này đối Trương Vân Hy ý nghĩa, hoặc là nói đúng toàn bộ thần tiêu thánh địa tất cả mọi người ý nghĩa. Cái này là chân chính vô thượng chí bảo. Chương 63, dù là lấy thân báo đáp đều được. Mọi người đều biết, đối với bất kỳ môn phái nào mà nói, công pháp đều là căn bản nhất truyền thừa. Thần tiêu thánh địa chính là đông hoang cấp cao nhất 12 thánh địa một trong, chuyên tu lôi pháp. Từ xưa đến nay, thần tiêu truyền nhân chấp trưởng lôi đỉnh, thay trời hành đạo. Trong đó chí cường giả, thậm chí có thể khống chế thiên kiếp. Cho dù tại 12 thánh địa bên trong, cũng là tuyệt đối cường thế truyền thừa. Tại đỉnh phong thời kỳ, thần tiêu thánh địa thậm chí đang đỉnh qua 12 thánh địa đứng đầu. Khi đó thần tiêu thánh địa hiệu lệnh thiên hạ, nhưng chấp đông hoang người cầm đầu. Nhưng là thế gian này không có truyền thừa bất hủ. Ngay tại vạn năm trước, trận kia cùng vực ngoại tà ma trong chiến tranh, thần tiêu thánh địa bởi vì khống chế lôi đỉnh, đối vực ngoại tà ma khắc chế mạnh nhất, cho nên bị vực ngoại tà ma nhóm cuồng loạn đánh lén. Thậm chí ngay cả thần tiêu tiểu thế giới cũng bị công phá. Đó là một trận có thể xưng cực kỳ bi thảm hạo kiếp. Thần tiêu lịch đại thánh tử, thánh chủ, thái thượng trưởng lão cơ hồ toàn bộ chiến tử. Rất cường đại đến cực điểm tinh diệu lôi pháp, đoạn tuyệt truyền thừa. Thậm chí ngay cả trấn phái tuyệt học, thần tiêu lôi đế kinh. Vậy tại chàng hạo kiếp kia bên trong, thiếu thốn hơn phân nửa. Nhất là nó mạnh nhất cấm kỵ thiên chương, trực tiếp thất truyền. Cần biết, thần tiêu lôi đế kinh, cấm kỵ thiên chương lấy thân hóa kiếp, chính là vô thượng truyền thừa. Cho dù tại Đông Hoang chúng đế kinh bên trong, nó công sát cường thế cũng khá lấy bài danh ba giáp. Từ xưa đến nay, thần tiêu thánh chủ, thánh tử đều dựa vào lấy nó xưng hùng. Chỉ cần luyện thành cái này môn vô thượng bí thuật, liền đủ để ngạo thị thiên hạ cùng giai vô địch. Môn này bí thuật thất truyền, để nguyên bản liền nguyên khí đại thương thần tiêu thánh địa đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Nguyên bản thần tiêu thánh địa tại trong thánh địa, một mực vững vàng 5 vị trí đầu thậm chí 3 vị trí đầu vị trí. Nhưng đế kinh thiếu thốn hơn phân nửa về sau, nhất thiên tài đứng đầu tu luyện hết sạch sức lực. Đến con đường tu hành hậu kỳ, khó cùng các đại thánh địa thiên tiêu tranh phong. Dần dà, thần tiêu thánh địa hy vọng cùng ngày giảm. Tại trong thánh địa, địa vị càng đến lung túng. Cái này một vạn năm đến, thần tiêu thánh địa truyền thừa mười mấy đảm nhiệm thánh chủ. Mỗi một đảm nhiệm thánh chủ đều tại vì bù đắp thánh địa công pháp truyền thừa mà cố gắng. Dân ra, thần tiêu lôi đế kinh tuyệt đại đa số pháp quyết đều bị miễn cưỡng bù đắp. Duy chỉ có cuối cùng này cấm kỵ thiên chương, lấy thân hóa kiếp, đến nay không ai bù đắp được. Dù sao đây chính là từ thần tiêu lôi đế sáng tạo lôi đế kinh bên trong, cao thâm nhất cấm kỵ thiên chương. Trừ phi tại lôi đỉnh chi đạo bên trên tạo nghệ,
đủ để sánh vai thần tiêu lôi đế. Nếu không không có nguyên kinh tham chiếu, căn bản không có khả năng bổ khuyết. Trương Vân Hy làm sao vậy không nghĩ tới, thánh địa khắp nơi tìm vạn năm đều không có thể tìm về truyền thừa. Nàng vậy mà tại Đại Viêm quốc chỉ là một cái linh khoáng phường bên trong, tìm được. Là, cái này Mai Thần Tiêu Long Hổ Bội lại xưng Thần Tiêu Lôi Đế kiếp. Tại Long Bội cùng Hổ Bội bên trên, phân biệt ghi lại hai môn thần tiêu tuyệt học. Mà khi Long Bội cùng Hổ Bội hợp nhất, lại lấy thần tiêu thánh địa bí truyền pháp quyết kích hoạt, liền có thể từ đó thu hoạch được Thần Tiêu Lôi Đế kinh, chí cao cấm kỵ sát chiêu, lấy thân hóa kiếp. Tại vạn năm trước thần tiêu thánh địa, đôi này ngọc bội chính là thần tiêu thánh chủ thân phận biểu tượng. Trương Vân Hy bấm một cái pháp quyết, trong tay bắn ra một đạo bạch sắc thần quang. Thần quang rơi vào đôi kia ngọc bội phía trên, trong nháy mắt chui vào trong đó. Trong chốc lát, đôi này ngọc bội quang huy thu liễm. Trương Vân Hy nhẹ khẽ vuốt vuốt đôi này ngọc bội. Luôn luôn cao lạnh cường ngạnh nàng, lúc này hốc mắt lại đỏ lên. Bên cạnh đám người cũng không biết Trương Vân Hy trong lòng đến cỡ nào kích động. Lúc này thấy Trương Vân Hy hốc mắt ướt át, Lưu Thái Ức bĩu môi. Hắn cười nhạo nói, vừa mới không phải không tin mà, hiện tại tại sao khóc? Ta nhớ được vừa mới có người nói, cái này mỏ mở không ra đồ vật đến, nếu là mở ra giá trị tại 500.000 linh thạch trở lên, liền để làm gì? Lưu Thái Ức lời nói, để nguyên bản mặt mũi tràn đầy chấn kinh, vui vẻ, cảm động Trương Vân Hy. Dáng tươi cười dần dần ngưng đọng. Đúng vậy a. Trước đó Trương Vân Hy bởi vì Tống trưởng quý trào phúng, thế là giận dữ đánh cược. Xưng nếu như mở ra đồ vật, giá trị vượt qua 500.000 linh thạch. Vậy liền thanh mở ra bảo bối không ràng buộc đưa cho Thẩm Thiên. Nhưng Thương Thiên chứng giám, nàng nguyên lai tưởng rằng có thể ra kiện linh khí đều thắp nhang cầu nguyện. Ai có thể nghĩ tới cái này rách tung tóe một kiện nhện văn mỏ, lại mở ra thần tiêu long hồ bội. Cái kia khoáng thạch mặt ngoài lít nha lít nhít nhện văn trạng vết rách, lại là lôi thuộc tính năng lượng đánh rách tạc ơi. Thần tiêu long hồ bội há lại 500.000 mai linh thạch có thể so sánh, lại lật gấp một vạn lần đều không đủ. Bây giờ Lưu Thái Ức cầm trước đó đổ ước nghẹn Trương Vân Hy, nàng còn thật sự không cách nào về. Nếu là những vật khác, cho dù là tiên kim, huyền thổ, chân thủy, lấy Trương Vân Hy tính cách, đều có thể cắn răng một cái thực hiện lời hứa. Nhưng cái này, lấy thân hóa kiếp, truyền thừa, Trương Vân Hy tuyệt không có khả năng từ bỏ. Dù sao đây là thần tiêu thánh địa, một lần nữa quật khởi hy vọng a. Trương Vân Hy xấu hổ đỏ mặt, dưới mặt nạ bờ môi cơ hổ khai ra máu tươi. Nàng hít sâu một hơi, nói, đôi này ngọc bội đối Vân Hy có ý nghĩa là thủ. Còn xin thẩm huynh bỏ những thư yêu thích tặng cho Vân Hy, Vân Hy nguyện lấy bất kỳ yêu cầu gì trao đổi, dù là trên thực tế, lấy Trương Vân Hy thực lực nếu muốn cướp đoạt thần tiêu long hồ bội, mọi người tại đây căn bản là không có cách chống lại. Nhưng Trương Vân Hy kiêu ngạo, không cho phép mình làm như vậy. Nàng đã quyết định, chỉ cần Thẩm Thiên nguyện ý đem ngọc bội nhường cho, nàng nguyện ý lấy bất luận cái gì phương thức báo đáp Thẩm Thiên, dù là lấy thân báo đáp đều được. Ai để cho mình trước đó kiêu ngạo như vậy, cắn chết không tin người ta đâu. Nhất ẩm nhất trác, ý bảo số mệnh đều có nhân quả, hiện đang hối hận cũng chỉ có thể thụ lấy. Trương Vân Hy trong lòng đã làm tốt bị công phu sư tử ngoạm chuẩn bị, nhưng mà Thẩm Thiên chỉ là ngửa mặt nhìn lên bầu trời, cười nói, tiên tử không cần khách khí. Bần đạo đã sớm nói qua, kẻ vô duyên vạn kim không tính, người có duyên không lấy chút xu bạc. Tiên tử cùng bần đạo hữu duyên, với lại mua sắm cái này khoáng thạch tiền cũng là tiên tử ra. Như vậy bây giờ mở ra bảo vật, tự nhiên cũng hẳn là quy tiên tử tất cả mới là. Tiên tử không cần để ý ngươi cùng Tống trưởng quý đồ ước, tất ký chính là. Ngày sau nếu có duyên, tiên tử tự nhiên có thể báo đáp bần đạo. Thẩm Thiên nhìn xem mây đen kia lôi đình dần dần tán đi bầu trời đêm, trong lòng đã sớm tính toán rõ ràng. Ha ha, đôi này ngọc bội mặc dù còn không biết có cái gì đặc thù tác dụng, nhưng nhìn nó xuất thế bức cách, liền biết tuyệt đối là chí bảo. Mở ra loại vật này, Thẩm Thiên hội tâm động sao? Nói nhảm, hắn đương nhiên tâm động a. Vấn đề là không dám động a. Nếu như đôi này ngọc bội là lặng yên không một tiếng động bị Thẩm Thiên phát hiện, cái kia không hai lời, trực tiếp cất trong túi chạy trốn rời đi. Có tiện nghi không chiếm, đó là vương bát đạn. Vấn đề là hiện tại toàn bộ vạn linh viên, thậm chí phương viên mấy trăm dặm tu sĩ đều biết có chí bảo xuất thế, với lại liền trong vạn linh viên. Dưới loại tình huống này, Thẩm Thiên dám nhận lấy đồ vật, liền trên đầu của hắn cái kia trắng thêm hắc quan vòng có thể che đậy được thứ chí bảo này. Nói giỡn, chỉ là từ từ không giữ lấy còn có thể cầu thả ở. Thật muốn dâng lên chiếm hữu suy nghĩ. Ha ha, vài phút bị người chặt ba làm phân hóa học. Hắc nhân nhất quan tài bên trên luân hồi. Húng chi đôi này ngọc bội cần đặc thù pháp quyết thôi động, Thẩm Thiên nhận lấy vậy không dùng đến. Còn không bằng đưa Phật đưa đến Tây, trực tiếp thanh đôi này ngọc bội đưa cho Trương Vân Hy. Nếu như Trương Vân Hy nhận lấy đôi này ngọc bội, sau đó có tác dụng lớn chỗ. Thẩm Thiên thay nàng tìm tới chí bảo, nhân tình tự nhiên không cần phải nói. Cái này lại trắng lại cột trụ coi như ôm lên. Về sau còn có thể thiếu hắn chỗ tốt. Thẩm Thiên thấy rất rõ ràng. Tại cái này khắp nơi đều là nguy cơ tu tiên giới. Nếu như thực lực ngươi còn chưa đủ cao, khí vận còn chưa đủ mạnh, vẫn là vững vàng một điểm tốt. Hèn bọn phát dục, khát sóng. Chương 64, bản điện hạ, rốt cục tái rồi. Cái này sao có thể được, Vân Hy nhất ngôn cửu đỉnh. Đã lập xuống đồ ước, Vân Hy tự nhiên có chơi có chịu. Nghe được Thẩm Thiên nói không cần viên này khoáng thạch, Trương Vân Hy lập tức mặt đỏ lên. Nàng từ nhỏ là cái vô cùng cao lạnh mạnh hơn nữ tử, từ trước đến nay không muốn chịu làm kẻ dưới. Lần này nếu là nàng chất vấn Thẩm Thiên bản sự, đồng thời cùng Tống trưởng quy định ra đồ ước, như vậy nàng có chơi có chịu, dựa theo trước đó đồ ước, đôi này thần tiêu long hổ bội là Thẩm Thiên. Trương Vân Hy khinh thường tại quyền nợ, nàng chỉ là muốn dùng những vật khác thanh ngọc bội đổi lại. Nàng hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Thẩm Thiên nói, "Thẩm huynh, mời không nên vũ nhục ta. Đôi này long hổ ngọc bội dựa theo đồ ước, lẽ ra thuộc về Thẩm huynh tất cả." Vân Hy chỉ hy vọng Thẩm huynh có thể nhịn đau cắt thịt giao dịch. Vân Hy nguyện ý lấy bất kỳ giá nào trao đổi. "Mời Thẩm huynh cứ nói ra a." Nhìn xem mặt mũi tràn đầy kiên định Trương Vân Hy, Thẩm Thiên bất đắc dĩ. Cô nương này sợ không phải ngốc hả? Bản điện hạ đều nói không muốn tù lao, để ngươi thanh ngọc bội mang đi. ngươi còn nhất định phải cầm những vật khác đến đổi. Đây không phải lãng phí thời gian mà. Thẩm Thiên nhìn một chút ngoài cửa sổ. Cái kia cửu tiêu phía trên lôi đỉnh đã tán đi. Vạn linh viên trên không dị tượng, tất nhiên hội dẫn tới đỉnh cấp cường giả. Vì cầu thả ở mạng nhỏ, đến tranh thủ thời gian đem khối này khoai lang bỏng tay ném ra bên ngoài. Thẩm Thiên nhìn về phía Trương Vân Hy, ánh mắt để Trương Vân Hy sắc mặt hơi hồng. Hắn suy nghĩ một chút hỏi, thật cái gì đều có thể. Đáng giận, gia hỏa này thật chẳng lẽ muốn cho bản cô nương lấy thân báo đáp sao? Thế nhưng là việc quan hệ thần tiêu long hồ bội, việc quan hệ thánh địa hương suy. Cho dù hắn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cũng chỉ có thể nhận. Trương Vân Hy thở dài, vâng. Thẩm Thiên cười nói, vậy ta muốn tiên tử ngươi. Trên mặt mặt nạ. Trương Vân Hy trên mặt phượng vũ mặt nạ, xem xét liền thật đắt. Chắc hẳn cũng hẳn là một kiện hiếm có đồ vật. Hiện tại thời gian cấp bách, tranh thủ thời gian tùy tiện đổi xong rời đi. Thẩm Thiên lời nói, hiển nhiên để Trương Vân Hy kinh ngạc. Nàng hít sâu một hơi, thẩm huynh xác định. Thẩm Thiên gật đầu, là, xác định. Trương Vân Hy dưới mặt nạ mặt, dâng lên từng tia phi hồng. Không nghĩ tới là ta trách oan Thẩm công tử, hắn không phải nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hàng người. Muốn ta phượng vũ mặt nạ, là vì thấy ta dung mạo sao? Vẫn là nói muốn giữ lại mặt nạ, ngày sau nhìn vật nhớ người. Phượng vũ mặt nạ đối với Trương Vân Hy mà nói, ý nghĩa phi phàm. Đây là sư tổ của nàng Xích Vũ Nguyên Tôn chỗ truyền thừa cực phẩm linh khí. Chẳng những có thể lấy ngăn cách hết thảy thần niệm điều tra, càng có thể thu liễm tự thân khí cơ. Trương Vân Hy từ khi tiếp nhận tấm mặt nạ này về sau, liền từ chưa ở trước mặt người ngoài lấy xuống. Cho dù là tại Thần Tiêu Thánh Địa, gặp qua Trương Vân Hy chân dung người cũng chỉ có số người cực ít. Bây giờ, Thẩm Thiên lại yêu cầu lấy Thần Tiêu Long Hồ Bội, đổi Trương Vân Hy phượng vũ mặt nạ. Trương Vân Hy tâm sinh dao động, Thẩm công tử lại lấy đế thuật đổi thấy ta chi dung nhan. Hẳn là ngắn ngủi này không lâu sau, hắn đã đối ta có ý. Trong lòng dâng lên ý nghĩ này, Trương Vân Hy mặt đỏ tới mang tai. Nàng hít sâu một hơi, "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Một câu thôi, Trương Vân Hy toàn thân bộc phát ra vô cùng cường đại khí tức. Ngân sắc lôi đình ngưng tụ thành một đầu bạch hổ, đem Thẩm Thiên cùng Trương Vân Hy bao phủ trong đó. Mà Quế Công Công, Tần Cao, Tống Trường Quý, Lưu Thái Ất bọn người đều bị ngăn cách ở bên ngoài. Tại ngân sắc lôi quang chiếu rọi phía dưới, Trương Vân Hy chậm rãi lấy xuống trên mặt mặt nạ. Cơ như băng tuyết, da như bạch ngọc, lông mày như liễu lá, mắt như tinh thần. Không giống với tiểu linh tiên khuynh thành linh động, cũng khác biệt tại Lý Liên Nhi đáng yêu ngốc manh. Cũng khác nhau tại Cửu Nhi gieo rắc thảm thiết u oán. Trương Vân Hy khí chất khuynh hướng lãnh diễm, hai đầu lông mày đều là bậc cân quắc không thua đấng mày râu khí khái hào hùng. Mặc dù dung mạo tuyệt sắc thanh lệ, lại làm cho người hoàn toàn sinh không nổi khinh nhẫn suy nghĩ. Đây là một cái phong hoa tuyệt đại nữ chiến thần, không kém gì Nam Nhi. Nếu không có muốn hình dung lời nói, như vậy nàng để Thẩm Thiên nhớ tới mấy vị kỳ nữ. Thay cha xuất trinh Hoa Mộc Lan, nắm giữ ấn xoáy thống binh một Quế Anh. Những cô gái này, nghĩ đến nên là cùng một loại người. Thẩm Thiên ở nơi đó chính suy nghĩ lung tung, Trương Vân Hy mở miệng. Công tử tâm ý, Vân Hy đã hiểu. Nhưng xin thứ cho Vân Hy bây giờ có chuyện quan trọng mang theo, thực sự không cách nào trú lưu tại công tử bên người. Thực không dám dâu dếm, cái này Thần Tiêu Long Hổ Bội chính là ta Thần Tiêu Thánh Địa truyền thừa bí bảo. Bây giờ dị tượng kinh thiên, Vân Hy nhất định phải lập tức mang theo Ngọc Bội rời đi. Như lần này Vân Hy có thể thuận lợi đem Ngọc Bội mang về Thánh Địa, hoàn thành mình chức trách, nhất định hội quay lại tìm công tử. Đến lúc đó công tử sở cầu tâm ý, Vân Hy nguyện ý đáp ứng. Nếu là Vân Hy phúc bạc mệnh cạn, tại về Thánh Địa trên đường gặp bất chắc lời nói. Trương Vân Hy ánh mắt lộ ra một chút tạm đạm, còn xin công tử đáp ứng Vân Hy một điều thỉnh cầu. Trương Vân Hy lời nói, để Thẩm Thiên như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Cái gì tâm ta ý, ngươi đã hiểu. Bản điện hạ liền muốn ngươi một cái mặt nạ. Về phần giải thích nhiều như vậy sao? Bất quá Trương Vân Hy thỉnh cầu, Thẩm Thiên là thật không có để ở trong lòng. Ngọc bội kia nếu là Thẩm Thiên đoạn, nói không chừng thật đúng là hội gặp bất chắc. Nhưng Trương Vân Hy cầm tuyệt đối không có vấn đề, bởi vì đây vốn chính là nàng cơ duyên. Đã Trương Vân Hy khẳng định sẽ không xảy ra chuyện, vậy cái này thỉnh cầu không phải liền là lấy không nhân tình sao? Nghĩ tới đây, Thẩm Thiên nghĩa chính ngôn từ nói, mời tiên tử nói thẳng, bần đạo muôn lần chết không chối từ. Trương Vân Hy trên mặt lộ ra tươi đẹp dáng tươi cười, công tử không nghe một chút chuyện gì sao? Thẩm Thiên không chút do dự nói, tiên tử cùng bần đạo hữu duyên, ta nghĩa bất dung tử. Nghe Thẩm Thiên lời nói, Trương Vân Hy trong mắt hiện lên một tia cảm động. Nàng hít sâu một hơi, từ ngón trỏ bước ra một giọt đỏ thấm huyết dịch. Giọt máu này nhỏ xuống tại Thần Tiêu Long Hổ Bội bên trên, chậm rãi rót vào trong đó. Tiếp lấy Trương Vân Hy không ngừng đánh ra từng cái pháp ấn, dung nhập Thần Tiêu Long Hổ Bội. Lập tức, Thần Tiêu Long Hổ Bội quang mang tái khởi. Ba đạo kim sắc lưu quang phi tốc hướng phía Thẩm Thiên kích xạ mà đến. Trong chớp mắt, ba đạo quang mang chui vào Thẩm Thiên mi tâm, biến mất không thấy gì nữa. Mà Thẩm Thiên cảm giác trong đầu của mình, không hiểu ra sao cả nhiều ra lượng lớn tin tức. Đó là ba môn huyền diệu vô cùng truyền thừa, Ngũ Lôi Chính Thiên Quyết, Lôi Đế Luyện Thể Thuật, cùng Thần Tiêu Thánh Địa thất truyền vạn năm chí cao cấm kỵ truyền thừa, Lấy Thân Hóa Kiếp. Làm xong đây hết thảy về sau, Trương Vân Hy sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Nàng mỉm cười nói, "Công tử, Vân Hy đã đem cái này Thần Tiêu Long Hổ Bội bên trong ba môn truyền thừa, toàn bộ truyền thừa một phần cho ngươi. Lần này nếu là Vân Hy gặp bất trắc, không cách nào đem Thần Tiêu Long Hổ Bội mang về Thánh Địa. Còn xin công tử ngày sau có thể tiến về Thần Tiêu Thánh Địa, thay Vân Hy trả lại truyền thừa. Nếu có kiếp sau, Vân Hy hàm có kết vọng, tất báo công tử đại ân." Trương Vân Hy nói cho hết lời, cái kia canh kim lôi đỉnh ngưng tụ bạch hổ ầm vang vỡ vụn. Linh lực ngưng tụ thành hư ảo mặt nạ, đem Trương Vân Hy mặt một lần nữa che khuất. Nàng đem Thần Tiêu Long Hổ Bội giữ tại lòng bàn tay, đột nhiên phóng lên tận trời. Thân hình hóa thành một đạo tia chớp màu bạc, đột nhiên hướng về phương xa kích bắn đi. Nàng muốn trốn xa và dặm, đem Ngọc Bội thành công giao cho Thần Tiêu Thánh Chủ trong tay. Khi đó, nàng mới xem như chân chính hoàn thành mình nhiệm vụ. Nhìn qua đi xa Trương Vân Hy, Thẩm Thiên luôn cảm giác cái này một tập mình giống như nhìn qua. Ai, không cần thay nàng lo lắng, vẫn là quan tâm nhiều hơn quan tâm mình a. Đạt được Long Hổ bội về sau, Trương Vân Hy quang hoàn đều nhanh thành Kim Thái Dương. Loại cường độ này khí vận, ai dám đi ăn cướp nàng đồ vật? Ha ha, sợ không phải vài phút bị dây thành cặn bã bụi a. Thẩm Thiên lắc đầu, nhặt lên trên mặt đất Phượng Vũ mặt nạ. Hắn từ trong ngực móc ra thường ngày mang theo tấm gương, mong đợi hướng trong gương nhìn lại. Một giây sau, Thẩm Thiên hốc mắt đỏ lên. Thanh âm hắn đều bởi vì kinh hỉ cùng kích động trở nên run rẩy lên. Tái rồi, bản điện hạ rốt cục tái rồi. Chương 65, Hậu Thiên Hỗn Nguyên Âm Dương Thần Lôi bản nguyên. Là, tái rồi. Thẩm Thiên cầm tấm gương, trong lòng trăm mối cảm xúc hỗn ngang. Lúc này trong gương mình vẫn như cũ mày kiếm mắt sáng, anh tuấn vô cùng. Không biết có phải hay không là tiếp nhận truyền thừa nguyên nhân, mi tâm còn xuất hiện một đạo ấn ký. Cái kia đạo ấn ký là kim sắc, hình dạng tựa như một tia chớp, to lớn hùng vĩ. Nhưng đây không phải trọng điểm là Thẩm Thiên lúc này đỉnh đầu quang hoàn. Lúc này Thẩm Thiên quang hoàn bên trên đã không có một chút màu đen. Tất cả màu đen muốc khí đều đã hoàn toàn tan đi. Vầng sáng màu trắng bên trên, quang mang vô cùng sáng chói. Thậm chí Thẩm Thiên còn có thể nhìn thấy, tại cái này vầng sáng màu trắng ngoại bộ, đã diễn sinh ra một đạo đạo lục sắc quang mang, mang theo nồng đậm sinh cơ. Mặc dù đạo này lục quang còn không tính đặc biệt sáng tỏ, nhưng không thể nghi ngờ là tốt bắt đầu. Chỉ ít cái này chứng minh, Thẩm Thiên đã không còn là lúc trước cái kia thằng xui xẻo. Về sau nuôi chim, không cần lo lắng hội chết đối ngự hoa viên trong ao. Về sau loại hoa, không cần lo lắng sẽ bị sát vách cung hùng hải tử rút. Về sau anh hùng cứu mỹ nhân, vậy không cần lo lắng dẫm tại linh vỏ chuối lên. Ta không còn là lúc trước cái kia thiếu niên, có rất lớn cải biến. Về sau bản điện hạ hội nỗ lực bình bác, xanh biết càng ngày càng tiên diễm. Thẩm Thiên hít sâu một hơi, cười đến liền khỏe miệng râu ria đều vểnh lên lên. Điện hạ, sự tình gì đáng giá ngại như thế phải cao hứng? Quế Công Công cùng Tần Cao hướng Thẩm Thiên đi tới, hỏi. Vô sự, tu hành hơi có cảm ngộ mà thôi. Thẩm Thiên nhìn về phía Quế Công Công cùng Tần Cao, tiếp lấy không khỏi ngẩn người, bởi vì tại hai người đỉnh đầu, vậy xuất hiện một đạo kim sắc ấn ký. Cái này đạo kim sắc ấn ký cùng Thẩm Thiên trên đỉnh đầu rất giống, cơ hồ như lúc một dạng. Hai người đứng đấy xóa tung đầu tóc, đen kịt khuôn mặt, phối hợp cái kia ánh vàng rực rỡ ấn ký. Nhìn, đừng đề cập nhiều sắc bén. Thẩm Thiên phảng phất nghĩ đến cái gì, vội vàng nhìn về phía Lưu Thái Ất bọn người. Đã thấy Lưu Thái Ất, chân trí giáp cùng hùng mãnh trên đỉnh đầu, vậy xuất hiện ấn ký. Chỉ bất quá không biết vì sao, Thẩm Thiên cảm giác trên đỉnh đầu của mình ấn ký nhan sắc xấu nhất. Quế Công Công, Tần Cao bọn người thứ hai, mà Lưu Thái Ất bọn người lại càng cạn một chút. Với lại tại ấn ký sau khi xuất hiện, Thẩm Thiên cảm giác trong cơ thể tân hỏa linh lực tựa hồ càng sinh động. Giống như một cái đứa trẻ, gặp được cái gì thứ ăn ngon giống như. Ta đây là thế nào? Đúng lúc này, Tống trưởng Quý tỉnh đi qua. Hắn chậm rãi đứng dậy, mặt so Quế Công Công còn đen hơn. Đáng nhắc tới là tại hắn chỗ mi tâm, vậy xuất hiện kim sắc ấn ký. Với lại Tống trưởng Quý kim sắc ấn ký nhan sắc, so Quế Công Công bọn người đều muốn càng sâu. Thẩm Thiên như có điều suy nghĩ, ánh mắt hướng phía đám người đỉnh đầu quang hoàn nhìn lại. Đã thấy tại kim sắc ấn ký sau khi xuất hiện, đám người quang hoàn cũng thay đổi. Mỗi cái người quang hoàn độ sáng đều tăng lên rất nhiều. Vốn chỉ là màu xanh nhạt, hiện tại biến thành màu xanh lá cây đậm, màu xanh sẫm. Vốn là lục vòng mang hồng quang, hiện tại hồng quang phóng đại, thậm chí xuất hiện chấm đỏ. Nhất là Tống trưởng Quý, đỉnh đầu quang hoàn vốn là màu xanh nhạt, bây giờ lại trực tiếp lột xác thành lục vòng mang chấm đỏ. Có thể xương khí vận phóng đại, thoát thai hoàn cốt. Thẩm Thiên trong lòng không khỏi dâng lên một cái suy đoán, hẳn là cái này lôi đình ấn ký cùng đôi kia ngọc bội có quan hệ. Chính là bởi vì đám người đều chia sẻ Trương Vân Hy một chút cơ duyên, cho nên ở đây mỗi cái nhân khí vận đều thu được không nhỏ tăng lên. Nghĩ tới đây, Thẩm Thiên nói, mọi người kiểm tra một chút thân thể có không có biến hóa. Nghe được Thẩm Thiên lời nói, đám người không khỏi ngẩn người. Tiếp lấy vậy đều phát hiện người khác mi tâm kim sắc lôi đình ấn ký. T, Tống trưởng Quý trên trán ngươi làm sao thêm ra một cái lôi đình đồ án? Ngươi còn nói ta là trên trán ngươi làm sao nhiều hơn cái ấn ký mới đúng chứ? Các ngươi trên đỉnh đầu giống như đều có ấn ký này. A, ta vậy một dạng. Đột nhiên, Tống trưởng Quý phảng phất nghĩ đến điều gì a? Hắn kinh hãi nói, hẳn là âm dương hôn nguyên thần lôi. Chân trí giáp hỏi, cái gì? Lúc nào âm dương hôn nguyên thần lôi? Tống trưởng Quý trong mắt tràn đầy kích động, đây là thần lôi bảng bài dành 88 vị trí bảo, đồng thời cũng là thần lôi bảng top 100 bên trong duy nhất có thể lấy tu luyện thành thần lôi. Tống trưởng Quý hiển nhiên cực kỳ kích động, liền giới thiệu lúc ngựa khí đều run rẩy lên. Tu tiên giới bên trong âm dương hôn nguyên thần lôi, ngầm thừa nhận là hậu thiên thần lôi. Bởi vì tiên thiên âm dương hôn nguyên thần lôi, tuyên cổ khó mà xuất hiện. Một khi xuất hiện, thậm chí nhưng chiến đấu thần lôi bảng 3 vị trí đầu. Cho dù là hậu thiên hôn nguyên thần lôi, cũng đủ để làm người ta kinh ngạc sợ hãi. Nguyên nhân rất đơn giản, hậu thiên âm dương hôn nguyên thần lôi là có thể đại lượng sinh sản. Tại vạn năm trước tu tiên giới, âm dương hôn nguyên thần lôi là thần tiêu thánh địa chiêu bài thần lôi. Theo cổ thư ghi chép, thần tiêu thánh địa hạch tâm truyền nhân nếu có thể đem lôi đế kinh tu luyện tới cảnh giới nhất định. Như vậy bọn hắn liền có thể đem ngũ hành thần lôi hỗn hợp âm dương, luyện hóa âm dương hôn nguyên thần lôi. Loại này lôi đình mặc dù chỉ có thể ở thần lôi bảng bài danh 88 vị, nhưng số lượng nhiều a. Vạn năm trước thần tiêu thánh địa trăm năm một thánh tử, ngàn năm một thánh chủ, góp nhặt cái năm 3000 năm, động một tí liền là 3 năm 10 vị đế kinh hạch tâm truyền nhân. Bọn hắn đều có tư cách tu luyện cấm kỵ thiên trường, cơ hội nhân thủ một bộ âm dương hôn nguyên thần lôi. Loại này cường đại lôi đình, phối hợp với thần tiêu thánh địa các loại tinh diệu tuyệt luân lôi thuộc tính pháp thuật, lại thêm có thể kết thần tiêu thiên lôi đại trận, ba loại gia chỉ dưới phát huy lực sát thương có thể nghĩ. Vạn năm trước cái kia chút vực ngoại tà ma, bị một bộ này liên chiêu đánh cho tâm lý bóng mở đều đi ra. Bằng không vậy sẽ không thượng trung hạ đường cùng một chỗ, thành đoàn đến diệt thần tiêu thánh địa. Thẩm Thiên như có điều suy nghĩ, hẳn là cái viên kia Long Hổ bội nguyên nhân. Thần tiêu Long Hổ bội tại thái cổ chiến trường bên trên, bản thân phong ấn 1 vạn năm. Cái này 1 vạn năm đến, trên ngọc bội đại đạo phù văn nôn nạp luyện hóa thiên địa linh khí. Tựa như cùng một vị tu luyện lôi đế kinh cương giả, tại cô đọng âm dương hôn nguyên thần lôi. Vạn năm góp nhặt, tự nhiên hội ngưng tụ ra không ít hôn nguyên thần lôi bản nguyên. Trước đó thiên kiếp oanh kích thần tiêu long hồ bội, hẳn là đem cái này đoàn bản nguyên đánh tan. Chắc hẳn Thẩm Thiên cảm ứng được chui vào trong cơ thể mình năng lượng, hẳn là cái này. Thật thần kỳ, ta linh lực thế mà lây dính lôi đỉnh đặc tính. Tống trưởng quỹ phát ra một tiếng kinh hô. Hắn vừa rồi thử nghiệm phóng xuất ra một chút linh lực, quanh quẩn tại đầu ngón tay. Đã thấy lúc này đầu ngón tay hắn chỗ, thế mà xuất hiện từng đạo ngân sắc điện quang. Cái kia đạo điện quang không ngừng lấp lóe nhảy nhót lấy, hết sức sáng chói. Nhìn xem một màn này, liền Thẩm Thiên đều ngây ngẩn cả người. Kém chút không có kích động đến hát đi ra. Ta vậy đến thử xem. Hùng manh hét lớn một tiếng, toàn thân linh khí bộc phát ra. Lập tức màu trắng lôi đỉnh tại hắn cả người quấn, đem hắn chiếu giống một cái đại bạch hùng. Quế Công Công cùng Tần Cao nhìn nhau nhìn một cái, vậy đều ngưng tụ linh lực. Hai đóa màu đỏ ma quỷ hư ảnh tại hai người sau lưng dâng lên, tản ra quỷ quệ khí tức. Bất quá lúc này ma quỷ hư ảnh trung quanh, vậy mà lượn lờ lấy từng đạo tử thanh sắc điện quang. Cái này điện quang không giống màu trắng điện quang bình thường to lớn hùng vĩ, nhìn thậm chí có chút lạnh lạnh. Quế Công Công như có điều suy nghĩ, đột nhiên thi triển ra Hoa Hướng Dương thân pháp. Trong chốc lát, chỉ gặp một đạo màu đỏ tím hư ảnh hiện lên. Quế Công Công đã xuất hiện tại mấy trượng bên ngoài. Trên mặt hắn tràn đầy rung động, ta tốc độ lại tăng lên gấp đôi. Không nghĩ tới điện hạ tùy tiện tuyển một viên linh quang thạch, vậy mà lại mở ra chí bảo. Điện hạ khí vận rốt cục thay đổi tốt hơn, Lan Phi nương nương nếu là dưới suối vàng có biết, nhất định hội ngậm cười cựu tuyển. Chương 66, hắn lại khám phá ta dịch dung thuật. Một bên khác, Tống trưởng quỹ nhìn một chút mình đầu ngón tay nhảy nhót điện quang, lại nhìn mắt Thẩm Thiên. Trong mắt của hắn quan mang, trong nháy mắt trở nên trước đó chưa từng có đến nóng rực lên. Thiên sư, ngài đã sớm dự liệu được cái kết quả này. Đã sớm dự liệu được cái kết quả này sao? Đương nhiên không có khả năng dự liệu được. Thẩm Thiên năng lực trước mắt chỉ có thể ở thượng đế thị rất dưới nhìn thấy đối phương cơ duyên, như là bởi vì chính mình nhúng tay tham gia mà sinh biến số. Thẩm Thiên là nhìn không thấy. Tỷ như Quế Công Công bị Thẩm Thiên ban cho hướng Nhật Ma Điện, đây đương nhiên là thiên đại cơ duyên, nhưng Thẩm Thiên không cách nào sớm nhìn thấy mình ban cho hắn hướng Nhật Ma Điện hình tượng, bởi vì tương lai có vô số cái đi hướng, Thẩm Thiên là trong đó biến số. Bởi vì hắn một ý nghĩ sai lầm sinh ra những cơ duyên kia, chính hắn tự nhiên không cách nào sớm biết trước. Thẩm Thiên trước đó không có ở Tống trưởng quỹ bọn người trên đỉnh đầu nhìn thấy cơ duyên. Nghĩ đến nếu như dựa theo trước đó nội dung cốt truyện phát triển, bọn hắn không cách nào thu hoạch được thần lôi bản nguyên. Bất quá có lẽ là bởi vì hiệu ứng hồ điệp nguyên nhân, kết quả này bị cải biến. Loại này bởi vì Thẩm Thiên mà sinh ra ngoài định mức cơ duyên, hắn không cách nào dự đoán. Nhưng tốt như vậy cơ hội, hắn sẽ nói không có dự liệu được sao? Thẩm Thiên cười sờ lên mình hai phiết diêm mép, ngươi đoán. Thẩm Thiên lời nói, lập tức để Tống trưởng quỹ trong mắt vẻ sùng bái càng nồng đậm. Quả nhiên chỉ cần kiên định ôm tiên sư đuổi đi không lay được. Tiên sư lão nhân gia ông ta liền nhất định sẽ không xử tệ lão hủ. May mắn trước đó cùng nha đầu kia đánh cược thời điểm, lão hủ không có nhận sợ, không phải làm sao có thể đạt được cái này thần lôi bản nguyên. Ấy, nha đầu kia đi đâu? Tống trưởng quỹ hơi sững sờ, thiên sư, nha đầu kia đâu? Thẩm Thiên khỏe miệng khẽ nhếch, nha đầu. Tống trưởng quỹ ngươi thật đúng là dám gọi. Tống trưởng quỹ nói, dám chất vấn tiên sư lựa chọn, cái này hoàng bao nha đầu cái gì lai lịch? Thẩm Thiên trên mặt lộ ra ác thú vị dáng tươi cười, nàng là thần tiêu thánh địa thánh nữ, Trương Vân Hy. Thẩm Thiên vừa mới dứt lời, Tống trưởng quỹ liền con mắt trắng dã co quắp ngã trên mặt đất. Ta cái tiên sư lão thiên gia, nha đầu kia là thần tiêu thánh nữ. Vô lượng cái kia tiên sư, lão hủ đầu hơi choáng váng. Tống trưởng quỹ một mặt u oán nhìn qua Thẩm Thiên, tiên sư, lão hủ nhưng là vì giữ gìn ngài tôn nghiêm, mới cùng thánh nữ đại nhân mạnh miệng. Ngài cũng không thể không quản lão hủ a. Nhìn xem đều cũng đến phát khóc Tống trưởng quỹ, Thẩm Thiên dở khóc dở cười. Hắn cười nói, yên tâm đi, xem ở ta trên mặt mũi, nàng sẽ không làm khó ngươi. Theo Thẩm Thiên, Trương Vân Hy không giống một cái bụng dạ hẹp hòi người. Với lại lần này trong Thiên Linh Hiên mở ra thần tiêu long hồ bội, chính là thần tiêu thánh địa đã qua vạn năm thiên đại hỷ sự. Tại cái này ngăn miệng, ai có rảnh phản ứng Tống trưởng quỹ cái này tiểu lao đầu a? Bất quá nguyên bản Tống trưởng quỹ khai thác mỏ có thể phân đến 10% lợi nhuận, cái này đoán chừng là treo. Nếu là hắn đi thần tiêu thánh địa mướn, chưa hẳn không chiếm được một chút cơ duyên. Vấn đề là hắn dám đi không? Xem ở tiên sư trên mặt mũi, nàng sẽ không làm khó lão hủ. Thẩm Thiên thuận miệng xác nhận, lại làm cho Tống trưởng quỹ trong lòng càng kính sợ. Không hổ là tiên sư đại nhân, thế mà có thể cùng thần tiêu thánh nữ bình khởi bình tọa. Với lại ngay cả thần tiêu thánh nữ đều phải cho tiên sư đại nhân mặt mũi. Tống trưởng quỹ bỗng nhiên nhớ ra rồi. Trước đó cùng thánh nữ đại nhân đánh cược lúc, nàng nói nếu như phát nổ liền tặng không cho tiên sư. Cho nên thánh nữ đại nhân trước đó là cố ý đập tiên sư đại nhân tiên cái rắm. T, hẳn là tiên sư địa vị so thánh nữ đại nhân còn cao hơn. Tống trưởng quỹ trong lòng không khỏi chấn kinh. Đường đường thánh địa thánh nữ, vậy hội theo chân bọn họ đoạt bát cơm sao? Đây cũng quá không cho người ta đường sống a. Nghĩ tới đây, Tống trưởng quỹ cảm thấy mình không thể đợi thêm nữa. Nguyên vốn còn muốn thanh giả mạo tiên sư tiểu tử kia hoàn toàn thẩm hỏi rõ ràng, lại giao cho tiên sư. Hiện tại xem ra, đập tiên sư tiên cái rắm đến sớm làm. Không phải liền thánh nữ đều đến đoạt bát cơm, hắn còn thế nào lăn lộn? Nghĩ tới đây, Tống trưởng quỹ vội vàng nói, tiên sư, lão hủ có chuyện nói với ngài. Đem Thẩm Thiên kéo qua một bên, Tống trưởng quỹ thần thần bí bí nói, tiên sư, lão hủ bắt được một cái giả mạo ngài tiểu mao tặc. Giả mạo ta? Thẩm Thiên sửng sốt, bản điện hạ mới giả mạo mấy ngày tiên sư, hiện tại đều có người giả mạo bản điện hạ giả mạo tiên sư. Thu tiên giới đổ lậu tốc độ, vậy nhanh như vậy sao? Tống trưởng quỹ từ trong ngực móc ra một viên lệnh bài, đưa cho Thẩm Thiên, tiên sư ngài nhìn. Thẩm Thiên tiếp qua lệnh bài, sắc mặt lập tức biến đến vô cùng đặc sắc. Hắn nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, lệnh bài này là. Tống trưởng quỹ hừ lạnh nói, đây là cái kia cái mao tặc trên thân, hắn cũng dám tự xưng đại viêm quốc lục hoàng tử thẩm nạo. Thẩm Thiên chợt dạ nói, hắn giả mạo Lục hoàng tử Thẩm Nạo, cùng ta Thẩm Nạo Thiên có quan hệ gì? Tống trưởng quỹ ngẩn người, hắn nhẹ giọng hỏi nói, tiên sư là không tiện lộ ra thân phận sao? Thẩm Thiên khỏe miệng có chút run rẩy, Tống trưởng quỹ, ngươi liền không có muốn qua cái này Thẩm Nạo? Có thể là thật. Tống trưởng quỹ cười nói, tiên sư ngài nói đùa, nhà ta cái kia rùa độc nhỏ đều nói cho ta biết. Trước đó ngài gặp cái kia rùa độc nhỏ đối Linh Nhi cô nương vô lễ, giao huấn một trận. Tiểu tử kia vậy bởi vậy, may mắn biết được tiên sư ngài thân phận chân thật. Ngài đều tại cái kia Thẩm Nạo làm sao có thể cũng là thật đâu? Nghe được Tống trưởng quỹ lời nói, Thẩm Thiên trong lòng đều sợ ngây người. Làm sao có thể, hắn lại có thể nhìn thấu bản điện hạ dịch dung thuật. Đương nhiên, Thẩm Thiên thấy được đứng ở một bên Quế Công Công cùng Tần Cao. Lập tức Thẩm Thiên minh bạch, trong lòng của hắn thầm kêu thất sách, thì ra là thế. Hẳn là Quế Ba cùng Tiểu Cao theo bên người, lúc này mới bại lộ thân phận ta. Chủ quan, trước đó đánh cho tê người Tống thiếu trưởng quỹ liền là Quế Bá. Nhìn thấy Quế Ba cùng sau lưng ta, Tống thiếu trưởng quỹ làm sao có thể không sinh ra liên tưởng đâu. Lại thêm bản điện hạ dung nhan xuất chúng, cho dù dính vào dâu dịa dịch dung, nhưng nhan trị cũng không có giảm xuống, ý nguyên hạc giữa bầy gà bắt mắt. Tống thiếu trưởng quỹ bởi vậy nhận định bản điện hạ là Thẩm Nạo. Cái này cũng liền khó trách. Nghĩ tới đây, Thẩm Thiên không khỏi thập phần bất đắc dĩ. Đây không phải giả lý quỷ gặp gỡ thật lý quỷ mà. Hết lần này tới lần khác Thẩm Thiên còn không thể xoay người rời đi. Dù sao, Thẩm Nạo tiểu tử này chung quy là hàng ca. Với lại trước đó thả Tần Cao thời điểm, vậy đủ nệ tình. Thẩm Thiên nếu là quay người đi thẳng một mạch, vậy cũng quá không đủ huynh đệ. Huống chi Tống trưởng quỹ nhận định Thẩm Nạo là giả mạo, vạn nhất giết con tin làm sao xử lý? Nghĩ tới đây, Thẩm Thiên quyết định vẫn là trước đi xem một chút con hàng này chất lượng a. Nếu như bị Tống trưởng quỹ bắt, cũng là giả mạo Thẩm Nạo. Cái kia không cần phải nói, bản điện hạ tiếp tục khoác ngựa giáp. Như quả thật là Lục ca bị bắt. Tê, não rộng rãi đau đớn. Tống trưởng quỹ, người dẫn ta đi nhìn xem tiểu tử kia a. Xoay người lại phân phó Quế Công Công chớ cùng bên trên, để tránh bị Thẩm Nạo nhận ra. Thẩm Nạo có chút chột dạ đi theo Tống trưởng quỹ, hướng mật thất đi đến. Sờ lên mình khỏe miệng hai trong râu, Thẩm Thiên vẫn cảm thấy có chút không yên lòng. Trước đó thế mà bị Tống thiếu trưởng quỹ nhận ra, mặc dù có Quế Bá ở bên người nguyên nhân, nhưng vẫn là nói rõ, bản điện hạ anh tuấn xuất khí căn bản là không có cách dựa vào dịch dung hoàn toàn che giấu. Ai, làm sao đây? Khó làm a. Chương 67, đây chính là ta tay chân huynh đệ a. Đương nhiên, Thẩm Thiên trong lòng linh cơ khẽ động. Hắn giữ Trương Vân Hy lại đến Phượng Vũ mặt nạ, mang trên mặt. Đừng nói, kích thước rất phù hợp, còn có cố nhàn nhạt mùi thơm. Ân, lần này bản điện hạ mặt đều bị mặt nạ chặn lại. Dù sao cũng nên sẽ không bị Lục ca nhận ra thân phận tới a. Đeo lên mặt nạ, xuất ra tấm gương nhìn một chút. Thẩm Thiên âm thầm tán thưởng, quả thực là hoàn mỹ dịch dung. Hắn đi theo Tống trưởng quỹ, một đường đi đến Thiên Linh Phượng mật thất. Đẩy ra mật thất đại môn, Tống thiếu trưởng quỹ chính dựa vào ở một bên ngủ gà ngủ gật. Mà Thẩm Nạo trên mặt giấu bàn tay và tiểu hồng bao, giống như so trước đó càng nhiều. Nhìn xem bị trói gô tại trên thập tự giá, thảm đến một nhóm Thẩm Nạo. Thẩm Thiên khỏe miệng hơi quất, "Tê, các ngươi cái này chuyên đánh mặt ta." Thẩm Thiên vừa dứt lời, đã thấy nguyên bản còn mặt ủ mày chau Thẩm Nạo, con mắt trong nháy mắt sáng lên. Hắn đột nhiên nhìn về phía Thẩm Thiên, trong mắt mang theo 3 phần kiêng kỵ cùng 7 điểm sợ hãi. Thanh âm này nghe tốt quen tai. "Tê, chẳng lẽ là ngươi?" "Thập Tam đệ." Đầu đen do uống, cái này đều có thể nghe được. Thẩm Thiên phía sau mắt lạnh, toàn bộ người đều kinh hãi. Hắn liền vội vàng lắc đầu, "Không có, ta không phải." Khắc nói mỏ. Thẩm Nạo nhìn chằm chằm Thẩm Thiên, trong mắt của hắn vẻ sợ hãi càng đậm. Bản điện hạ liền nói đi, mình làm sao xui xẻo như vậy đâu? Vừa đến Vạn Linh Viên, liền không hiểu ra sao cả bị âm. Thì ra như vậy Thập Tam đệ này xui xẻo hải tử, vậy tại Vạn Linh Viên a. Sớm biết, bản điện hạ liền không nên tới nơi này. Thật là gặp hai bay vạ gió a. Thẩm Nạo dò xét một phen Thẩm Thiên, cười khổ nói, Thập Tam đệ, đừng làm rộn. Ngươi ngó ngó mình đi dạy, đó là hoàng thất đặc chế. Thẩm Thiên ngây ngẩn cả người, hắn túi đầu nhìn kỹ. Quả nhiên, mình chân mang là một đôi đen lụa kim tia dày. Tại cái kia dày khía cạnh khảm một khối bích sắc ngọc bội, phía trên khắc lấy 13. T, Lục ca liền là Lục ca. Không hổ là đại viêm quốc trăm năm khó gặp thiên tài. Mặt đều sưng nhanh nhìn không thấy con mắt, ánh mắt còn như vậy nhạy cảm. Thẩm Thiên trong lòng vô cùng bội phục, nhưng trên thân cái này ngựa giáp là tuyệt đối không thể để cho nó rơi. Hắn hạ giọng, chậm rãi đi hướng Thẩm Nạo, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Ngừng. Không sao, nghe không hiểu không sao, ngươi đứng tại cái kia nói chuyện thuận tiện. Thẩm Nạo vội vàng nói, vi huynh minh bạch, ngươi không phải Thập Tam đệ. Ngươi là một cái không có tình cảm sát thủ, đúng không? Thẩm Nạo bất đắc dĩ nói, huynh đệ ngươi nói ngươi trói khung vi huynh làm gì? Vi huynh một không có tranh đoạt hoàng vị tâm tư, hai cũng chưa từng ức hiếp qua ngươi. Huống chi cho dù ngươi giết vi huynh, đối huynh đệ ngươi vậy không có bất kỳ cái gì chỗ tốt ta. Thẩm Nạo tận tình khuyên bảo, giờ khắc này hắn cầu sinh dục trước đó chưa từng có cường. Hắn hận không thể lập tức tại chỗ biến mất, rời đi càng xa càng tốt. Về sau cũng không tới cái địa phương quỷ quái này. Thật là, cũng trách bản điện hạ mình. Biết rõ trước đó gián tiếp sở qua Thập Tam đệ, vì sao á còn muốn xuất cung? Hiện tại tốt, đều không phải là gián tiếp tiếp xúc, trực tiếp cùng mặt đối mặt. Làm sao bỗng nhiên có một loại đi không ra gian phòng này cảm giác đâu. Nhìn vẻ mặt sợ hãi Lục hoàng tử Thẩm Nạo, Thẩm Thiên bất đắc dĩ thở dài. Cái này Luka, khi bản điện hạ là kẻ ngu sao? Ngươi mở miệng một tiếng tin tưởng ta không phải Thập Tam đệ, kết quả lại mở miệng một tiếng huynh đệ. Cái này rõ ràng là đã nhìn thấu bản điện hạ thăng cấp bản dịch dung thuật. Ngươi để cho ta làm sao mới có thể yên tâm địa thả ngươi? Vạn nhất ngươi được cứu về sau, ghi hận trong lòng âm như ám toán bản điện hạ làm sao bây giờ? Mặc dù bản điện hạ hiện ở trên đỉnh đầu đã tái rồi, không lại giống như kiểu trước đây không may cực độ, nhưng không sợ tặc trộm, liền sợ tặc nhớ thương a. Có Thẩm Nạo như thế một cái lục thêm hồng thiên tài ghi nhớ mối hận, Thẩm Thiên luôn cảm giác trong lòng không nỡ. Lúc này, đứng ở một bên Tống trưởng quỹ đại khái vậy thấy rõ, Hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi, chẳng lẽ tiên sư ngài không phải Thẩm Nạo, mà là Thẩm Thiên? Thẩm Thiên tức giận địa liếc mắt, ngươi cứ nói đi. Thì ra là thế, vậy lão hủ minh bạch. Tống trưởng quỹ khẽ miệng hơi quất, quay người liền một bàn tay quất vào con trai trên mặt. Hắn phẫn nộ quát, ngươi cái rùa độc nhỏ, bị đánh còn không nhớ lâu. Người ta tiên sư đánh xong ngươi, rõ ràng nói cho ngươi là thập tam hoàng tử điện hạ Thẩm Thiên. Ngươi sao có thể nghe lầm thành lục hoàng tử đâu? Lỗ thai thế nào so sắt vách vương trưởng quỹ còn điếc. Tống thiếu trưởng quỹ toàn bộ người đều bị đánh một vòng. Hắn ngơ ngác nhìn qua Thẩm Thiên, nhớ lại ngày đó tình huống. Hắn nhớ đến lúc ấy tiên sư rõ ràng, đại khái là tự xưng lục hoàng tử a. Ta nhớ được không nghe lầm a? Chẳng lẽ là lúc ấy bị đánh đến đầu, cho nên nghe nhầm rồi? Thẩm Thiên mở người, vui vẻ. Hắn nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, đạm mạc nhìn qua Tống thiếu trưởng quỹ, ngươi cứ nói đi. Nhìn vẻ mặt không vui tiên sư, Tống thiếu trưởng quỹ sợ. Hắn hổ thẹn mà cúi thấp đầu, hẳn là ta nghe lầm. T, nói như vậy, trước mắt vị này, chẳng lẽ là thật lục hoàng tử sao? Một nghĩ đến khả năng này, hai cha con đều luống cuống. Nghe được thiếu trưởng quỹ lời nói, Thẩm Nạo trong lòng càng bị khuất. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng mình sở dĩ bị Tống gia phụ tử trói khung, đây là một cái nhằm vào hắn, đại viêm quốc trăm năm vừa gặp thiên tài âm nhu trọng đại. Không nghĩ tới mình thụ nhiều như vậy đắng, chỉ là bởi vì một cái thiếu trưởng quỹ lỗ tai không nghe rõ. Cho nên bản điện hạ cái này hơn nửa ngày sở thụ đắng, chịu bàn tay ép căn một điểm ý nghĩa đều không có. Quả nhiên, sự tình gì chỉ cần thập tam đệ dính vào, xác định vững chắc không có chuyện tốt. Ô ô ô, bản điện hạ còn chưa đủ chú ý cẩn thận a. Ta tử vừa mới bắt đầu liền không nên xuất cung tới này đến, bằng không vậy sẽ không thụ phần này tội. Nghĩ tới đây, Thẩm Nạo vẻ mặt đưa đám nói, nếu là hiểu lầm, quên đi a. Thập tam đệ ngươi để bọn hắn thả vi huynh cam đoan sẽ không mang thủ. Nghe được Thẩm Nạo lời thề son sắt cam đoan, Tống thiếu trưởng quy ánh mắt sáng lên. Hắn hỏi, tiên sư, cha, lục điện hạ cam đoan không mang thủ, chúng ta muốn không thả hắn. Tống trưởng quy đem hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía Thẩm Thiên, tiên sư cảm thấy, làm sao bây giờ? Thẩm Thiên nhìn qua Thẩm Nạo, tựa hồ tại phán đoán không mang thủ là thật giả. Lúc này nghe được Tống trưởng quy lời nói, Thẩm Thiên không khỏi hỏi. Tống trưởng quy cảm thấy, ta lục ca hội sẽ không mang thủ. Tống trưởng quy nghe xong, mặt bên trên lập tức lộ ra hiểu rõ biểu lộ. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi hướng phía Thẩm Nạo đi đến, lão hủ minh bạch. Đã thủ đã kết xuống, cùng trông cậy vào đối phương không mang thủ, không bằng tự mình giải quyết. Tiên sư ý tứ là nếu như đã phạm sai lầm, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Thừa dịp hiện tại không ai biết, trực tiếp giết người diệt khẩu đúng không? Vậy miễn cho hắn sau này cùng ngài tranh đoạt hoàng vị. Nghe được Tống trưởng quý lời nói, Thẩm Nạo sắc mặt lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ, mà Thẩm Thiên cũng là liếc mắt, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Câu nghi vấn, bản điện hạ nói là câu nghi vấn. Ngươi mẹ nó là thế nào nghe ra, ta để ngươi giết người diệt khẩu. Bản điện hạ làm sao có thể như vậy ngon độc, để cho người ta giết mình thân lục ca. Đây chính là ta tình cảm chân thành thân bằng, tay chân huynh đệ a. Chương 68, phụ tử tình thâm, đoạn ức đan. Tống trưởng quý cầm trong tay mở thạch dùng đao, chậm rãi đi hướng Thẩm Nạo. Thẩm Nạo trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Tống trưởng quý hô hấp vậy biến thành ồ ồ, hiển nhiên rất là khẩn trương. Suy nghĩ một chút, hắn quay người trở tay cho Tống thiếu trưởng quý chán một bàn tay. Rùa độc nhỏ, đây là ngươi trêu ra đến họa, ngươi tự mình xử lý. Nói xong, Tống trưởng quý đem trong tay đao nhét vào chính mình con trai trên tay. Con trai đừng sợ, đây cũng là cho ngươi rèn luyện cơ hội. Tống thiếu trưởng quý khẽ miệng giật một cái, ít 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 rèn luyện cơ hội. Loại này rèn luyện cơ hội, ai mong muốn giống như chúng ta Thiên Linh Hiên làm là chính cách buôn bán, không phải hấp điểm a. Tống thiếu trưởng quý tuy là tu tiên giả, nhưng tu tiên giả cùng tu tiên giả là không giống nhau dạng. Có tu tiên giả dựa vào giết quái góp nhặt tài phú, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đầy tay huyết tinh. Còn có tu tiên giả dựa vào đầu óc, kinh doanh linh đan, linh khí, khoáng thạch kiếm tiền. Tống gia thời đại đều là làm linh quáng sinh ý, ngày bình thường gà đều không giết. Chớ nói chi là trước mắt muốn giết, là sống sờ sờ một cái người. Cha, ta cũng không dám giết a. Nhìn xem ba cái mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nam nhân, Thẩm Thiên cảm giác não rộng rãi rất đau. Bất quá lại não rộng rãi đau nhức, cũng không thể trơ mắt nhìn xem cái này hai hàng thật đối lục ca hạ đạo a. Thẩm Thiên thở dài, đang chuẩn bị mở miệng thanh Tống trưởng quý phụ tử cả lại. Mặc dù hắn cảm giác coi như mình không ngăn cản, cái này hai hàng cũng chưa chắc thật dám động thủ. Nhưng vào lúc này, Thẩm Nạo cuồng loạn kêu to vang lên, đừng giết ta. Ánh mắt mọi người cùng nhau nhìn về phía Thẩm Nạo, đã thấy hắn lúc này mặt mũi tràn đầy sợ hãi cùng sợ hãi. Thẩm Nạo nuốt ngụm nước bọt, cười đến cùng khóc một dạng khó coi, thập tam đệ, hai vị hảo hán, các ngươi không phải liền là sợ thả bản điện hạ về sau, ta sẽ tìm người đến báo thù các ngươi sao? Các ngươi yên tâm, bản điện hạ có thể dùng nhân cách thể, tuyệt đối sẽ không. Các ngươi nếu là thực sự không yên lòng, có thể cho ta huy đoạn đức đan a. Thẩm Nạo lời nói, để Tống trưởng quý phụ tử cùng Thẩm Thiên mọi người. Đúng a. Lo lắng Thẩm Nạo về sau hội trả thù, huy một viên đoạn đức đan không được sao? Đoạn đức đan là một loại tu tiên giới phi thường phổ biến đan dược. Nó hiệu quả rất đơn giản, có thể tiêu trừ người dùng gần đây ký ức. Tu tiên cũng là tu tâm. Nhiều khi, tu tiên giả lại bởi vì một chút bi kịch ảnh hưởng mình tâm cảnh. Tỷ như đạo lữ đề cập với chính mình chia tay, sư phụ bị đối địch tông môn hành hạ đến chết, khuê nữ bị người khác cưới đi. Những chuyện này đều sẽ để cho tu tiên giả tâm cảnh dao động, sinh ra không tốt ảnh hưởng. Nếu như tu luyện công pháp đối tâm cảnh yêu cầu rất cao lời nói, thậm chí khả năng sinh ra tâm ma. Thế là, tại nhiều đời luyện dược đại sư khổ tâm nghiên cứu cùng thí nghiệm về sau, đoạn đức đan ra đời. Đạo lữ cùng người chia tay. Đêm hôm ấy, lạnh lùng băng vũ tới thấu người tâm. Người cực kỳ bi thương, trong đầu mỗi giờ mỗi khắc đều hội lại hiện ra một màn kia. Không quan hệ, đến một viên đoạn đức đan, ngày đó ký ức toàn bộ cho người tiêu trừ sạch. Sư phụ, phụ mẫu, người yêu, nhi nữ bị người tàn nhẫn hành hạ đến chết. Đêm hôm ấy, nồng đậm huyết sắc che đậy người mắt. Người cực kỳ bi thương, trong đầu mỗi giờ mỗi khắc không hiện ra một màn kia. Không quan hệ, đến một viên đoạn ước đan, ngày đó ký ức toàn bộ cho người thanh trừ hết. Chỉ cần sớm làm tốt ghi chú, đem kết quả ghi chép lại. Sau đó nuốt đoạn ước đan, liền có thể đem nhất làm cho ngươi thống khổ ký ức quên. Cứ như vậy, liền có thể tránh khỏi tu tiên quá trình bên trong gặp được bi kịch tâm ma quấn thân hậu quả. Mọi nhà đều có bản khó niệm kinh, tu chân giả tuổi tác xa xa vượt qua phàm nhân. Tại dài rằng giặc trăm ngàn năm tuế nguyệt bên trong, ai còn không có chút đau đắng kinh lịch. Bởi vậy đoạn ước đan vừa ra, liền nhận rất nhiều tu tiên giả trắng trợn truy phủng. Tu tiên giới bởi vì tâm ma quấy phá mà ổ hỏa nhập ma án lệ, đều bởi vậy ít đi rất nhiều. Đương nhiên, cũng có chút người biết dùng đoạn ước đan làm một chút kỳ quái sự tình. Tỷ như một ít tà giáo nữ tu, liền đặc biệt ưa thích uy đỉnh lô đoạn ước đan một phấn. Mỗi lúc trời tối, đều hội cho mình đỉnh lô uy cái 10 lần 8 lần. Cái này chút nữ tu sĩ luyện tà pháp, thường thường tinh tiến đến đặc biệt nhanh. Gặp Tống trưởng quý cùng Tống thiếu trưởng quý tựa hồ có vẻ siêu lòng. Thẩm Nạo vội vàng nói, "Thập Tam đệ, ta cùng ngươi thế nhưng là tay chân huynh đệ a. Ngươi cũng không thể nhìn xem bọn hắn, như hại tại vi huynh a. Chỉ muốn các ngươi cho bản điện hạ uy một viên đoạn ước đan, sau đó thanh bản điện hạ đưa tiễn. Chờ bản điện hạ tỉnh lại, cái này một ngày ký ức toàn bộ đều quên sạch sẽ. Lời như vậy, các ngươi liền không cần lo lắng bản điện hạ mang thủ. Không biết Thập Tam đệ cùng hai vị hảo hán cảm thấy thế nào?" Giờ khắc này Thẩm Nạo, cầu sinh dục tương đương tràn đầy. Nói giỡn, bản điện hạ thế nhưng là đại viêm quốc trăm năm vừa gặp thiên tài.